Chương 67, Song Hải xảo lui địch chương 67, Song Hải xảo lui địch cái này áo bào tím người đeo mặt nạ khinh công tự nhiên là không kém, cho nên hắn rất nhanh. Nhưng là lại nhanh, hắn vậy không có khả năng nhanh đến để hai cái cao độ để phòng hắn người, tại loại này ban ngày ban mặt chống trải trong hoàn cảnh không kịp làm ra phản ứng chút nào liền bị hắn đánh tới trước mặt. Bởi vậy, người đeo mặt nạ này vọt tới nửa đường, liền đón nhận một bao dán mặt mà đến một phấn. Đương nhiên, hắn là không sợ cái này. Chí ít hắn cho là hắn không sợ. Đứng ở hắn góc độ đến xem, bản thân ta liền mang theo mặt nạ đâu, chỉ cần ta tại đụng vào bột phấn thời điểm nghẹn một lần khí, lại dùng áo bào vùng đánh xua tan mấy lần. Kia vô luận tới vôi bột vẫn là xương độc, ta đều không đáng kể a, nhưng Tôn Diệt Hải giờ phút này ném không phải là vôi bột, cũng không phải cái gì độc phấn, mà là Hoàng Đông Lai giúp hắn độc môn luyện chế thối hơi thở tán. Cái đồ chơi này, ta Tiền Văn Sách nói qua, chỉ cần gặp gió mà tán, liền sẽ cấp tốc có hiệu lực, trở nên rất dễ bám vào vật thể mặt ngoài, bất kể là quần áo vẫn là người da rẻ, một khi bị dính vào, liền sẽ tiếp tục tản mát ra một loại thối không tan, tẩy không sạch nghiêm trọng hôi thối, nếu không dùng đặc thù giải thối dược thủy đến trung hòa, vậy người này mấy ngày kế tiếp vài đêm đều là bị này. Áo bào tím người đeo mặt nạ nhất định là không biết thủ đoạn tấn công như thế này, hoặc là nói hắn cũng không nghĩ ra trên đời này còn có thể có như thế không có phẩm ám khí. Ngươi nói cái này đổ vật chí mạng đi, cũng không có. Hôm nay coi như thay cái không có người có võ công đến, chúng cái này hắn cũng chết không được. Nhưng tối thiểu, ở sau đó một hai canh giờ bên trong, hắn cũng có bị hun nước mắt chảy ngang, cộng thêm buồn nôn nôn mửa. Mà ở tiếp xuống một hai ngày bên trong, hắn cũng có một loại bản thân ở tại nhà vệ sinh cảm giác. A, mau lui lại a. Hai giây về sau, đứng ở đằng xa nhìn thấy kiêm màu vàng xịt bột phấn giữa không trung trận tản ra ngộ minh tử, lại giống căng thẳng một dạng mánh gào một cú họng. Ngay cả đứng tại bên cạnh hắn bạch bào người đeo mặt nạ đều bị hắn dọa cho một ngày, lúc này ở trong lòng thầm nghĩ, kẻ này ngày bình thường còn rất có bụng dạng, làm sao lúc này xem xét kia hai tiểu tử xuất thủ liền trở nên giật mình kinh hãi. Nhìn ý tứ này nhiều nhất không phải liền là một bao độc phân sao? Sao? Không đúng. Cái này bị gì? Giờ khắc này, tại nghe được một tia theo gió bay tới màu vàng nhạt khí tức về sau, bạch bào người đeo mặt nạ kia sắc mặt dưới mặt nạ cũng thay đổi. Mà bị thối hơi thở tán chính giữa áo bào tím người đeo mặt nạ kia hướng về phía trước công kích bước chân vậy không có gì bất ngờ xảy ra ngừng lại. Ngươi, các ngươi, đây là. Hắn đứng tại chỗ, tư thế ngược lại là không có lỏng, cũng không có đình chỉ nín thở, nhưng hắn trong hốc mắt tư ra nước mắt nói cho hắn biết, cho dù không hô hấp, giống như thân thể của hắn cũng đúng cái này một đám lớn hoàng phấn sinh ra một chút phản ứng. Lại qua vài giây, Tôn Hoàng còn chưa lên tiếng, bên kia Nhi Ngộ Mình Tử liền ấp á ấp úng bắt đầu não bộ đồng phát nói, chẳng lẽ đây chính là cất bạo thiên tình? Một bên bạch bào người đeo mặt nạ nghe vậy, nội tâm ngay tại hoài nghi có đúng hay không bản thân hắn ngữ không có học tốt, hắn không nhịn được nhỏ giọng trở về Ngộ Minh Tử một câu, ngươi có muốn hay không nghe một chút mình ở nói cái gì? Mà kia đã sắp muốn từ áo bào tím biến thành hoàng bào người đeo mặt nạ càng là nghe vậy kinh hãi, thốt ra chính là cái gì? Cất. Cũng đừng nói hắn, xung quanh những cái kia hữu giới bang bang chúng nghe được lời ấy, tránh được cái kia cũng gọi một cái nhanh à, liền ngay cả bị bọn hắn kéo lấy đi thương binh đều quần tình xúc động, tỉ như kia đã bị đánh được thổ huyết, thoi thóp lưu minh, giờ phút này cùng hồi quang phản chiếu đồng dạng, thanh âm lại lớn lên, vị huynh đệ kia làm phiền ngươi thêm chút sức. Ta chịu được được, mau đưa ta kéo xa một chút. Tóm lại đâu, Ngộ Minh Tử câu kia gió thổi lỗ chống chi ngôn một giảng, Tôn Diệt Hải ném ra cái này phát tối hơi thở tán không phải cất cũng là phân rồi. Bất quá góc độ nào đó tới nói, hắn cái này thao tác hay là đối với bọn hắn có chút trợ giúp, hắn chí ít để bốn phía vòng vây bị buộc tàn đi. Các ngươi đơn giản, hèn hạ, bẩn thỉu. Lại một lát sau, kia áo bào tím người đeo mặt nạ nước mắt nước mũi càng chảy càng nhiều, nội tâm vậy dần dần tiếp nhận rồi cất thiết lập, đương thời liền chửi ầm lên. Nhưng hắn mắng thời điểm lại phát hiện những này thường dùng từ ngữ căn bản không đủ để hình dung đối thủ loại hành vi này có bao nhiêu ác liệt. Mà mắng xong về sau đâu, hắn cũng sẽ không lại nín thở, bởi vì hắn nghĩ, dù sao đây không phải xương độc, chỉ là mùi thối hút đi vào lại không chết được người, chỉ là có chút buồn nôn mà thôi, nhịn một chút cũng liền đi qua, ngược lại là một mực nín thở sẽ ảnh hưởng ta vận công. Nhưng, hắn vẫn đánh giá thấp cái này thối hơi thở tán uy lực. Cái này đồ vật muốn thật sự là cức, vậy thật là không có gì. Vấn đề nó cũng không phải là a làm Hoàng Đông Lai luyện đan điểm kia yêu thích tạo ra tới sản phẩm phụ, thối hơi thở tán trên bản chất là một loại độ tinh khiết phi thường cao, Tiêu Ngạo Vu hiện thay mặt liều hơi tay vũ khí hóa học, ban đầu ở một cái khác đầu dòng thời gian bên trên bị rơi dụng gầu phục sinh xạ hộ dạ sổ gã đều đã là người chết sống lại trạng thái, cũng bị cái đồ chơi này làm cho phun ra thức nôn mửa, người một, người sống sờ sờ làm sao có thể nhịn một chút liền đi qua. Quả nhiên, lại bắt đầu lại từ đầu hô hấp một sát na, áo bào tím người đeo mặt nạ liền bị kia bay thẳng chán nhi mãnh liệt mùi làm cho một trận trời đất quay cuồng, kém chút một cái lảo đảo ngồi ngay đó. Cái này, đây rốt cuộc là cái? Huyết, nửa câu đều không kể xong, con hàng này liền không nhịn được tại chỗ phun ra. Mà tới lúc này, hắn cái kia bị kín tính coi như không tệ mặt nạ, liền thành một loại gánh chịu. Phun ra ngoài nôn rất nhanh liền đẩy tràn này cái dày đặc mặt nạ nội bộ, cũng từ hắn hai mắt cùng lỗ mũi mở miệng nơi, cùng với mặt nạ biên giới cùng mặt dán chặt nơi chảy ra. Áo bào tím người đeo mặt nạ không thể không lập tức đem mặt nạ lấy xuống, nhưng bởi vì có thượng cấp mệnh lệnh, hiện giai đoạn bọn hắn tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, cho nên hắn hái xong cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian lại dùng áo bào che mặt, không khiến người ta nhìn thấy bản thân tướng mạo. Bởi như vậy, hắn tử không có khả năng lại lên đi cùng Song Hải động thủ cái gì, thậm chí nói chuyện lớn tiếng cũng không được. Bởi vì chưa qua mặt nạ tân trang thanh âm cũng có thể bại lộ hắn. Trắng, ta không tiện ra tay rồi. Huyết, nếu không ngươi lên đi. Áo bào tím người đeo mặt nạ một bên lau đi trên mặt ấy vật, một bên nôn khan, đối đồng bạn nhỏ giọng lời nói. Kia bạch bào người đeo mặt nạ vốn là rất phách lối, nhưng bây giờ hắn dưới mặt nạ chẳng những là biểu lộ nghiêm trọng, liền nói chuyện khẩu khí vậy bắt đầu cẩn thận. Đầu tiên, đại ca, ta nói chuyện không dùng sát lại gần như vậy, ta nghe thấy. Hắn nói, liền hướng về sau lui lại mấy bước, đã rời xa áo bào tím người một chút. Tiếp theo, ta nói lời nói thật, ta không phải sợ đánh không lại bọn hắn, nhưng bạn nhất bọn hắn còn có cái kia đâu. Ngươi, áo bào tím người đã nhưng là có chút tức giận, ngươi nghĩ cái gì chứ? Bọn hắn dùng, khẳng định không phải cái kia chỗ nào có bực này uy lực. Còn có, ngươi đừng giống như ta xông nhanh như vậy, nhìn chúng rồi lại lên, vừa thấy được bọn hắn đưa tay ném đồ vật liền trốn xa một chút, chạy ra kia bột phấn bạo tán phạm vi không được sao? Nói thì nói như thế, nhưng bạch bào người đeo mặt nạ nhìn xem đồng bạn trạng thái vẫn là có chút do dự. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, đại ca, ngươi nói, vạn nhất ta muốn là vậy chúng chiêu, làm cho giống như ngươi, vậy ta cũng được đem mặt nạ hái xuống, đây có phải hay không là cũng không dễ làm. Khốn nạn! Áo bào tím người cả giận nói, thật muốn như thế, chúng ta liền dứt khoát cũng không che mặt, trực tiếp liều toàn lực đến đại khai sát giới, chỉ cần đem người nơi này toàn giết sạch, chẳng phải không ai biết rõ chúng ta thân phận. Chư vị, hắn lời này đâu, kỳ thật cũng là bị mùi thối hôn não, có chút nghĩ đương nhiên rồi. Không nói những cái khác, nếu quả thật đến áo bào tím người nói loại kia cục diện, Đinh Bất Trụ nhất định sẽ hạ lệnh bọn thủ hạ phân biệt hướng bốn phương tám hướng toàn lực chạy trốn, đến lúc đó trừ phi các ngươi sẽ phân thân thuật, nếu không là không thể nào đem như thế nhiều người toàn bộ giết sạch. Mà liền tại hai cái người đeo mặt nạ tranh chấp lúc, uy, các ngươi thương lượng xong chưa? Trả lại không lên à nha? Xa xa Tôn Diệt Hải lại bắt đầu kêu gào rồi. Ta còn tưởng rằng là cao thủ gì đâu, kết quả là cái này. Hoàng Đông Lai đồng dạng cũng là âm dương quái khí. Rất hiển nhiên, cái này hai hàng đã từ áo bào tím người vừa rồi cử động nhìn thấu đối phương không tiện lộ diện, cho nên bọn hắn đã cảm thấy bắt đến đối phương uy hiếp, bắt đầu được đả lần tới. Hai người các ngươi tiểu nhân vô sỉ, không nên quá phận rồi. Huyết, ta sớm muộn muốn đem các ngươi nát. Huyết, áo bào tím người cầm ống tay áo che mặt, một bên để ép uống họng che giấu nguyên bản giọng nói, vừa mắng, phun. Làm gì? Không phục ngươi tới chơi ta nhà Tôn Diệt Hải thấy thế, thì là càng phát ra ngông cuồng, có bản lĩnh ngươi liền che mặt bù đánh, nhìn xem có thể hay không đánh đến ta, ha 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 ha. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tôn Diệt Hải rêu cợt tiếng cười còn tại phiêu đãng, kia bạch bào người đeo mặt nạ liền đột nhiên khởi động, giữ yên lặng hướng hắn chỗ ấy giết tới. Vị này đâu, một mặt là nghĩ thông suốt, cảm thấy mình chỉ cần cẩn thận một điểm không bị cái kia đánh trúng sẽ không có chuyện gì, một phương diện khác cũng là thực tế khó mà chịu đựng bị Tôn Diệt Hải như vậy nhảy mặt. Không hề nghi ngờ, cái này bạch bào người đeo mặt nạ động tác cũng rất nhanh. Nhưng hắn không có, hoặc là nói không dám giống trước đó áo bào tím người xông đến nhanh như vậy. Mà Tôn Hoàng cái này bên cạnh, thối hơi thở tán, nói thật là không có rồi. Loại này đồ vật bình thường cũng sẽ không ở trên người đồng thời chuẩn bị hai bao nhiêu như vậy. Đương nhiên, Tôn Diệt Hải trào phúng lúc cũng là thời khắc làm tốt nên kích chuẩn bị, đối mặt cái này cũng không có nhanh như vậy địch nhân tập kích, hắn vẫn tới kịp tế ra tam xoa kích phản kích. Bang, một hơi qua đi, một tiếng vang vọng. Người áo bào trắng kỳ hình binh khí, cùng Tôn Diệt Hải kỳ hình binh khí, cứ như vậy đụng vào nhau. Mà kết quả, đúng là cân sức ngang tài. Cái này một cái chớp mắt, trong lòng hai người tất cả giật mình. Xem ra dùng tiên thạch chế tạo bảo binh lưới đao ở trên đời này, cũng không chỉ một thanh. Mà liền tại hai người song song ngây người thời khắc, Hoàng Đông Lai đã hướng về kia bạch bào người đeo mặt nạ mặt bên phát động công kích. Lần này, hắn dùng đúng là đứng đắn ám khí rồi. Mấy quả phi hoàng thạch trực chỉ cơ thể người bên cạnh mấy cái yếu hại đại huyệt, như bay hỏa lưu tình, nhanh chóng mà tới. Thử! Điều trùng tiểu kỹ. Loại này tương đối bình thường thủ đoạn công kích, tại bạch bào người đeo mặt nạ xem ra, liền không gọi sự tình rồi. Nhưng thấy, hắn chỉ dùng một tay, lại là không cầm vũ khí con kia không phải quen dùng tay, cũng rất thoải mái mà tiếp nhận Hoàng Đông Lai đánh tới mỗi một phát ám khí. Tiếp xong về sau, hắn còn giống như là khoe khoang bình thường đưa tay rối ra, để Hoàng Đông Lai thấy rõ ràng. Những cái kia phi hoàng thạch tất cả đều bị hắn một mực kẹp ở giữa ngón tay, một cái không rơi. Hoàng Đông Lai nhìn lên, trong lòng tự nhủ hỏng rồi, đối thủ này võ công sợ rằng thật sự là siêu nhất lưu cất bước, bởi vì hôm nay liền xem như thuộc trung hoàng môn hoàng lao gia đích thân đến, muốn như vậy đón lấy nhi tử bộ này ám khí đánh liên tục, cũng được dùng hai tay. Ờ a. Một giây sau, tức kia bạch bào người đeo mặt nạ còn đắm chìm trong một loại cá chiên trong quái cảm, có chút phân thần ngay miệng, Tôn Diệt Hải lại đột nhiên bạo phát ra một tiếng chó dại thức quái khiếu, cũng bung lòng tay ra bên trong tam xoa kích, ngoài dự liệu tiến lên trước một bước, đánh ra một quyền. Khoan hay nói, hắn tay này, hữu hiệu. Bất kể là vô hình quái khiếu vẫn là cái này không hợp võ học lẽ thường liên chiêu, đều là bạch bảo người đeo mặt nạ dự kiến bên ngoài hành vi. Có thể nói, kia biển mây hai tiên truyền thụ cho thủ đoạn, chí ít tại mới gặp lúc là trăm phát trăm trúng. Muốn chết. Nhưng, kia bạch bảo người đeo mặt nạ võ công dù sao cao hơn Tôn Diệt Hải được nhiều, cái sau chiêu thức lại đột nhiên, cái trước vẫn là tới kịp tiếp chiêu. Mà lại cái này bạch bào người đeo mặt nạ tiếp chiêu lúc đã nghĩ kỹ, liền dứt khoát cố ý đến chính diện liều quyền, dựa vào bản thân mạnh mẽ công lực, đem trước mắt tiểu tử này nắm đấm trực tiếp đánh nát, để cho biết rõ giữa hai người chênh lệch có bao nhiêu làm người tuyệt vọng. Thế là bạch bào người đeo mặt nạ nắm đấm cứ như vậy nát. Đương nhiên Tôn Diệt Hải nắm đấm vậy nát, Tôn ca sẽ bị vỡ nát gãy xương là bởi vì công lực của đối phương thật sự quá mạnh, mà bạch bào người đeo mặt nạ sẽ bị vỡ nát gãy xương thì là bởi vì hắn hôm nay đối lên là nện cửa thần quyền. Loại quyền pháp này ngươi là không thể từ chính diện đó nữa. Phàm là bạch bào người đeo mặt nạ hôm nay dùng bất luận một loại nào với hắn mà nói vô cùng đơn giản kỹ xảo, đem Tôn Diệt Hải quyền lộ hành đoạn đánh bay hoặc là hơi biến hướng đến tá lực hắn đều có thể tại trong vòng một chiêu liền phản chế cũng treo lên đánh Tôn Diệt Hải. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn chính diện liều quyền, vậy liền thuộc về đáng đời xui xẻo rồi. Tiểu tử này, một quyền này liều xong, bạch bao người đeo mặt nạ thế giới quan đều sụp đổ. Hắn căn bản là không có cách lý giải một cái công lực cùng hắn kém như thế nhiều người chính là làm sao cùng bản thân liều mạng cái lưỡng bại câu thương với hắn mà nói tình cảnh vừa nãy liền phảng phất hắn nghĩ một quyền đánh nát một khối đậu hũ, kết quả đánh xong, năm đấm của mình cùng đậu hũ một đợt nát. Lần này, hắn có thể liền phải một lần nữa ở trong lòng ước định một lần trước mắt chiến của rồi. Nguyên lai tưởng rằng là nghiền ép, tàn sát cục diện, hiện tại giống như xuất hiện biến số cùng nguy hiểm, vậy còn muốn không muốn đánh xuống. Hắn trong lòng một cái do dự, người liền bản năng lui lại, nghĩ trước kéo dài khoảng cách. Mà vừa đúng lúc này, từ Tôn Hoàng chạy tới phương hướng, lại dương lên một mảnh bụi đất. Xa xa nhìn lại, không khó phát hiện như vậy là một đám người tại hướng chỗ này buôn tập. Xem ra, Tôn Hoàng trước đây lời nói không loa, bọn họ xác thực còn có viện binh. Bất quá trên thực tế đâu, chúng ta trong sách ám biểu, những này cái gọi là viện binh chỉ là đang nghe Hoắc Minh cùng Mộ Dung chữ công khai tầm tầm giới kỳ thật cũng không tại hội luận võ trận tin tức về sau, thuận thế nghĩ tới Tôn Hoàng gấp gáp tiến đến địa phương khả năng có cái gì trọng yếu đồ vật một đám người. Bọn họ cùng hắn nói là đến giúp đỡ, không bằng nói là nghĩ đến nhìn xem nơi này là có phải có lợi có thể đồ. Nhưng đứng tại Ngộ Minh Tử cùng kia hai người đeo mặt nạ thị giác, cái này đám người chính là viện binh, mà lại căn cứ Tôn Hoàng trước đây nói, cái này từng đợt người, sợ là không dứt, trong đó cũng không thiếu một số cao thủ. Tình thế đến tận đây, tiếp tục ham chiến thật không phải thượng sách. Tốt một cái Đông Hải Tây Độc tại hạ hôm nay xem như lĩnh giáo. Huyết áo bào tím người gạt ra cuống họng lời nói, chẳng chúng ta rút lui trước, ngày sau lại tìm hắn tính. Ách, mà bạch bào người đeo mặt nạ lúc này vậy không cần phải nhiều lời nữa ngữ, vừa rồi một quyền kia dường như đem hắn phách lối khí diễm cho hết đánh không còn. Hắn chỉ là quay đầu thật sâu nhìn Tôn Diệp Hải liếc mắt, liền trở lại Ngộ Minh Tử cùng áo bào tím người bên người, xông Ngộ Minh Tử nói, chân ngươi bị thương, ta đến mang ngươi. Dứt lời, bọn hắn ba liền thi mở khinh công, hướng nơi xa đổ đi. Song Hải thấy mấy cái này cường địch bị bản thân hù dọa dọa lùi, không có ngay tại chỗ run chân quỳ xuống là tốt lắm rồi, đương nhiên sẽ không lại đi khiêu khích ý đồ gọi lại bọn hắn, càng sẽ không lại truy. Mà Đinh Bất Trụ bên kia, cũng chỉ là ra dấu để cho thủ hạ nhóm bảo hộ thương binh, không để cho bất luận kẻ nào lại theo đi lên. Hôm nay nguy cơ, đến đây liền cũng coi là có một kết thúc. Bất quá còn có chút sự tình, hoặc là nói còn có một chút người vẫn cần Song Hải đi xử lý. Chương 777, lập quốc chiến đấu. Chương 777, lập quốc chiến đấu. Mị xỉ xỉ đi bờ sông, cưỡi thuần một sắc màu trắng chiến mã, áo bào bên trên treo lên sen rót giờ đổ long huy hiệu các thánh kỵ sĩ, từ quân doanh bên trong đi qua. Cơ hồ đại bộ phận Nam Bộ Châu nhân viên thần chức đều bị triệu tập đến, chừng hơn nghìn người, hướng các binh sĩ dội phủ xuống nước thánh, cổ vũ sĩ khí. Sướng ca ban nhóm hát trang nghiêm thánh ca, khắp nơi đều là thần thánh cầu nguyện âm thanh. Đây là một trận châu Mỹ trước đó chưa từng có lớn mỹ xạ, trang diện hùng vĩ. Tuyệt đại đa số quân Anh đều là bình sinh lần thứ nhất thấy. Càng nơi, một chiếc mới tinh chiến đấu hạm phảng phất cự kình giống như lái tới, khổng lồ hạm đội hộ tống bước lên quần quần khói đặc, đưa lưng về phía mặt trời chiều mà tới. Tàu London bên trên, Dũ Lý An nguyên soái tại cảnh vệ hộ tống bên dưới, trực tiếp đi tới phòng chỉ huy, nơi này hết thảy đều bị thu thập ngay ngắn rõ ràng, nguyên thuộc về rót giờ thượng tướng vật phẩm tư nhân đều đã đóng gói thỏa đáng. Rót giờ thượng tướng, ta đem tiếp nhận ngài chức vị, tổng quản quân viễn chinh hết thảy công việc. Rót giờ thượng tướng đối tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ta hiện tại có thể trở về bản thổ rồi. Sợ rằng không được, ngài phải tiếp tục làm trợ thủ của ta. Một mặt nghiêm nghị trung niên tướng quân ngự khí băng lãnh, đối với ngài trước đó một hệ liệt quyết sách, ta vô ý chỉ trích, cũng không ý truy cứu bất luận kẻ nào khuyết điểm. Chúng ta bây giờ duy nhất, cũng là trọng yếu nhất mục tiêu, chính là thắng được trận chiến tranh này. Rót giờ thượng tướng cười khổ một tiếng, hắn biết được vị này tên là Dụ Lì Án Tân Nguyên đẹp trai ý ngoài lời, là công tội bù nhau, khôi phục danh dự vẫn là thu sau tính sổ, liền nhìn trận chiến này kết quả rồi. Các hạ, ta tiếp nhận ngài mệnh lệnh. Rót giờ thượng tướng ngự khí hơi ngừng lại, lại nói, tại hướng ngài trình bày dưới mắt thế cục trước đó, ta nghĩ hỏi trước ngài một vấn đề, lần này ngài mang đến bao nhiêu việt quân? Dù Lý Án Nguyên Soái trầm giọng nói, quẹt mét sư, mới bất luân dịch sư, còn có vợ ghi nhì ạ cảnh vệ sư, đều là thuộc địa chú quân ở trong tinh nhuệ. Trừ cái đó ra, sen rót giờ kỵ sĩ đoàn tại bản thổ một đoàn kỵ binh, cùng với đại lục mới phân hội tất cả lực lượng, đều sẽ điều nhập quân viễn trinh tác chiến danh sách phía dưới. Thuộc địa chú quân cùng thuộc địa dân binh cũng không phải một ngựa sự, cái trước cũng coi là bản thổ tác chiến danh sách, trang bị, huấn luyện độ đều xa không phải các châu dân binh có khả năng đánh đồng với nhau. Rót giờ thượng tướng nhíu mày lại, ta cường điệu qua vũ khí phòng không đâu, không cần phải lo lắng kết sát người cự long. Sen rót giờ kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng sẽ mang theo một thanh đổ long thanh khí. Là cái gì đổ long thanh khí? Rót giờ thượng tướng có chút buồn bực. Sen rót giờ kỵ sĩ đoàn dù lấy sen rót giờ làm tên, nhưng trên thực tế chưa hề cùng cự long loại sinh vật này đã từng quen biết. Ở đâu ra đổ long thánh vật? Cự long bất quá là một đầu hơi mạnh hơn một chút giá thú. Rót giờ thượng tướng, ta không rõ ngươi vì sao đối một đầu giá thú như lâm đại địch. Dù Lý An Nguyên Soái cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn là mở miệng giải thích nói, là từ người ổ tổ mạn trong tay có được thánh vật, xem như chiến tranh cờ Jimia, người ổ tổ mạn dành cho thủ lao của chúng ta một trong, nghe nói, kia là lúc trước La Mã Phạ Lại ổ lộ Ghost Vương triều hoàng đế cuối cùng cầm thần khí, được cung phụng với giáo đường đã có gần 50 năm, đã bị cải tạo vì một kiện thánh khí, độ diệt một đầu ma long dễ như trở bàn tay. Mặc dù người ổ tổ mạn đã xuống dốc, nhưng luận đối cự long hiểu rõ, không ai so với bọn hắn càng sâu. liên tiếp chiến thắng đế quốc Anh cùng Mexico, cực lớn cổ vũ Texas người sĩ khí, tịch thu được vật tư, cũng cho Texas thời chiến kinh tế rót vào một châm thuốc trợ tim. Mới bạ sĩ lì cạ tạ đang xây thành bắt đầu, chính là lấy quân sự cứ điểm tiêu chuẩn xây dựng, những năm gần đây chứa được vật tư, vậy đủ để Texas người theo thành thủ vững một đoạn thời gian rất dài. Lớn nhất tiêu xài vẫn là tại rời đi biên cảnh cư dân phương diện này, mặc dù tại chiến thắng Mexico sau, rất nhiều cư dân đều đã quay trở về Nam Bộ biên cảnh thành trấn, đến muốn khôi phục sản xuất còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng Hữu Lì Ả Nổ cũng không hối hận cái này quyết sách, nhân khẩu đối với Texas quá trọng yếu, mà lại, những này đều là những năm gần đây đã quen thuộc từ lâu cùng lang tộc ở Trung Hoa Thuận, ủng hộ Texas thống trị hiệu trung phái người khẩu, thuộc về Texas người cái này khái niệm cơ bản bản, một khi tổn thất, muốn bổ sung có thể liền khó khăn. Một giọt mực nước nhỏ vào dòng suối bên trong, rất nhanh liền không dư thừa nửa điểm vết tích, nhưng nếu là nhỏ vào chén nước bên trong, đến tột cùng là Texas người đồng hóa di dân vẫn là di dân đồng hóa Texas người liền không nói được rồi. Người Anh triển khai quân biên cảnh, làm một trận thanh thế thật lớn lớn mỹ xạ, cái này không thể gạt được Texas người mật thám. Lọ Thả đem giải độc vì người Anh sắp khởi xướng quyết chiến điểm báo trước, tuy nói người Anh chỉ cần không ngừng nghỉ kéo dài thêm, dựa vào sự hùng hậu tài lực, cường đại hải quân, hoàn toàn có thể kéo tới Texas sụp đổ, không chiến mà thắng. Nhưng xấu như vậy lậu thắng lợi, sẽ không cho bọn hắn mang đến nửa điểm vinh quang, trả ra đại giới vậy hoàn toàn không phải đường đường thế giới bá chủ nguyện ý thừa nhận. Lọ Thả những ngày này, thỉnh thoảng ra ngoài đánh cái dã, lợi dụng không gian chữ vật nhanh gọn tính, liên tiếp móc rông mấy tòa Bắc Mỹ thuộc địa vật tư dự trữ nhà kho, cực lớn thừa thải mới bạ xỉ lì cả tạ quân bị. Từ khi nghe tới cái kia đáng sợ tương lai, vì bị ạ nạ liền có chút dầu gì không vui. Lọ Thả cũng không còn biện pháp giải khai nàng, dù sao chiến tranh cùng tử vong, có lúc cũng là thúc đẩy thời đại tiến bộ động lực. Không có liên tiếp hai trận thế chiến, châu Âu thực dân hệ thống liền sẽ không tan rã. Không có Nam Tinh khởi nghĩa, phong kiến cựu quân ban, giai cấp tư sản môi giới liền vẫn như cũ cưỡi tại mọi người đỉnh đầu. Tựa như bây giờ Mexico, không có đánh nát hết thảy đẩy ngã lại đến, giết cho máu chảy thành sông rũ khí, sẽ không biện pháp làm quốc gia này thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Ai cũng biết sẽ chết người, mà lại là chết rất nhiều người. Nhưng đây chính là lịch sử đại thế, quần quận dòng lũ, không thể ngăn cản. Chỉ là những cái kia trong chiến tranh thê ly tử tán, cửa nát nhà tan người, chỉ sợ sẽ không cho rằng đây là cái gì cái gọi là tiến bộ. Bọn hắn đến rồi. Người Anh ngay tại hướng ngọc bật tiến quân. Nhận được tin tức thời điểm, Lọ Thả đang huấn luyện dưới trướng các kỵ sĩ luyện tập lang tộc rèn thể thuật. Bà sĩ lì cả tạ các huấn luyện viên đối với mấy cái này đến từ một cái khác thời đại bọn kỵ binh cũng là dốc túi tương thụ. Texas lang tộc là một lớn tụ hợp thể, không chỉ có bà sĩ lì cả tạ gia tộc, cũng có rất nhiều đến từ cái khác tiểu gia tộc thành viên, bởi vậy nắm giữ năng lực cũng nhiều loại đa dạng. Mỗi một cái lang tộc đều có bản thân sở trường bản lĩnh, bà sĩ lì cả tạ thường ra chiến sĩ, xã lùi rô nhà thì là thích khách thế gia. Mặc dù đã chứng minh, đại đa số kỵ sĩ đều không biện pháp sử dụng thế giới này thánh huy, cũng đại khái suất không có khả năng nắm giữ lang tộc hắc ám lực lượng, nhưng cho dù không phải siêu phàm mỹ lực, những truyền thừa khác mấy trăm năm gia tộc cổ xưa vẫn như cũ có bản thân một bộ tuyệt chiêu. Các kỵ sĩ học cũng rất nghiêm túc, ai cũng nhìn thấy những này thí luyện ở trong các chiến sĩ có được cỡ nào vĩ lực, coi như nắm giữ không được những này vĩ lực, có thể học được một chút kỹ xảo chiến đấu cũng là kiếm bụn không lỗ sự. Võ kỹ đối với một cái kỵ sĩ mà nói, càng là sống yên phận căn bản, học xong còn có thể truyền thừa cho tử tôn đời sau. Cái này thậm chí so một tòa thành lũy, một tòa thôn trang, càng thích hợp làm kỵ sĩ gia tộc truyền thế căn cơ. Chất Lơ Nam tức còn có mấy tên thập tự quân kỵ sĩ đi theo Lệ Ổng Bách Phu trưởng bên cạnh, chất đầy mặt cười, "Lệ Ổng tiên sinh, ta cùng bọn hắn không giống, thân thể ta tố chất, kỹ xảo đều mạnh hơn bọn họ được nhiều, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể dạy ta một chút mới đồ vật." Nhanh chớ ở trước mặt ta lung lay. Lệ Ổng Bách Phu trưởng nhìn được mí mắt chực nhảy, "Ta nhìn thấy ngươi mặc đồ này liền quấn mắt. Tại Đặc Lạp Tư Tạ Mạ Dạ gia tộc thống trị vương quốc hai Xỉn Xí Lị Ạ thời đại, lang tộc chỉ có thể chiếm cứ trên đảo Xỉn Xí Lị Ạn, làm nông thôn địa chủ, giấu tài. Cắt Tiền vương quốc Santiago kỵ sĩ đoàn còn từng khởi xướng qua đối lang tộc viễn chinh. Mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng lang tộc vậy tổn thất nặng nề, cuối cùng nên đón một lần lớn tẩy bài, cũng là kể từ lúc đó mới tạo nên lấy lang chủ cầm đầu 12 thượng vị gia tộc thống ngự lang tộc cách cục. Hết lần này tới lần khác Lọ Thả dưới tay những kỵ sĩ này, mỗi một cái đều là một bộ thập tự quân ăn mặc, trong đó còn có không ít đều ẩn ẩn để lộ ra thánh huy khí tức. Lệ Ổng nhìn xem những người này liền có loại con chuột đụng phải mèo ảo giác, dè chà bu. Lập tức liền muốn đánh trận, các ngươi muốn thật nghĩ học một chút cao thâm đồ vật, khoảng thời gian này liền theo ta đi. Chất Lơ suy tư bên dưới, liền nói, không có vấn đề. Dưới tay người ta có thể giao cho ổ dở hy hữu cái kia đột quyết mọi dở thống lĩnh. Chương 68, đều đang nắm giữ, thượng, chương 68, đều đang nắm giữ, thượng, đêm, bờ nước, tiểu đỉnh. Trên mái hiên, vài chiếc đèn lồng. Trên bàn, một bình rượu ngon. Mộ Dung Hiếu ngồi ở bên cạnh bàn, tự rót tự uống. Khi hắn đem rượu trong ấm rượu uống đến chỉ còn 1/3 lúc, hắn chờ người rốt cuộc đã tới. Kia, là một thân mang nguyên bộ y phục dạ hành người bịt mặt. Hắn dáng vóc không cao, hình thể vậy không tính khôi ngô, từ xa nhìn lại, hắn thậm chí so một chút nữ tử đều muốn nhỏ gầy. Bất quá vậy nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể luyện thành một thân được xưng là y mắng vô hình kinh công. Tên như ý nghĩa, loại công phu này chỉ cần phối hợp thêm một thân dạ hành trang phục, tại trong đêm cơ hồ có thể để người khác nhìn không thấy một tia bóng dáng, cũng nghe không đến nửa điểm động tĩnh. Đương nhiên, giờ phút này Mộ Dung Hiếu nhất định là nhìn thấy hắn rồi, bởi vì hắn đã chậm rãi đi tới dưới đèn, đứng ở Mộ Dung Hiếu trước mặt. Mộ Dung công tử, đợi lâu. Thanh âm của hắn hơi có vẻ giàn mua. Mộ Dung Hiếu nhận ra thanh âm này, vậy nhận ra đối phương cặp kia lộ tại miếng vải đen bên ngoài con mắt, thậm chí nhận được cặp mắt kia xung quanh nếp gấp, cùng điểm kia xám chăn trắng thái dương. "Đồ vật mang tới chưa?" Mộ Dung Hiếu lạnh nhạt hỏi. Người bịt mặt dừng 2 giây, mới đáp, "Ta nghĩ nói lại chuyện thù lao." "Đó chính là không mang." Mộ Dung Hiếu thanh âm nghe vẫn là rất bình tĩnh. "A, Mộ Dung công tử, tha thứ ta nói thẳng." Người bịt mặt cười lạnh, "Tối nay ta muốn là thật đem kia đồ vật trực tiếp mang đến gặp ngươi, ngươi sẽ để cho ta còn sống rời đi sao?" Lời nói này, Mộ Dung Hiếu nói câu này ngữ khí, cũng không biết đến tuột cùng là châm chọc vẫn là tự giễu, chẳng lẽ Đường Đường Thiên Đạo sẽ sợ ta một tên phế nhân? Nhưng được xưng là Thiên Đạo người bịt mặt này, lập tức lại thu hồi cười lạnh, nghiêm nghị trả lời, "Nói thật, ta sợ." Hắn dừng một chút, "Nếu như nói mấy tháng trước, ngươi cho ta hiến kia giả chết kế sách lúc, ta còn chỉ là có một chút chút sợ. Vậy bây giờ, ta là phi thường sợ." Nhìn thấy chỗ này có lẽ có ít khán quan đã hiểu được, nhưng còn có chút khả năng bởi vì ta cái này sách nói đến có chút chậm, một lát nghĩ không ra đây là chuyện gì xảy ra, nơi đây ta lại giúp nói vài câu. Ban sơ, Tôn Diệt Hải trên tay nhận ngon cái ở kinh thành bên ngoài trên đường bị Lăng Thanh Nhi ngoại ý muốn nhìn thấy, là ở năm ngoái, tức Vĩnh Thái 20 năm mùa thu. Lúc đó ta liền nói qua, tương lai một trận mầm thai bạn, vậy bởi vậy mà lên. Quyền thứ 7 Long Chi trở lại hương chương 1. Cái này mầm thai bạn là cái gì? Kỳ thật không phải kia đinh bất trụ ngấp nghé, mà là Mộ Dung Hiếu tính toán. Các vị trở về đào một lần liền có thể phát hiện, mãi cho đến Song Hải từ Đông Doanh trở về nửa trước tháng trái phải, đinh bất trụ mới biết được có quan hệ tầm tầm giới tình báo, sau đó tinh huy lâu chỗ này. Cũng là Song Hải bản thân muốn đi. Đinh Bất Trụ hắn là ôm một loại thử nhìn một chút tâm tính mới khiến cho thủ hạ đi Song Hải trong hành lý lục soát một cái, kết quả thật lục ra được tầm tầm giới, hắn còn có chút không biết làm sao rồi. Nhưng Mộ Dung Hiếu lại bất động. Làm tầm tầm giới hiện thế tin tức vào Thính Phong lâu mạng lưới tình báo không lâu sau, A Hiếu cũng đã đối với lần này cao độ coi trọng. Điều này cũng không kỳ quái, Thiên Tầm Công đúng A Hiếu loại này thân thể có thiếu hụt người mà nói, kia là bực nào vô giới chi bảo. Hắn một cái võ học thế gia xuất thân, thông minh tuyệt đỉnh kỳ tài, lại trời sinh là cái tàn tật, hắn có thể cam tâm sao? Một đại đội lý thuyết y học, thậm chí vật lý đều đi nghiên cứu người, hắn có thể bỏ qua Thiên Tầm Công phần này hy vọng sao? Huống chi, Mộ Dung Hiếu cho rằng, thiên hạ hôm nay, chỉ sợ cũng chỉ có trí tuệ của hắn mới có thể phá giải tầm tầm giới bên trên kia ẩn giấu mấy chục năm bí mật, từ đó tìm tới Thiên Tầm Công rồi. Vật này như thế, quả thực chính là lão thiên gia tự cấp hắn cơ hội. Kia đoạn thời gian, Mộ Dung Hiếu một bên nghe ngóng Song Hải hướng đi, một bên liền đã đang vì mình tương lai thần không biết quỷ không hay thu hoạch tầm tầm giới mà chôn xuống một tay. Mà chiêu này, chính là thiên đạo cái chết. Nơi này thiên đạo chỉ tự nhiên không phải Vũ Vọng cái này Lăng Đầu Thanh, Bốc Đồng, Lỗ Mãng, Liều Lĩnh, mà là Tiền Văn Sách Vũ Vọng đối Đinh Bất Trụ nói tới cái kia năm ngoái trung gió chết mất sư phụ, tức đời trước thiên đạo Diêu Dương. Cũng chính là, giờ này khắc này, đứng tại Mộ Dung Hiếu trước mặt cái này che mặt lão giả. Muốn nói Diêu Dương người này đâu, cái này hơn nửa đời người việc trái với lương tâm kia là thật không có bất làm, cướp chỉ là trong đó một bộ phận, cũng là hắn nghiệp vụ năng lực nổi bật nhất một bộ phận, có thể nói là hắn công tác, mà cái khác giống hái hoa, giết người loại hình sự tình, mới là hắn sinh hoạt. Dạng này người đến giả cứu ra tự nhiên là sẽ khá nhiều, mà bằng hữu thì cơ hồ không có. Dù sao đến thuê thiên đạo người đều chỉ coi hắn là công cụ người, sẽ không coi hắn là bằng hữu. Bởi vậy, Điêu Dương tuổi già có khả năng trông cậy vào người cũng chỉ có bản thân thu một đám đệ tử. Nhưng hắn dạng này người lại có thể dạy dỗ thứ gì dạng đệ tử đến đâu? Đến đó trời hắn thật sự ngay cả đường đều nhanh đi không được, sợ rằng cựu nhân còn không có xuống tay với hắn, các đệ tử trước hết thanh đao không đến trên cổ hắn ép hỏi hắn nhiều năm như vậy tích lũy tích xúc đều giấu chỗ nào rồi. Điêu Dương chính là tại dạng này một loại quy ẩn vô vọng, xem ra sớm tối phải chết tại đạo nhi bên trên trạng thái, gặp được Mộ Dung Hiếu như thế một vị túc trí đam mưu cố chủ. Mộ Dung Hiếu đương thời liền cho hắn ra cái nhất tiễn xong điều kế sách. Đầu tiên, để Điêu Dương đi thiết kế chơi chết bản thân tất cả đồ đệ, chỉ trừ một cái trẻ tuổi nhất, nhất ngây thơ, tốt nhất lựa gạt để cho ngoại ý muốn may mắn còn sống sót. Về sau, liền để tiểu tử này, Vũ Vọng, nghĩ lầm sư phụ đã chết, các sư huynh thì tự giết lẫn nhau đoàn diệt, suy xét đến đám người này bình thường đức hạnh, điều này cũng không khó, liền kế thừa thiên đạo chi danh, lại tùy ý hắn đem sư phụ cùng các sư huynh đều chết hết sự tình khắp nơi đi nói. Tiếp đó, Điêu Dương phải Mộ Dung Hiếu trộm tầm tầm giới, trộm hoàn tất sổ sách, vậy liền coi là đầy đủ như rồi. Nếu hết thể thuận lợi, Điêu Dương cái này một bên liền có thể cầm lần này thù lao, cộng thêm hắn nhiều năm qua tích trữ tiểu kim cố, tới một cái ve sầu thoát xác bình ổn lên mở, sau đó tùy tiện tìm một chỗ đổi tên đổi họ, hưởng thụ phú hào tuổi già sinh hoạt. Mà Mộ Dung Hiếu bên kia, từ một cái đã không tồn tại người nơi đó vào tay một cái tăng vật, từ cũng không được truy tra. Thế là hai người ăn nhịp với nhau, Điêu Dương ý kế hành sự, lại kế hoạch nửa bộ phận trước cũng đều rất thuận lợi. Có thể đến muốn trộm tầm tầm giới lúc, tình huống lại phát sinh biến hóa, làm Điêu Dương làm xong bản thân giả chết kia bộ phận thao tác về sau, Mộ Dung Hiếu lại nhận được tin tức. Tôn Hoàng kia hai hàng đã xuất ngoại. Nay liền gọi người tính không bằng trời tính, ngay lúc đó Mộ Dung Hiếu không có khả năng biết rõ, Song Hải hiện lộ tầm tầm giới cái kia moment, vừa lúc là tại Phụng Hoàng thượng mật chỉ tiến về Đông Doanh trên đường, đợi đến hắn kế hoạch chu toàn muốn hạ thủ, nhân gia đều không ở Trung Nguyên, vậy ngươi không có khả năng để Điêu Dương đuổi tới hải ngoại đi chụp a. Lại sau này, đợi non nửa năm, là Mộ Dung Hiếu cuối cùng lại thu được liên quan tới Tôn Hoàng hai người tin tức lúc, kia hai hàng đều đã biết được tầm tầm giới giá trị, cũng đã lâu thời gian ở vào hữu giới bang giám thị bí mật cùng với phương trượng dưới sự bảo vệ rồi. Người đây để Điêu Dương còn thế nào hạ thủ? May mắn, Mộ Dung Hiếu lúc trước nhất tiễn xong điêu kế sách, kia chuẩn bị ở sau chôn được tương đương kiên cố. Đồ vật tạm thời trộm không được, hắn có thể chờ, dù sao Điêu Dương lá bài này, tùy thời có thể đánh, lại càng đánh trễ ra ngoài ngược lại càng sẽ không có người nghĩ ra được. Sau này chuyện phát sinh, các vị đại khái tin tưởng. Làm Song Hải cũng tới đến Thương Châu, Mộ Dung Hiếu liền biết hắn cơ hội tới. Mặc dù Tôn Hoàng lợi dụng cúp tranh hùng đem tầm tầm giới hóa ám vì minh thủ đoạn, một trận đem Mộ Dung Hiếu dồn đến tuyệt cảnh, nhưng hắn vẫn là tại trong khe hẹp tìm được một đầu hiểm đường. Bất quá, con đường này là thật rất khúc chiết. Đầu tiên, Mộ Dung Hiếu từ quy tắc tranh tài công bố ngày đó trở đi liền biết, luận võ ngày ấy, bên lôi đài phần thưởng đại bên trên bày, tất nhiên là một hạng giả, thật đồ vật tuyệt đối tại nơi khác. Cho nên, nghe đến tranh tài một ngày trước, hắn đi hỏi phụ thân hắn một vấn đề, cha, ngài có muốn hay không muốn tiên tăng công? Vấn đề này, chợt nghe xong là câu nói nhảm, nhưng thực tế thượng miền bên ngoài thanh âm có thể liền có thêm. Mộ Dung chữ biết rõ, lấy chính hắn một con trai thứ hai thông minh tài trí, hỏi khẳng định không phải tầng thứ nhất tức hắn có muốn hay không muốn, cũng không phải tầng thứ hai tức hắn có muốn hay không ngượng nghịch chút thủ đoạn đến thắng tranh tài. Mộ Dung Hiếu hỏi hẳn là tầng thứ ba tức hắn có muốn hay không thông qua bên ngoài sân thủ đoạn đạt được tầm tam giới. Mộ Dung chữ đâu? Sờ lấy lương tâm giảng, nghĩ, nhưng không thể, bởi vì hắn cũng sớm đã bị phòng đi ra ngoài. Chuyện này còn phải từ vài ngày trước nói lên. Tại Ba Quyền Tông cùng Mộ Dung Thế gia đàm phán về sau, không phải có vài ngày như vậy thời gian, Hoắc Minh, Mộ Dung chữ cùng Tôn Hoàng hai người mỗi ngày đều tập hợp một chỗ học sao? Tất cả mọi người coi là, bọn hắn mỗi ngày đều tại kịch liệt nghiên cứu thảo luận tranh tài tương quan công việc. Đích xác, tại 99 thời gian bên trong, bọn hắn chính là đang thương lượng những thứ này. Nhưng, tại một lần cuối cùng hội nghị chuẩn bị kết thúc lúc, Song Hải chợt nói ra một sự kiện, mặc dù đối với ông ngoại vài quy tắc lúc, chúng ta sẽ biểu thị tranh tài cùng ngày phần thưởng sẽ bị bày ở bên cạnh lôi đài, nhưng giờ phút này, hiện tại, chỉ chúng ta bốn cái hiểu rõ tình hình điều kiện tiên quyết, ta đem chân chính tầm tầm giới, liền điệu tạm đến gian phòng này dưới sàn nhà đi, như thế nào? Hoắc Minh cùng Mộ Dung chữ ngay từ đầu đều bị cái ý tưởng này làm bối rối, nhưng mảnh tưởng tượng, lại ý thức được chủ ý này kỳ thật rất cao minh. Ngày đó bọn hắn họp địa phương là Bá Quyền Tông Thương Châu phân đà, tức nguyên bản Hoắc gia võ quán bên trong. Sau đó gian phòng này xem như ở giữa tương đối cao ngăn phòng khách, bình thường sử dụng xuất sắc thực không cao, tại xó xỉnh tìm khối sàn nhà giấu cái đồ vật đi vào, sợ là thả 10 năm cũng sẽ không có người phát giác. Chỉ cần bốn người bọn họ người biết chuyện không hướng bên ngoài nói, ai cũng nghĩ không ra trọng yếu như vậy đồ vật sẽ bị giấu ở như thế cái không người trông coi. Đã ngẫu nhiên, lại an toàn địa phương. Mấu chốt nhất là, bốn người bọn họ, hoặc là nói Tam Vương, ở đây lại tạo thành một cái phạm vi tương đối nhỏ, dò xét lẫn nhau, kiểm chế lẫn nhau quan hệ. Cho nên Mộ Dung chữ coi như hiện tại biết rõ thật sự tầm tầm giới ở đâu, hắn cũng không thể cùng nhi tử giảng. Nói trắng ra là, hôm nay ngươi đem kia nhận ngon cái từ dưới sàn nhà trộm ra không khó, khó khăn là ngày mai toàn võ lâm đều biết là ngươi trộm, sau đó cầm cái này làm mượn cớ tổ đội đến là ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Hiếu Nhi, nghĩ đến ngươi vậy đoán được phần thưởng trên đài cái kia nhận ngon cái là giả, nhưng vi phụ thật là không thể đem thật sự tầm tầm giới ở đâu nói cho ngươi. Mộ Dung chữ do dự một chút, như là trả lời. Ồ, mà Mộ Dung Hiếu vẻn vẹn nghe xong câu này, liền lại suy đoán ra rất nhiều. Ngài nói ở đâu mà không phải tại ai cho ấy ý là nhận ngon cái bị giấu ở nơi nào đó, mà không phải tại người nào đó trên thân mang theo. Mộ Dung Hiếu nói tiếp, mà ngài biết rõ, lại không thể nói, đại khái là giấu đồ vật thời điểm, người biết chuyện chỉ có rất ít mấy cái, cho nên một khi đồ vật mất đi, ngài hiểm nghi sẽ rất cực kỳ sao. Mộ Dung chữ nghe tới nhi tử lời này, thật là có chút tê cả da đầu, Hiếu Nhi, đã ngươi đều nghĩ đến bước này, thì càng không nên truy hỏi nữa, nếu ngươi thật đoán ra cái gì tới. Xảy ra chuyện, vi phụ sợ là nói không rõ, vậy che không được. Ừm. Mộ Dung Hiếu gật gật đầu, ngài yên tâm, ngài biết cái kia cái gọi là thật tầm tầm giới ta sẽ không đi động, bởi vì cái kia nhất định cũng là giả. Mộ Dung chữ nghe vậy, thần sắc biến đổi, cái gì? Thốt ra kinh hỏi ra về sau, Mộ Dung chữ mới có điểm nhận thức một màng, nhi tử giống như sớm đã tại tầng thứ 5 đi lên rồi. Mà A Hiếu chỉ là bình tĩnh tiếp tục nói, nếu như ta là hôn nguyên tinh tế một người, ta sẽ làm như thế. Ta trước tiên ở một cái tam phương đều ở đây trường hợp, nói một cái dấu thật nhẫn ngon cái địa phương, sau đó lại ở một cái chỉ có hai phe tại chỗ trường hợp, xuất ra một cái xem ra thật hơn hàng đái, theo đối phương giảng. Trước đây tam phương đều ở đây thời điểm, ta lấy ra nhẫn ngon cái nhưng thật ra là giả, hiện tại ta chỉ nói cho một mình ngươi, thật sự ở đâu, chúng ta tốt phòng một phương khác một tay. Để tiêu trừ ta sau tìm người kia lo nghĩ, để hắn không muốn hoài nghi vậy các ngươi dưới mắt đến đơn độc tìm ta, có lẽ cũng là cho ta xem cái giả đâu, ta liền phải theo đúng đợi thật sự một dạng, lại giả vờ nghiêm túc làm ra một chút kiềm chế đối phương cử động, thì như song phương đều tự tìm chút ít người đi trông coi, hoặc là thiết hạ cái gì cơ quan độc vật, chỉ có song phương đều tại chỗ tài năng mở ra loại hình. Nhưng vô luận như thế nào, lần này cái này vẫn là giả. Ở nơi này hai phen lừa dối về sau, ta chẳng những cho thật sự tầm tầm giới thiết trí hai trọng xương mở, còn có thể dựa vào hai cái này hàng nhái đi dò xét ai sẽ để lộ bí mật hoặc là biện thủ. Cho nên, cha, ngài là tam phương đều tại chỗ lúc được cho biết cái kia vẫn là sau này bị bọn hắn đơn độc cáo chi cái nào. Mộ Dung chữ nghe thế nhi mồ hôi lạnh đều xuống, hắn lấy lại bình tĩnh vừa rồi mở miệng, ta là cái trước. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không còn cái gì khó mà nói rồi. Vậy rất tốt. Mộ Dung Hiếu nói. Được không? Mộ Dung chữ nói. Đương nhiên được. Mộ Dung Hiếu nói, bởi vì cái trước không biết cái sau biết cái kia hàng nhái ở đâu, mà cái sau biết rõ người trước, cho nên cái trước biết hàng nhái mất đi, kỳ thật cái sau cũng sẽ có giá hoang ngại, còn có một loại tình huống chính là hai cái hàng nhái đều mất đi, vậy trừ bị phe thứ ba trộm đi bên ngoài, cũng có thể là cái sau cố ý hai cái đều trộm, dùng cái này nghe nhìn lẫn lộn. Cũng là nói, Mộ Dung chữ đến lúc này dần dần đuổi theo nhi tử ý nghĩ, làm vẹn vẹn cái sau biết hàng nhái ném loại tình huống này xuất hiện lúc, chỉ có cái trước chắc là sẽ không bị hoài nghi. Đây chính là tốt địa phương.
Đúng vậy.
Mộ Dung Hiếu nói. Vậy ý của ngươi là, ngươi muốn hạ thủ, là Hoắc trưởng môn biết cái kia hàng nhái?
Mộ Dung Chữ lại hỏi.
Đúng thế.
Mộ Dung Hiếu nói.
Ngươi phải giá hòa hắn.
Mộ Dung Chữ nói.
Muốn.
Mộ Dung Hiếu nói.
Ngươi giá hòa xong hắn, cũng bất quá là lấy được một cái hàng nhái, có ý nghĩa gì đâu?
Mộ Dung Chữ nói. Huống hồ, vừa rồi những cái kia cũng đều chỉ là suy đoán của ngươi, có lẽ cho tới bây giờ liền không có ngươi nói cái trước cùng cái sau, mặc dù có, ngươi lại đi đâu nghe ngóng, Hoắc trưởng môn biết cái kia hàng nhái ở đâu? Chẳng lẽ hắn sẽ nói cho ngươi biết sao?
Hắn sẽ.
Mộ Dung Hiếu nở nụ cười, đến luận võ ngày ấy, một khi phát sinh biến cố gì, hắn sẽ biết.
Chương 69, đều đang nắm giữ, hạ, 1, chương 69, đều đang nắm giữ, hạ, 1, Mộ Dung Chữ trung quy là bị nhi tử cho thuyết phục. Bởi vì đứng ở hắn góc độ bên trên, Mộ Dung Hiếu kế hoạch đích thật là kiếm bộn không lỗ.
Tiến, bọn hắn có thể thông qua bên ngoài sân thủ đoạn đạt được tầm tầm giới.
Lui, bọn hắn chí ít cũng có thể giá họa một lần Hoắc Minh.
Nhìn thấy chỗ này khả năng có người không rõ, giá họa Hoắc Minh lại là vì cái gì chứ?
Kỳ thật ngài như đứng tại Mộ Dung Hiếu góc độ phân tích, liền sẽ phát hiện đây cũng là một cái nhất tiễn song điều kế sách. Mà lại kế sách này, sớm tại A Hiếu lần thứ nhất nhìn thấy Hoắc Minh lúc, cũng chính là đàm phán ngày ấy, đã trong lòng có hình thức ban đầu. Lại nói ngày ấy, Mộ Dung Hiếu xa so với cha hắn sớm hơn thấy rõ đến Hoắc Minh vốn là vô tâm tranh đoạt chủ sự quyền sự, cho nên làm kia Tôn Hoàng hai người đột nhiên nhảy ra đổ thêm dầu vào lửa, còn đưa ra muốn làm thời điểm tranh tài. A Hiếu là kiệt lực muốn ngăn cản bọn họ, quyển này chương 37. Có thể A Hiếu cũng không còn nghĩ đến, kia hai chó bức lập tức liền chủ động móc ra tầm tầm giới, đem bảo vật này hóa ám vì minh để trận đấu này biến thành một cái ai cũng vô pháp ngăn cản Dương Lưu. Kia đã Song Hải đã đem chủ sự quyền cùng tầm tầm giới cưỡng ép khóa lại, làm cho ngay cả Hoắc Minh cũng không thể không nhập cục, Mộ Dung Hiếu tử cũng chỉ có thể cải biến sách lược, tương kế tự kế. Tỷ như cái này giá họa Hoắc Minh đi, kế này một khi áp dụng thành công, kia Hoắc Minh phải chẳng trong sạch cũng không trọng yếu, bởi vì hắn sau đó tất nhiên sẽ lâm vào tự chứng minh cả bẫy. Chỉ cần trận này đánh cờ bên trong còn có phe thứ ba, cũng chính là bọn hắn Mộ Dung gia tồn tại, chuyện này phát về sau, phe thứ ba liền tùy lúc có thể đem việc này lấy ra cho anh hùng thiên hạ phân xử thử. Dĩ nhiên, bản này chính là tam phương dò xét lẫn nhau ý nghĩa vị trí nhà. Cũng có thể nói là Mộ Dung Hiếu trái lại lợi dụng Tôn Hoàng hai người tam phương kiểm chế lẫn nhau cùng lợi dụng đa trọng không ngang nhau tin tức đến sàng chọn người hiểm nghi sách lược.
Đến cuối cùng, chuyện này chính là
mặc kệ Hoắc Minh có thể hay không tự chứng minh trong sạch, vậy mặc kệ Tôn Hoàng tin hay không hắn, hắn đều phải chủ động từ bỏ chủ sự quyền cùng tầm tầm giới, tài năng tại thiên hạ trong mắt người chân chính trong sạch. Không phải Mộ Dung Hiếu liền có thể danh chính ngôn thuận để hắn vĩnh viễn không rõ trong sạch. Cho nên nói hắn kế sách này một khi thành công, làm sao đều là không lỗ.
Mà kia Mộ Dung chưa đâu.
Tuy nói hắn cùng Hoắc trưởng môn cũng không có thâm cựu đại hận gì, thậm chí tại tiếp xúc trong có điểm cùng chung chí hướng ý tứ, nhưng thật đến gia tộc lợi ích trước mặt, Mộ Dung Chữ đương nhiên sẽ không vì một ngoại nhân mà mềm lòng. Nguyên nhân hắn tại đem sổ sách tính toán rõ ràng về sau, liền đồng ý nhi tử kế hoạch.
Ta nói đến nơi này, có lẽ đã có chút khán quan trở lại mùi vị đến rồi.
Tranh tài hôm nay buổi chiều, làm kia Độc Cô Vĩnh trên đài xảy ra bất chắc, bị Hoắc Minh mang tới lều vải về sau, Mộ Dung Chữ cùng Mộ Dung Hiếu cái này kẻ trước người sau, vì cái gì đều lộ ra có chút gấp,
luôn muốn vào lều vải đi xác nhận tình huống a.
Bởi vì hai người bọn họ chân chính lo lắng chính là Hoắc Minh a.
Vạn nhất Độc Cô Vĩnh bị Hoắc Minh đánh chết, sau đó Độc Cô Thắng cùng Hoắc Minh chơi bạc mạng, đem Hoắc trưởng môn lại cho đánh chết, vậy bọn hắn kế hoạch chẳng phải toàn rối loạn sao?
Cũng may cuối cùng, Hoắc trưởng môn trung quy là không có gì trở ngại, mà lại hắn cũng xác thực như là Mộ Dung Hiếu dự đoán như thế. Tại Ngộ Minh Tử quấy lên hỗn loạn bị lắng lại về sau, lập tức liền đem hắn kia Tâm Phúc đệ tử một trong Lỗ Tiêu gọi đến một bên, phân phó một chút cái gì.
Sau đó, Lỗ Tiêu loại này phó trưởng môn cấp bậc nhân vật, thế mà cứ như vậy một mình, khiêm tốn rời đi hội luận võ trận.
Căn cứ A Hiếu chỉ thị một mực lẫn trong đám người xa xa quan sát điều dường, lúc này liền vậy đi theo, cũng theo Lô Tiêu một đường nhanh đi, không bao lâu liền đi tới Nạ Hạ Quyền Tông Sơn môn bên dưới. Hết thảy tựa hồ cũng không ra Mộ Dung Hiếu sở liệu, song hài đích thật là nói với Hoắc Minh qua cùng loại trước đây tam phương đều ở đây thời điểm chúng ta lừa Mộ Dung Chữ, giấu ở các ngươi phân đà dưới sàn nhà cái kia nhẫn ngón cái, nhưng thật ra là giả, hiện tại chúng ta chỉ nói với ngươi thật sự an bài thế nào loại lời này.
Lại cái này chỉ làm cho Hoắc Minh biết rõ nhẫn ngón cái, cuối cùng liền bị giấu ở bá quyền trong tông.
Chuyện này đâu? Hoắc Minh cũng chỉ nói cho bản thân ba cái nhất tâm phúc đệ tử.
Tranh tài cùng ngày, Hoắc Minh để ba người này bên trong hai người ở lại bá quyền trong tông, mặt ngoài là thủ sơn môn, trên thực tế chính là âm thầm trông coi tầm tầm giới. Mà khi hội trường chuyện bên này thái lắng lại về sau, thân là lao giang hồ Hoắc Minh kiện thứ nhất nghĩ tới sự, tự nhiên chính là để hội trường cái này bên cạnh duy nhất tâm phúc Lỗ Tiêu tranh thủ thời gian chạy cái chân đi xác nhận một chút bản thân có hay không bị trộm nhà.
Đáng tiếc, một cử động kia đều ở Mộ Dung Hiếu nằm trong kế hoạch.
Điều Dương dựa vào bản thân kia chắc tuyệt đạo môn võ công, thần không biết quỷ không hay hãy cùng tung lấy Lỗ Tiêu trở về Bá Quyền Tông, cũng thành công thông qua Lỗ Tiêu cùng Triệu Lực, Dương Hạo hai người này đối thoại biết được nhẫn ngon cái ẩn náu nơi, đem cho trộm ra tới.
Đến tận đây, Điêu Dương cảm thấy hắn nhiệm vụ đã là hoàn thành.
Bởi vì Mộ Dung Hiếu cũng không có nói cho Điêu Dương giấu ở Hoắc Minh nơi đó nhẫn ngon cái cũng là giả, càng sẽ không nói cho hắn biết cái gì giá họa kế sách.
Những lời này, hắn cùng bản thân cha ruột sẽ nói, nhưng cùng ngươi cái này công cụ người lao già có thể nói không được ai, cho nên, chí ít Điêu Dương cho rằng, bản thân trộm ra cái này nhẫn ngon cái chính là chân chính tầm tầm giới.
Cái này mới có ta lần trước sách mở đầu, Điêu Dương cùng Mộ Dung Hiếu có kẻ mặc cả một màn. Đã ngươi sợ ta như vậy, vậy ngươi thì càng hẳn là thật tốt hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem đồ vật cho mang đến. Mộ Dung Hiếu tiếp nhận Điêu Dương câu chuyện, lạnh lùng lời nói. Hắn lời này, trên thực tế đã là tự cấp động thủ giết người làm nền, bởi vì hắn thấy, chỉ cần đối phương đem Hoắc Minh biết cái kia nhận ngon cái chỗ đi, giá họa kế sách coi như hoàn thành, còn kia giả nhận ngon cái phải trang giao đến trên tay mình cũng không trọng yếu. Mà đến tiếp sau xây dựng ở giá họa kế sách trên cơ sở, như thế nào thu hoạch thật tầm tầm giới kế hoạch, là không cần Điêu Dương.
A,
loại này nói nhà ngươi hay là mình giữ đi. Điêu Dương lúc này thì là mặt lộ vẻ giữ tận sắc đạo, ta liền nói thẳng, đồ vật hiện tại giấu ở một cái chỉ có trời biết đất biết cùng ta biết địa phương. Nếu như ngươi hôm nay muốn giết ta diệt khẩu, vậy ta cam đoan, ngươi dù là có thể sống 100 tuổi, tìm tới 80 năm, vậy tuyệt đối tìm không thấy.
Ồ,
Mộ Dung Hiếu không chút hoang mang nói tiếp, vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn như thế nào mới nguyện giao hàng đâu?
Không dám.
Điêu Dương trả lời, phương diện thù lao nha. Ngươi cho giá đã đầy đủ, chúng ta vậy còn có chút tích xúc, cho nên không dùng lại nhiều bỏ thêm, bất quá giúp ta mai danh nhận tích đầu này. Ta suy xét liên tục vẫn là không nhọc Mộ Dung công tử ngươi phí tâm, ta tự mình tới là tốt rồi. Tóm lại, đối đãi ta lấy đi thủ lao, cao chạy xa bay về sau, ít nhất phải đợi thêm thời gian 3 tháng đến nửa năm. Đến lúc đó, ta muốn là vẫn không có bị người truy tung hoặc là phát hiện dấu hiệu, ta tự sẽ viết một lá thư, nói cho ngươi đổ vật giấu ở chỗ nào. Hắn yêu cầu này, chợt nghe lên có chút không hợp thói thường, kỳ thật coi như hợp lý. Bởi vì đứng ở hắn cái này tặc góc độ, giống tầm tầm giới loại này cấp bậc tăng vật, tới tay sau vốn chính là được giấu một đoạn thời gian 3 tháng đến nửa năm không tính là lâu. Lại nói các ngươi Mộ Dung thế gia đến tiếp sau tại Thương Châu còn có một cặp chuyện hư hỏng phải xử lý, ngươi lúc đầu cũng không còn không đi làm khác. Dù là nhận ngon cái hiện tại lập tức tới tay, ngươi cũng giống vậy là đặt ở trong tay không dám động, phải đợi đến danh tiếng chương 69, đều đang nắm giữ, hạ, 2, chương 69, đều đang nắm giữ, hạ, 2, đi qua mới có thể đi tìm tiền tạm công. Đến như giống cái này, lão già nếu là dứt khoát từ đây không còn tin tức, hàng không giao hoặc là đem nhận ngon cái bán trao tay cho người khác ăn hai phần cùng với dứt khoát bản thân đi tìm tiền tạm công luyện những này giả thiết, tự nhiên cũng đều là không thể nào. Đơn thuần không giao hàng đối Điêu Dương tới nói không có cái gì chỗ tốt, sẽ còn dẫn đến Mộ Dung Hiếu sau đó tận hết sức lực truy tra tung tích của hắn tới tìm thủ. Lại nhiều bán trao tay một lần cũng giống như vậy, hắn thật vất vả mới quy ẩn, lại đã có đầy đủ tài phú an hưởng tuổi già, làm gì lại đỏ rộ một phương tiền đến, lại phía kia khả năng cũng sẽ diệt miệng hắn. Mà bản thân đi tìm thiên tầm công thì càng không thực tế, Điêu Dương phải có tâm làm chuyện này, hắn hôm nay trực tiếp mang theo nhẫn ngón cái chạy đường, không tới đây nhi là được. Chỉ những thứ này. Mộ Dung Hiếu nghe xong, bình tĩnh hỏi một câu như vậy. Chỉ những thứ này. Điêu Dương ứng tiếng. Mộ Dung Hiếu lại làm bộ suy tư vài giây, "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Chuyện này là thật." Điêu Dương nói, "Ngươi như tin, liền tin, nếu không tin, ta về ngươi một câu coi là thật không phải cũng là nói nhảm." Mộ Dung Hiếu nói, "Tốt, kia một lời." Điêu Dương tựa hồ nghĩ như vậy kết thúc dạng này lôi kéo. "Chậc." Mộ Dung Hiếu lại bỗng ngắt lời nói, "Chỉ là nói như vậy nói, có chút không giảng cứu, không bằng chúng ta cạn một chén." Hắn giơ ly rượu lên, cùng sử dụng ánh mắt hướng Điêu Dương ra hiệu một lần trên bàn một cái khác cái chén trống không. "Lấy rượu vì thể."
"A."
Điêu Dương cũng không phải cái gì thể diện người, hắn lúc này lại là cười lạnh, nhất định phải thế ư?
Ngươi là lo lắng ta trong rượu hạ độc.
Mộ Dung Hiếu nói.
Vâng.
Điêu Dương nói.
Nhưng ta cũng uống cái này rượu.
Mộ Dung Hiếu lại hỏi.
Ha.
Mộ Dung công tử, tất cả mọi người là người thông minh. Ngươi cần gì phải giả bộ hồ đồ đâu?
Điêu Dương cười nói, cái này trên giang hồ, hai người cùng ấm cộng ẩm, để cho bên trong trong một người độc, mà đổi thành một người vô sự phương pháp, sợ là không ngừng mười loại a.
Hắn lại dừng một chút, không nói những cái khác, theo ta được biết. Các ngươi Mộ Dung gia liền có một loại gọi là bất lực kỳ độc, dù không thương tổn tính mạng người, lại có thể nhường cho người tạm thời toàn thân không còn chút sức lực nào, vô pháp vận công. Cái này chơi ý nhi đối với ngươi tự nhiên là không có ảnh hưởng gì, nhưng ta uống hết nhà.
Hắn nói đến chỗ này, cũng liền không cần thiết nói lại đi xuống.
Được.
Các hạ cẩn thận, chuyện đương nhiên.
Mộ Dung Hiếu để ly rượu xuống, nhưng ngược lại lại duỗi ra tay, vậy chúng ta.
Vỗ tay vì thể, được chưa?
Điêu Dương vẫn còn do dự.
Mộ Dung Hiếu lại nói, làm sao?
Sợ ta trên bàn tay vậy lao động.
Hừ.
Điêu Dương hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng mình cũng đúng là có chút thảo mộc giai mình, cùng như thế cái tay không chói gà chi lực phế nhân kích một lần trường, có cái gì không dám.
Tốt, vậy chúng ta.
Vỗ tay vì thể, một lời đã định.
Điêu Dương nói, liền tiến lên nửa bước, sơ sơ hướng đối phương thăm dò thần, sau đó liền cách cái bàn, nhẹ nhàng, nhanh chóng vỗ một cái Mộ Dung Hiếu rôi ra bàn tay. Nhưng hắn không nghĩ tới, liền tại bọn hắn song trường chạm nhau nháy mắt, Mộ Dung Hiếu lại đột nhiên ra chiêu, đem hắn thủ đoạn một mực chiếm lấy. Cái này còn không có xong, ngay sau đó Điêu Dương liền cảm thấy một cỗ cực kỳ xảo diệu kình đạo lấy hắn khớp nối làm điểm tựa, nháy mắt liền dọc theo cánh tay của hắn thần kinh một đường xâm bên dưới, để hắn nửa người cũng vì đó tê dần. Cảm giác tê dại vẫn chưa hoàn toàn rút đi, Điêu Dương cả người trọng tâm lại bị cỗ này cầm nã lực lượng dẫn dắt đến hướng bên cạnh ngã xuống, cái này khiến hắn không khỏi dưới chân một cái lảo đảo, vì một gối xuống ở bên cạnh bàn.
Ngươi,
Điêu Dương cái này bên cạnh chính kinh ngạc tại đối phương vậy mà người mang võ công, lại võ công không thấp.
Một giây sau, liền nghe được siêu siêu siêu, một trận phá phong kêu nhỏ, bảy tám chi mảnh như sợi tóc cam khí đã từ hắn phía sau phong tới.
Điêu Dương dù có cao đến đâu khinh công, bị người như vậy kiểm chế dừng tay cổ tay cũng là tránh không kịp.
Trong nháy mắt, dầm dạp chẳng chỉ tám khí liền toàn bộ đâm vào trên đùi của hắn.
Làm sao?
Sẽ. Trên ám khí bổ sung độc dược rất nhanh liền bắt đầu phát huy tác dụng, để Điêu Dương tim phổi công năng chậm lại. Lúc này, Điêu Dương quay đầu, hướng phía ám khí phóng tới phương hướng nhìn lại, lại thấy được một cái thấp bé hình dáng, đương theo lấy ủng ngủ cục, bánh xe gỗ chuyển động thanh âm, đang theo nơi này chậm rãi tới gần. Nghĩ không ra, đương thời ta uống say sau cùng ngươi khoe khoang bất lực ngươi đến nay còn nhớ rõ. Lúc này, một mực tại bên cạnh bàn cùng Điêu Dương đối thoại cái kia Mộ Dung Hiếu lại lên tiếng. Chỉ là, giờ phút này hắn giọng nói đã thay đổi, biến thành Mộ Dung chữ thanh âm. Ngươi là? Thanh âm này, Điêu Dương cũng là nhận ra. Bởi vì Điêu Dương cùng Mộ Dung chữ, tại nhiều năm trước kỳ thật cũng có qua một đoạn giao tình, bất quá về sau hai người này bởi vì một số việc mà náo tách ra, sau đó chính là cả đời không qua lại với nhau trạng thái. Đương nhiên kia là một cái khác chuyện xưa. Kỳ thật độc kia đã sớm thất truyền, ta cũng chỉ là trong nhà nào đó bạn trên điện tịch gặp qua. Dịch Dung Thành nhi tử bộ dáng Mộ Dung chữ, đến lúc này vẫn không có bông ra Điêu Dương thủ đoạn, thậm chí hắn lực đạo trên tay còn đang không ngừng gia tăng, đến như vừa rồi ngươi cảm giác không đến ta nội lực nguyên nhân, chỉ là bởi vì ta tận lực đem ẩn nút mà thôi. Lời ấy ngược lại là không phải hư, bọn hắn Mộ Dung gia võ học nội tình dày đến rất, như loại này tạm thời ẩn tàng nội lực không khiến người ta phát giác kỹ xảo Mộ Dung chữ nhất định là sẽ. Đương nhiên, loại kỹ xảo này, lúc đầu cũng không phải cái gì cao thâm bí mật, nó trên bản chất cùng nội lực huyết đại âm thanh loại thủ đoạn này mở dạng, chỉ cần là nội công tu vi đạt tới trình độ nhất định người đều có thể rất nhanh học được, rất nhiều môn phái tâm pháp bên trong cũng đều có tương tự khiếu môn. Thế nào? Ta đây thắng ngày dưới tay cầm nã công phu, không có lui bước ra. Mộ Dung chữ nói lời này ngữ khí, nghiễm nhiên là mang theo chút hận ý nhanh cứu ta. Ta muốn là chết. Mà Điêu Dương vậy còn không có từ bỏ, còn tại ý đồ cầu sinh. Chết rồi chúng ta liền không tìm được ngươi trộm cái kia nhẫn ngón cái rồi. Mộ Dung chữ đều không để hắn nói hết lời, liền cất đường. A, giải thích với ngươi lên quá phiền toái, nếu không ngươi xuống dưới hỏi một chút Diêm Vương gia ngươi vì sao lại chết đi. Điêu Dương không thể lại nói cái gì, bởi vì những cái tia ngâm độc ám khí cực nhỏ, cho nên quấn lại vậy cực sâu, độc trực tiếp đi vào hắn bắp đùi bên trong cỗ trong động mạch, cho nên phát tác cũng là nhanh chóng. Hắn cái này đã chết qua một lần người, lần này xem như thật tắt thở nhi, góc độ nào đó đến xem, cái này tiểu chết cũng rất phù hợp hắn người này nước tiểu tính, tại lừa gạt cùng ám toán bên trong biệt khuất bị giết. Đến hắn ngã xuống đất không động đậy nữa, chân chính Mộ Dung Hiếu mới giá lấy xe lăn, chậm rãi đi tới đỉnh bên cạnh. Cha, nguyên lai ngươi trước đây quen biết hắn. Mộ Dung Hiếu lúc này ngược lại cũng có chút hiếu kỳ, hắn cũng là thông qua vừa rồi hai người vài câu đối thoại vừa biết rõ chuyện này. Ai? Mộ Dung chữ thở dài, cha cũng có tuổi trẻ ngông cuồng, giao nhầm bạn xấu thời điểm. Bất quá xem ra các ngươi sau này là tan rã trong không vui. Mộ Dung Hiếu lại hỏi. Nói như thế, Mộ Dung chữ vậy không giấu giếm, bởi vì hắn biết do A Hiếu cũng không tốt lựa gạt, nguyên bản ta có lẽ sẽ có bốn vị phu nhân, nhưng bởi vì hắn, bây giờ là ba vị. Mộ Dung Hiếu chỉ là nghe đến đó, liền đã não bổ ra một đống lớn tình tiết máu chó rồi. A Hiếu đối với mấy cái này nhi nữ tình trường đồ vật vốn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, người trong cuộc là hắn cha hắn thì càng không muốn nghe, cho nên hắn cũng liền không có tiếp tục hỏi. Cùng lúc đó đâu, Mộ Dung chữ thì là ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra Điêu Dương thi thể, muốn nhìn một chút trên người đối phương có cái gì gây bất lợi cho bọn họ, hoặc là đối bọn hắn hữu dụng đồ vật. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn sửng sốt tìm ra vịn lại chỉ tới. Hừ, quả nhiên ta không thể tin a. Mộ Dung chữ cầm lấy kia nhẫn ngón cái, hắn kỳ thật liền đem đồ vật mang ở trên người đâu. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, xem ra thật sự là hắn không phải cái người ngu. Mộ Dung Hiếu nói tiếp, chỉ tiếc, hắn tuyệt nghị không ra, chúng ta để hắn phí như vậy đại kính đi trộn. Chỉ là hàng ái. Hắn nếu có thể nghĩ đến tầm kia, vậy hôm nay liền căn bản sẽ không đến rồi, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không cần thiết đi trộn. Mộ Dung chữ nói, tiện tay đem nhẫn ngón cái cầm tới trước mắt nhìn một chút. Mà cái này xem xét đâu. Hắn biểu lộ liền thay đổi. Cha, thế nào rồi? Mộ Dung Hiếu nhìn mặt mà nói chuyện bậy lợi hại, hắn ngay lập tức phát hiện phụ thân dị dạng. Cái này, mà Mộ Dung chữ lúc này đều cả lăm, cái này tựa như là thật sự. Nhìn thấy chỗ này chắc hẳn các vị khán quan đều hiểu, Mộ Dung Hiếu phía trước kia một đống lớn tính toán. Mặc dù đại bộ phận đều đúng, nhưng duy chỉ có sai rồi một cái phân đoạn, chính là hắn nhiều mặc lên một tầng bé con. Tôn Hoàng hai người đích thật là lừa Mộ Dung chữ, nhưng bọn hắn cũng không có lừa gạt Hoắc Minh, bọn hắn để Hoắc Minh đảm bảo cái kia nhận ngon cái là thật, chính là tầm tầm giới. Cũng là nói, nếu như hôm nay Điêu Dương thật sự không có đem nhận ngon cái mang đến, mà là giấu ở một cái chỉ có trời biết đất biết hắn biết địa phương, kia Mộ Dung phụ tử hôm nay liền xem như triệt để chơi đập phá. Tâm tâm giới không chừng sẽ ở dạng này duyên phận dưới sự trùng hợp lần nữa tuyệt tích tại giang hồ, cũng không biết lần sau đến ngày tháng năm nào mới có thể như thế. Nghĩ tới đây, Mộ Dung phụ tử kia mồ hôi lạnh đều xuống. Nhưng rất nhanh, một cỗ sông lên đầu tâm tình vui sướng, lại đem cỗ này nghĩ mà sợ ép xuống. Bởi vì hai người bọn họ đều ý thức được, tình huống hiện tại là thật sự tầm tầm giới đã tới tay, mà qua tay đạo tặc đã chết, lại cái này đạo tặc đã sớm là một truy tra không tới người chết, sau đó Hoa Minh còn trời đất xui khiến ngồi vững có nổi vị, ngoài ra còn có Đinh Bất Chủ cùng một đám giang hồ tạp ngư cũng đều ở nơi này sự tình bên trong đưa đến nhiều loạn tầm mắt tác dụng. Kia nói tóm lại, mặc dù quá trình bên trong có một chút tính sai, ngoài ý muốn, cùng trung hợp, nhưng ít ra giờ này khắc này, bọn hắn là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn cười cuối cùng a. Cha, nhi, ha 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 ha. Thế là hắc quỷ một màn xuất hiện. Ở nơi này u tĩnh trong đêm, một đôi ngày bình thường phong độ nhẹ nhàng phụ tử, cứ như vậy ngồi xổm ở một cỗ thi thể bên cạnh, hai mặt nhìn nhau. Sau đó thất thố, bệnh trạng, biến thái, cười to không ngừng. Tiếng cười của bọn hắn đan xen nổi lên bầu trời đêm, giống như là trận trận quanh quẩn tại giáp hát bên trong gieo họ, tại vì cái này hoang đường vận mệnh lớn tiếng khen hay. Chương 70, hồi cuối đông nhiên Tây Trinh đi chương 70, hồi cuối đông nhiên Tây Trinh đi ngươi nhìn một cái người, đang yên đang lành, làm sao làm thành rồi như vậy? Thân mang đỏ bảo nam nhân, là đang ngồi hỏi cái này vấn đề. Mà kia áo bào tím, bạch bảo, cùng với vốn nên là hắc bảo, lại dưới mắt còn chịu hơi trọng thương thế Ngộ Minh Tử, giờ phút này đều là tại đứng nói chuyện. Bởi vì này nhi cũng không có ngoại nhân, cho nên mấy người bọn hắn tự nhiên đều đem mặt nạ đem hai xuống. Có thể nhìn thấy, trong mấy người này, áo bào tím lớn tuổi nhất, dài ra một tấm dãi dầu xương gió người luyện võ mặt. Bạch bào thì trẻ tuổi nhất, tướng mạo rất bình thường, thậm chí có điểm xấu xí ý tứ, thuộc về loại kia đặc biệt giống tạp ngư lâu la tướng mạo. Ai nhìn cũng không nghĩ ra hắn sẽ là cao thủ cái chủng loại kia. Đến như kia đỏ bào người, tuổi tác lớn hẹn 35 đi lên, ngày thường là mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, lại hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại thân thiết lại không mất uy nghiêm, thong dong lại cũng không làm ra vẻ khí độ. Thế sự khó dò, nếu thật sự có thể coi là lên, hết thảy ngoại ý muốn nguyên nhân gây ra, chẳng qua là kia Hưng Nghĩa môn thiếu gia cùng Độc Cô Vĩnh một chút nhỏ ăn tết. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, lúc đầu đã hoàn thành nhiệm vụ độc tôn sẽ bởi vì nhất thời hứng lên lẫn vào đến kia Thiệu Sam hổ chuyết kế bên trong, đến mức sau này phức tạp, cho đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nộ Minh Tử đáp lại lúc ngữ khí vẫn tương đối thành khẩn, vậy lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngoài ý muốn, còn ai cũng nghĩ không ra. Đỏ bào đem Nộ Minh Tử trong lời nói hai cái này bộ phận lặp lại một lần, lập tức liền cười lạnh thành tiếng, "A, nói sợ rằng không thể nói như thế." Một hơi qua đi, hắn không nhanh không chậm tiếp tục nói, "Từ kia Đông Hải Tây Độc làm ra rất nhiều an bài đến xem, ngươi nên sớm đã bị bọn hắn cho hoài nghi thậm chí theo dõi. Còn có kia Tào Bang địch bất quyện, không xa ngàn dặm mang theo thủ hạ nhóm chạy tới nghĩ diễn một màn chim sẻ ở đằng sau, chẳng lẽ hắn cũng là nhất thời hứng lên sao?" Đến như Lưu Giới Bang, Thính Phong lâu loại này vốn là tin tức linh thông tổ chức, là lúc nào biết rõ ngươi có vấn đề, hiện tại lại truy đến cùng vậy đã mất ý nghĩa. Đỏ bào nói mấy câu nói đó lúc giọng điệu, nếu muốn hình dung, giống như là đang cùng một cái quan hệ không tệ bằng hữu nói chuyện phiếm, bên cạnh trò chuyện bên cạnh trêu chọc trên người đối phương một ít không đau không ngứa tật xấu. Nhưng chính là như thế giọng buông lỏng, lại làm cho Ngộ Minh Tử rất cảm thấy áp lực. "Ta..." Hắn mở miệng, dừng lại, sau đó một lần nữa tổ chức một lần ngôn ngữ, mới trả lời, "Thiếu trang chủ nói cực phải. Suy cho cùng vẫn là tại hạ làm việc bất chu, xác thực cùng ngoại ý muốn không quan hệ. Tại hạ không nên từ chối trách nhiệm." "A." Đỏ bào thỏa mãn nhẹ gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, "Coi như vậy đi, dù sao chân hiệp lệnh vậy không chỉ một khối, chứ ngươi cái này bên cạnh cái khác mấy mảnh tuyến tiến hành đến độ tính thuận lợi, độc tôn kia một đường đoạn mất cũng liền đoạn mất đi. Bây giờ ngươi thân phận bại lộ, thật cũng không có thể nói là chuyện xấu, chí ít không dùng lại về Côn Luân ra vẻ đáng thương bị khinh bị rồi. Thừa dịp cách chân hiệp tụ nghĩa còn có một đoạn thời gian, ngươi trước hết giấu ở ta đây Dục Tú Sơn trong trang, đem tổn thương cấp dưỡng tốt, về sau khẳng định còn có rất nhiều cần dùng ngươi địa phương." "Đa tạ thiếu trang chủ." Nộ Minh Tử tranh thủ thời gian ôm quyền đáp tạ, cũng không dám nói thêm gì nữa. Nhìn thấy chỗ này đoán chừng rất nhiều người vậy ý thức được, cái này đỏ bảo chính là tiền văn bên trong đề cập tới đầy miệng vị kia Dục Tú Sơn trang thiếu trang chủ mạnh mở, cho nên tiếp xuống chúng ta cũng liền trực tiếp dùng tên của hắn đến xưng hô. "Đúng rồi, tâm tâm giới sự tình, hiện tại huyên náo như thế nào?" Nói xong Nộ Minh Tử sự tình, mạnh mở liền dùng một loại thuận mồm nhắc tới khẩu khí rời đi chủ đề. Áo bào tím lập tức trở về nói, nghe nói là tại Bá Quyền Tông trong tay rớt, mặc dù trải qua một phen kiểm chứng, loại bỏ Hoắc Minh biện thủ khả năng, kia Tôn Hoàng hai người cùng Mộ Dung chữ cũng đều ra tới bảo đảm, biểu thị kiên quyết tin tưởng Hoắc Minh là người, nhưng nhẫn ngon cái hướng đi thực đã thành mê. Dĩ nhiên, kia cúp tranh hùng cũng liền không cần thiết lại làm tiếp rồi. "Hừ, kia là a, dù sao đám kia đám ô hợp đều là chạy thiên tầm công đến nhà." Bạch Bào ở bên dùng khinh thường ngữ khí chen lời miệng. Áo bào tím không có nhận hắn lời nói, chỉ là nói tiếp, "Tóm lại, cuộc phong ba này qua đi, Hoắc Minh là không thể nào lại đi tranh cái gì chủ sự quyền, cho nên lần tiếp theo thiếu niên anh hùng hội để cho Mộ Dung thế gia đến xử lý, còn lại mấy cái bên kia từng ý đồ tại bên ngoài sân làm một ít động tác đến mưu được tầm tầm giới đám mối hợp, từ vậy tan tác như chim ong." "Ừm." Mạnh mở nghe xong áo bào tím báo cáo, trầm ngâm vài giây, lại nói, "Cũng được, có chút đồ vật nên xuất hiện thời điểm tự sẽ xuất hiện, không cần tận lực cưỡng cầu. Kia cuối cùng chỉ còn lại một chuyện nhỏ rồi." "Ngài là chỉ?" "Vô Ảnh Độc Tôn." Nộ Minh Tử lúc này bén nhạy phát giác Mạnh mở câu chuyện chỗ chỉ, thế là hỏi dò. "Đúng." Mạnh mở nói, mặc dù lợi dụng hắn đi dây dưa chân hiệp đường đầu kia tuyến đoạn mất, nhưng hắn cái này người còn sống trên đời, đối với chúng ta tới nói cũng không phải chuyện gì tốt ta. "Thiếu trang chủ, cái này ta cảm thấy ngược lại là có thể yên tâm." Áo bào tím lúc này nói tiếp. "Ồ, làm sao mà biết?" Mạnh mở nghi nói. "Bởi vì từ khi ngày đó qua đi, trên giang hồ đã hoàn toàn không có liên quan tới tin tức về người nọ, liền ngay cả chúng ta thám tử vậy cha không được nửa điểm phong thanh." Áo bào tím trầm giọng nói, "Thiếu trang chủ ngài cũng biết, kia địch bất quyện sau lưng làm rất nhiều chuyện, còn có làm việc thủ đoạn. Sợ là so với Cẩm Y Liễu vệ đều không thua bao nhiêu, người kia rơi vào trong tay hắn. Cho dù bây giờ còn chưa chết, nghĩ đến cũng là ngày giờ không nhiều đi." Cùng lúc đó, Trung Nguyên Đông Nam, nào đó rừng rậm, một tòa ít hai lui tới trong núi đá. "Lan mẹ của ngươi, ngươi cái này giống cho muốn giết cứ giết, đừng lãng phí thời gian nữa." Bị trói tại hình trên kệ, đã vết thương chồng chất độc tôn, còn tại hướng về phía trước mặt hắn mấy cái kẻ hành hình chửi rủa lấy. "Hừ, xương cốt thật đúng là cứng rắn à, thẩm nhiều ngày như vậy, đều không bàn giao ra chân hiệp lệnh ở đâu, ngươi vậy vẫn có thể xem là một đầu hảo hán rồi." Phùng Thuận dòng nghiêng thân thể lười biếng tựa ở một tấm bảo bọc da hổ trên ghế bành, trong tay còn bưng lấy chén uống một nửa rượu mạnh, như là lời nói. Rất hiển nhiên, tại Độc Tôn bị vận đến cái này bí mật cứ điểm về sau, hắn tất cả tra tấn bức cung công tác đều là do hắn Phùng Tam đương ra đến phụ trách giám sát. Đây cũng không phải là Phùng Thuận dòng lần thứ nhất giúp địch bất quyện làm loại này công việc bẩn thỉu, với hắn mà nói bản này hẳn là xe nhẹ đường quen sự tình. Nhưng hắn cũng không còn nghĩ đến, cái này Vô Ảnh Độc Tôn vậy mà như thế có thể khiêng. Dần dần, cái này Phùng Tam đương ra cũng liền ý thức được, lưu manh cũng tốt, người hàm vui cũng được, cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tại thời gian giải nghiêm hình tra tấn phía dưới, chỉ có thật anh hùng không có thật vô lại. Cái gọi là thật vô lại đơn giản đều là chút có thể khiêng cái nhất thời nửa khắc hạng người, toàn bằng một ngụm chết liền chết rồi ác khí cắn răng liều một thương. Bởi vì bọn hắn đều biết mặc kệ có thể hay không khiêng qua đi, đây đều là làm một cú, chỉ cần khiêng qua cái này nhất thời bất tử, liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chết rồi đâu, liền đổi chấm dứt. Nhưng ngươi để bọn hắn mỗi ngày từ mở mắt khiêng đến nhắm mắt thử một chút, không dùng hai ngày, bọn hắn liền yêu cầu lấy ngươi để bọn hắn chết rồi. Mà cái này Vô Ảnh Độc Tôn có thể khiêng đến hiện tại, nói rõ cái này người cũng không phải là cái gì vô lại. Hắn có phải hay không anh hùng khó mà nói, nhưng khẳng định có cái gì đồ vật, hoặc là hy vọng, hoặc là cứu hận, đang ủng hộ hắn ý chí. Nhưng ta vẫn là được quên ngươi một câu, sớm làm từ bỏ tương đối tốt. Phùng Thuận dòng khen đối phương một câu về sau, tiếp lấy lên đường, ở nơi này địa phương, là tuyệt sẽ không có người tới cứu ngươi, ta có chính là thời gian đến tra tấn ngươi. Cùng thứ nhất mỗi ngày như thế hao tổn, cuối cùng bị làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ, không bằng sớm chút nói ra, nói không chừng ta bang chủ nhân nghĩa, sẽ còn suy xét cho ngươi một con đường sống. Ta nói mẹ ngươi. Hắn họ Địch nghĩ như vậy muốn chân hiệp lệnh, ngươi ngược lại để hắn hỏi một chút hắn những cái kia giang hồ đồng đạo nhóm có nhận hay không a. Ha 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 ha. Ha ha ha. Độc Tôn miệng đầy phun máu, còn tại đặt vào cùng luôn. Mà liên tại Phùng Thuận dòng bị hắn tức giận đến gân xanh hẳn lên, chuẩn bị để cho thủ hạ lại thưởng con hàng này một bữa roi lúc. Đồng nhiên, lối vào hắn núi, một vòng mạnh mẽ âm nhạc vang lên. Đây là một bài ở nơi này vũ trụ lẽ ra không tồn tại ca, mãnh liệt tiết tấu cùng nhẹ nhàng dâng trào giai điệu từ một chồng Trung Quốc cổ điển nhạc khí diễn tấu ra tới, tạo thành một loại rất kỳ lạ nghe cảm giác. Ờ. Độc Tôn mặc dù không rõ lắm bài hát này căn nguyên, nhưng một loại cảm giác cổ quái chợt che kín toàn thân hắn, để hắn rơi mất một chỗ nổi da gà, hắn mồ hôi lạnh trên trán vậy rỉ ra. Ngay sau đó, đương theo cái này âm nhạc, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai liền hóa trang lên sân khấu. Chỉ thấy hai người bọn họ từ cửa hang chỗ ấy bắt đầu, sẽ không thật tốt đi đường, mà là phối hợp âm nhạc làm lấy một chút cùng loại lao niên disco ngẫu hứng vũ đạo động tác, như thế vừa đi vừa xoay bên cạnh xoay quanh. Tiến một bước lui hai bước chậm rãi ép tới. Ở trong quá trình này, hai người bọn họ vẫn không quên tiếp tục hướng Độc Tôn ném đi dâm đạm ánh mắt cùng dâm tiện tiêu dung. Một màn này, đừng nói là Độc Tôn nhìn choáng váng, Phùng Thuận dòng cùng ở bên phụ trách tra tấn hai tên lâu la lại nhại đều choáng váng. Cứ việc Song Hải cùng bọn hắn tạo bang quan hệ không tệ, trải qua mấy lần sự kiện sau địch bất quyện sửng sốt đem hai người họ làm thân mật chiến hữu, nhưng cái này hai hàng loại này xin vê người tăng đăng tràng phương thức vẫn là quá chịu tượng, để Phùng Thuận dòng cái này phụ trách thẩm vấn đều thay Độc Tôn lau vệt mồ hôi. Hoa. Mấy giây sau, Độc Tôn trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng chột dạ rên rỉ. Đối với Độc Tôn tới nói, nhìn thấy hai cái này khách không mời mà đến so trước mặt đột nhiên xuất hiện 1 tỷ cái sát nhân cuồng ma càng kinh khủng. Càng đáng sợ nha. Tôn thiếu hiệp, Hoàng thiếu hiệp, các ngươi đây là? Phùng Thuận dòng biết rõ đối hai vị này không thể lãnh đạm, nguyên nhân lập tức đứng dậy đón lấy. Phùng Tam đương ra lễ độ Tôn Diệt Hải vậy ôm quyền theo đối phương lên tiếng chào, lập tức liền dùng rất không khách khí ngữ khí trả lời, chúng ta nghe địch đại ca giảng, con hàng này miệng tương đương cứng rắn, thầm rất lâu cái gì đều không nói, cho nên liền chủ động xin đi, tới xem một chút có gì có thể phụ một tay. Ồ, thì ra là thế. Phùng Thuận dòng mặt bên trên là không có lộ cái gì, nhưng nghe đến chỗ này trong lòng ít nhiều có chút nhì khó chịu, trong lòng tự nhủ bang chủ đây là có điểm chê ta làm việc chậm à, bằng không cũng sẽ không tìm hai ngoại nhân đến giúp đỡ a cái kia. Vừa rồi kia khua chiêng gõ trống ngay cả thổi mang kéo chính là. Phùng Thuận dòng tiếp lấy lại hỏi. Hả, cái kia là Hoàng ca dùng hắn nhỏ phát minh thả ghi âm, chủ yếu cho ta hai đăng chẳng tăng thêm một điểm khí thế. Tôn Diệt Hải trả lời. Ghi chép. Âm. Phùng Thuận dòng nghe không hiểu, được. Được thôi. Hắn cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao lúc này vậy ngừng. Ai đúng rồi, nói đến đây kéo a. Hoàng Đông Lai lúc này chợt nối liền Phùng Thuận dòng câu nói trước, các ngươi chỗ này nhà xí ở đâu a? Hắn hỏi cái này cũng không có cái gì ý tứ gì khác, chính là chạy tới đường xá có chút xa, thật vất vả đến hắn đã muốn đi trước gỡ điểm hàng. Nhưng này dứt lời đến Phùng Thuận dòng trong lỗ thai, chính là một loại khác lý giải rồi. Ngươi, các ngươi, cái này liền muốn bắt đầu. Hỏi cái này vấn đề lúc, Phùng Thuận dòng còn dùng một loại gần vui ánh mắt đồng tình, liếc Độc Tôn liếc mắt. Bởi vì hắn vẻ mặt này cũng không phải diễn, Độc Tôn một nhìn liền rõ ràng a Độc Tôn đương thời liền khàn cả giọng mà giống lên lên đến, các ngươi muốn làm gì? Ngươi, các ngươi con mẹ nó, các ngươi không thể làm như vậy, không thể nha. Ngay cả Phùng Thuận dòng cũng bắt đầu thay Độc Tôn xin tha, hai vị thiếu hiệp. Lời này Phùng Mô nói ra khả năng có điểm lạ, nhưng bởi vì cái gọi là đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Ngươi, các ngươi nếu không suy nghĩ lại một chút. Hoàng Đông Lai nghe xong, ta chẳng phải đi cái kéo cái tức sao? Còn muốn cái gì? Càng nghĩ ta càng không nín được ra cái gì vì không bị. Chẳng phải hỏi ngươi cái nhà xí vị trí sao? Chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này làm như thế cái bí mật cứ điểm, lại ngay cả cái nhà xí đều không xây cất. Toàn bản thân chạy trên núi giải quyết. Sẽ không sợ ban đêm kéo ra cất gặp được động vật ta. Hoàng Đông Lai lại nói, ai, được rồi, vậy tự ta nghĩ biện pháp đi. xem ra hắn đây là thật gấp. Đương nhiên loại chuyện này chư vị vậy hiểu, không đề cập tới liền thôi, sách xong càng ngày càng nhanh.
A. Phùng Thuận Dòng nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi, không có.
Không có, ngươi liền dựa vào chính mình làm chút nhi đúng không? Hoàng Đông Lai sẽ không để ý đến hắn lời này, vội vã quay người liền hướng ngoài động đi.
Ai, nếu không ta cũng đi một chuyến đi.
Tôn Diệt Hải cũng không còn coi là gì, nghĩ thuận tiện đi cùng kẻ dầm. Hai người cứ như vậy tiến đến lung lay một vòng, tự quyết định lại đi ra ngoài rồi. Lưu lại Tào Bang vị này tam đương ra cùng mấy cái lâu la, cộng thêm một cái vô ảnh độc tôn, tất cả đều ở nơi đó trầm mặc không nói. Bất quá trầm mặc không có tiếp tục quá lâu, độc tôn liền lên tiếng, Phùng tam đương ra.
Phùng ca.
Ta khai báo. Ta toàn chiêu. Chỉ cầu ngươi ở đây bọn hắn trở về trước cho ta một thống khoái a.
Chư vị, không thể không nói, cái này Phùng tam đương ra, vẫn có làm người danh giới cuối cùng.
Hắn thật đáp ứng rồi.
Mặc dù, trên thực tế tôi nói, không nhất thiết phải thế. Nhưng vô luận như thế nào, trời xui đất khiến phía dưới, trận này cuối cùng bền bị thẩm vấn cuối cùng coi đây là thời cơ mà kết thúc rồi.
Thường nói người sắp chết lời nói cũng thiện, tự giác muốn chết độc tôn, cuối cùng chẳng những bàn giao chân hiệp lệnh sự, còn đem hắn biết được, liên quan tới độc vương cốc cùng với chân hiệp đường bí mật tất cả đều tại Phùng Thuận Dòng bên thai nhẹ giọng nói. Dù sao những bí mật này hắn mang đến dưới đáy cũng vô dụng, nói ra có lẽ còn có thấy mặt trời một ngày.
Phùng Thuận Dòng đâu, nghe tới đối phương trước đó, khả năng còn đối cho đối phương một thống khoái có chút do dự, nhưng hắn sau khi nghe xong, rất nhanh liền ý thức được, cái này người thực sự giết.
Kia Thiệu Sam Hổ ngầm thi thuốc ngoài ý muốn hại ba mệnh thứ ba mệnh, vậy trung quy là ứng ở nơi này.
20 phút sau, ngoài động, nhà sĩ.
Đúng vậy, cái này Tào Bang bí mật cứ điểm tự nhiên là có nhà sĩ, chính tôn hoàng gia tới đi vòng vo một vòng cũng tìm được. Lúc đầu hai người đều hết bận chuẩn bị trở về trong động đi, kết quả lúc này lại là chợt phát sinh dị biến.
Một khắc này, hai người chỉ cảm thấy dưới chân không còn, trước mắt chợt có một đạo lam quang thoáng hiện, ngay sau đó bên tai liền nghe được có anh, một tiếng.
Một giây sau, hai người bọn họ liền biến mất ngay tại chỗ.
Tào Bang người sau này vậy đếm thử đi tìm hai người bọn họ, nhưng trừ rơi vào hố phân không thấy bên ngoài tựa hồ không có khác đặc biệt đáng tin cậy kết luận.
Ngươi nói chính bọn hắn đi rồi đi, sửng sốt tìm không được bọn hắn rời đi nơi đây dấu chân, vô luận trên mặt đất trên cây cũng không có, ngươi nói bọn hắn ở đâu trốn đi cùng đoàn người cho đùa, nhưng sau này qua thật lâu vậy không tìm thấy người à.
Cuối cùng Tào Bang người cũng chỉ có thể hướng lên chi tiết bẩm báo, không giải quyết được gì.
Vậy hắn hai cuối cùng là chuyện ra sao đâu?
Chắc hẳn cũng không ít khán quan đoán được, hai người bọn họ nhất định là không có rơi vào hố phân, chẳng qua là đi nơi khác.
Tựa như lúc trước kẻ dẻo bị truyền tống đi một dạng, lúc này đâu, chính là có người cách làm, đem hắn hai cũng cho mời tới.
Lại chuyến đi này, thời gian còn không ngắn.
Đợi bọn hắn lại về Trung Nguyên, đụng vào kia trước Chu Thiếu Lâm, sau diệt võ đàng, duy ta Hôn Nguyên, võ lâm xưng vương bô địa lúc, đã là mấy tháng chuyện sau đó rồi.
Bất quá kia đoạn còn phải sau đó giảng, quyển kế tiếp sách ta hay là trước nghe kia, song hải sông sáo.
Ác Ma Thành.
Chương 1, ngoại viện chương 1, ngoại viện thế kỷ 17 châu Âu, là một tràn ngập hỗn loạn cùng tử vong địa phương. Chế độ phong kiến quân chủ cùng toàn bộ xã hội mâu thuẫn, hoặc là nói cùng ngay tại này sinh chủ nghĩa tư bản tân quý ở giữa quyền lực tranh đoạt ngày càng kịch liệt. Cái này tại cơ hồ toàn châu Âu đều nhắc lên phổ biến tính xã hội biến đổi nguy cơ. Các loại phản loạn, khởi nghĩa, nội chiến. Tại châu Âu đại lục ở bên trên liên tiếp, nhưng trong năm kia chỉ là bị xử lý quốc vương liền có mấy cái. Mà hàng năm chiến tranh, trừ sẽ tạo thành số lớn trực tiếp tử vong bên ngoài, đối kinh tế, mậu dịch không thể nghi ngờ cũng đều tạo thành trường kỳ phá hư, lại thêm tật bệnh, tôn giáo hãm hại vân vân, lao bách tính thời gian tự nhiên là sẽ không tốt bao nhiêu qua.
Thomas Hobbes liền từng ở hắn chứ tác lệ vì ạt thản bên trong miêu tả như vậy niên đại đó.
Bết bắt nhất chính là, kéo dài sợ hãi cùng bạo chết nguy hiểm, lúc đó đám người, cả đời cô độc, nghèo khó, dơ bẩn, dã man, ngắn ngủi. Theo chúng ta nơi này thuyết pháp đâu, cái này kêu là loạn thế đung đưa, sinh linh đổ thán, mà mỗi khi gặp loại này mùa màng đâu, hơn phân nửa cũng là kia thế gian yêu ma tả ma sinh động thời điểm.
Có ta địa phương, liền tất có chính.
Trung Nguyên có nho Phật đạo tam giáo tọa chấn, Đông Doanh cũng có kia âm dương sư một môn truyền thừa, như vậy cái này Tây Phương đâu, ai mặc dù trên tổng thể tổ chức cùng truyền thụ đều so sánh lỏng lẻo, nhưng bọn hắn xác thực cũng có như vậy một chút tổ chức thần bí, phụ trách ứng đối bọn hắn bên kia một chút siêu tự nhiên vấn đề. Ngay tại một chút trên phố cố sự bên trong nghe được nữ vu thợ săn a, hấp huyết quỷ thợ săn a, thông linh sư a, khu ma sư a cái gì, hơn phân nửa chỉ chính là chỗ này nó người.
Nhưng ta vừa rồi cũng nói, những người này tổ chức tính tương đối kém, đều thuộc về loại kia bình thường thích từng người tự chiến, gặp được đại sự gì mới từ từng cái xó xỉnh nô ra loại hình, cho nên đừng nói khác biệt tổ chức ở giữa trao đổi, dù là đồng tông đồng môn đều có thể lẫn nhau không liên quan. Tỷ như nói, có chút người săn ma lúc đầu xuất thân cũng không thấp, năng lực lại mạnh lại có vật khí, khả năng một số năm sau hắn đều hôn thành mộ nước đại quý tộc, đại tài phiệt, vậy hắn từ cũng không cần lại đích thân tới tiền tuyến, hắn chỉ cần đi bí mật giúp đỡ một đám làm chuyện này đồ tử đồ tôn, sau đó đem hắn mạch này đóng gói thành mỗi loại xí nghiệp là được.
Lâu như vậy mà lâu, đồng hành có lẽ căn bản không biết các ngươi là làm gì.
Còn có chút người khả năng liền dựa vào giáo hội loại hình cơ cấu, treo cái thánh chức nhân viên hư chức, lợi dụng giáo hội mạng lưới tình báo khắp nơi xuất kích.
Đương nhiên, giáo hội bản thân cũng là chính trị đấu tranh tương đương hắc ám địa phương, vẹn vẹn chính sử đi lại.
Giáo hội nội bộ vì tranh đoạt quyền lực mà nhân tạo cái gọi là ác ma bám thân sự kiện nữ vu săn bắt chờ làm người không thể tưởng tượng lịch sử oan án cũng không thắng mai nâng, vô số người vô tội đều bởi vậy chịu đến tàn nhẫn hãm hại.
Bất quá phương diện này sự tình ta sau văn có cơ hội lại biểu, còn nói những này người săn ma.
Kỳ thật thường thấy nhất, vẫn là một chút du hiệp thức nhân vật, hay cùng kia Trung Nguyên võ lâm hiệp khách một dạng, khắp nơi du lịch, giúp người giải quyết vấn đề. Gặp gỡ kia yêu ma tà ma, bọn hắn tự nhiên quản, mà gặp gỡ kia ác bá giặc cướp cái gì, bọn hắn vậy không khách khí. Dù sao bất kể là giết chết cái trước vẫn là cái sau, bọn hắn cũng có thể từ hắn trên thân thu hoạch được một chút thu nhập, cớ sao mà không làm đâu. Mà kia kẻ giật chủ nhân chính là một tên du hiệp. Đúng vậy, sách nói đến tận đây, ta cuối cùng muốn nhập chính việc rồi. Tiền Văn Sách cũng đã nói, kẻ giật mặc dù bị coi như hàng hóa đầu cơ trục lợi đến Đại Minh, là bởi vì hắn ở trên biển gặp nạn, cùng nguyên bản chủ nhân thất lạc. Hắn cái kia chủ nhân đâu, tên đặc biệt dài, hoàn chỉnh báo ra đến một chỗ dài nhì, chỗ này cũng không lắm lời, dù sao tên cứ gọi tắt lời nói chính là Nicolas Roman, đoạn sau sách ta liền gọi hắn Roman. Roman người này muốn hình dung, đại khái chính là một cái châu Âu bản hải thương phong, cũng coi là cái tâm địa không sai đại hiệp, chỉ bất quá bởi vì ngay lúc đó châu Âu so sánh dung chuyển, hắn thời gian kia trôi qua tất nhiên là còn lâu mới có được hải thương phong thoải mái. Roman cũng là tại lưu lãng tứ xứ lúc ngẫu nhiên làm quen bị coi như nô lệ vận chuyển kẻ dẻo, hắn nhìn ra kẻ dẻo thiên phú không tầm thường, thế là liền mua kẻ dẻo sở hữu quyền. Tại cái kia đầu năm tới nói, loại này chủ tớ quan hệ hoặc là nói sở hữu quyền quan hệ ngược lại là đối kẻ dẻo một loại bảo hộ, bởi vì hắn nếu là không có một cái chủ nhân tồn tại, liền có thể sẽ giống vừa đăng tràng lúc một dạng đi trên đường không hiểu thấu liền bị người bắt lại làm hàng hóa lại bán một lần. Roman tuy nói là kẻ dẻo chủ nhân, thực tế là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, ở trước mặt người ngoài hắn bình thường xưng kẻ dẻo vì người hầu. Nhưng trên thực tế hai người là có thể lương tựa lương phó thác tính mạng chiến hữu. Kẻ dẻo từ Roman chỗ ấy học tập mấy môn ngôn ngữ, đương nhiên cũng chỉ là gia lông, chưa nói tới tinh thông, còn học tập không ít săn ma tướng quan tri thức, có thể nói là một cái phi thường đáng tin cùng ưu tú trợ thủ. Nhưng mà, cuộc sống như thế tại một lần tai nạn trên biển bên trong bị đánh phá, về sau kẻ dẻo lưu lạc Đại Minh trải nghiệm, chư vị cũng đều biết. Thẳng đến năm ngoái, Đông Âu bên kia một người tên là Chèn Sĩ Vạn Nhi Á địa phương xảy ra chút sự tình, Roman nguyên bản vị trí cái kia du hiệp tổ chức nghe được phong thanh, liền phái ra một ít nhân thủ đi xử lý. Có thể lần lượt đi mấy đội người, cuối cùng đều bật vô âm tín, bọn hắn liền ý thức đến. Chuyện này giống như có chút lớn rồi. Lập tức đã có người nghĩ tới sử dụng chân quy truyền tống pháp thuật đem trong tổ chức tinh nhuệ nhất một số người trực tiếp triệu quá khứ. Roman cùng kẻ dẻo tổ hợp, chính là trong tổ chức nhận định tinh nhuệ một trong. Bất quá lần trước bị truyền tống lúc, kẻ dẻo còn tại kinh thành cùng mọi người đối phó thập tam tử tiêu đâu, cho nên hắn cuối cùng vẫn là biện diện chia tay Roman, biểu thị trung nguyên chuyện bên này giải quyết xong hắn sẽ nghĩ biện pháp lại đi cùng bọn hắn hội hợp. Tử tiêu sự kiện qua đi, Kẻ Dẻo rút Hoàng Đông Lai đem Cửu Nghi Đỉnh cùng với Bất Động Tử Di Ngôn mang hộ trở về Huyền Kỳ Tông, sau đó liền chuẩn bị một mình lữ hành về Đông Âu đi. Nhưng này Miểu Âm Tử một suy nghĩ, cái này không được à, tiểu tử ngươi bộ dáng này, đi nửa đường bên trên tỷ lệ lớn lại được bị nặng, mà lại ngươi cũng coi là chúng ta Trung Nguyên cái này bên cạnh trừ ma sự nghiệp ra phần lực, hiện tại các ngươi Tây Phương bên kia gặp nạn, ta Trung Nguyên đạo môn cũng được biểu thị một cái đi. Dạng này, cuối cùng đâu, Miểu Âm Tử hay là đi Nga Mi Sơn tìm một đám đạo hữu hỗ trợ, chỉnh cái trận pháp lớn, cho Kẻ Dẻo chuyển trở về. Lúc đầu chuyện này khả năng cũng chỉ tới mà thôi, không có nghĩ rằng, kẻ dẻo lần này vừa đi, vừa vặn bỏ lỡ bên trên một chi đội ngũ. Cũng chính là Roman vị trí đội nhân mã kia lên đường thời gian. Nói đơn giản nhân ra bên kia không kịp đợi, cũng không biết hắn ngày nào có thể trở về, liền lại cùng nhau một đội người ra ngoài. Cái này đội tinh nhuệ lại là vừa đi mấy tháng, bật vô âm tín. Lần này, tổ chức có thể liền gấp. Bởi vì không ai a ngại nghĩ à, Roman cùng kẻ dẻo đều tính tinh nhuệ, vậy bọn hắn cái kia du hiệp tổ chức hết thảy có bao nhiêu người, cùng với tổng thể chiến lược như thế nào, là có thể tưởng tượng. Tăng thêm hiện tại các nước Âu Châu đều ở đây nội loạn, những tổ chức khác người bọn hắn vậy liên lạc không được à, người này xử lý đâu? Ai, Kẻ Dẻo lúc này liền đề nghị, kia cái gì? Ta từ Trung Nguyên chỗ ấy, triệu hoán hai ngoại viện đến được hay không? Vậy còn có thể có không được sao? Trong tổ chức liền còn mấy cái đường đều nhanh đi không được lão đầu nhi, không được cũng được được ca thế là đám kia lão đầu nhi dùng hết sau cùng một chút gia sản, lại cùng nhau một lần mở cổng truyền tống cơ hội, đem hai vị bọn hắn căn bản không biết có bao nhiêu đáng sợ ngoại viện cho gọi đến rồi. Cứ như vậy, trước một khắc còn tại Tào Bang trong núi cứ điểm đi nhà xí Tôn Hoàng hai người, mới thoáng cái, liền đi tới Đông Âu một tòa lộ thiên trong doanh địa. Hai người bọn họ đương thời cũng làm một bước, trong lòng tự nhủ hôm nay làm sao đột nhiên liền đèn đầu. Xung quanh còn không hiểu xuất hiện lều vải, đống lửa, cùng với mấy cái xa lạ người nước ngoài. Hắn đây mẹ vẫn là trong nước sao? Liền tại bọn hắn nghi hoặc thời khắc, trong bóng tối đột nhiên lóe ra hai hàng đại bạch giang tới. Hắc, Tôn, Hoàng, đã lâu không gặp rồi. Kẻ Dẻo đi lên phía trước, cười dùng hán ngữ cùng bọn hắn chào hỏi. Cuối cùng nhìn thấy người quen Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai lúc này mới tính lấy lại tinh thần, lại đã nhận thức muộn màng ý thức được bản thân đây là bị làm chỗ nào đến rồi. Chương 02, Vô Di Thủy Thác chương 02, Vô Di Thủy Thác tại Kẻ Dẻo dùng hắn kia hàng rời hắn ngựa cùng Tôn Hoàng giải thích một chút nơi đây là Đông Âu, cùng với bọn hắn đại khái là thế nào tới được về sau, kia hai hàng liền bắt đầu mút răng trắng. Ách, ngươi nói ngươi cái này. Vậy không trước đó lên tiếng chào hỏi, làm cho chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có. Hoàng Đông Lai đây là lời nói thật, dưới mắt hắn trừ mấy món tùy thân tiểu đạo cụ cùng một chút đan dược ám khí bên ngoài, cái khác liền cái gì cũng không còn mang, thậm chí ngay cả thôn hảo kiếm đều không mang. Tôn Diệt Hải tình huống vậy cùng hắn không sai biệt lắm, tin tức tốt là Tôn Ca chí ít còn có tam xoa kích cùng hộ thân bảo giáp, mà bọn hắn những cái kia cái gì cần có đều có hành lý, tất cả đều ở lại trong một gian khách sạn, cũng không có mang đến Tào Bang căn cứ. Dù sao bọn hắn lúc đầu nghĩ chỉ là đi cái kia căn cứ giúp Phùng Tam Đương ra thẩm vấn một lần, vậy không hao phí quá lâu, vào lúc ban đêm còn muốn về khách sạn đi ngủ đi, ai biết đột nhiên đến rồi một màn như thế. Có tốt, lệnh hô tường, Tần Phong, còn có Ngưu thị huynh đệ mấy người bọn hắn cũng đều tại trung phòng đang ở khách sạn, cũng là không cần lo lắng Song Hải một mực không quay về hành lý sẽ ném. Bất quá hắn hai cứ như vậy đi không từ giã nhiều ít vẫn là sẽ dẫn tới một vài vấn đề, đương nhiên cái kia liền phải chờ bọn hắn về Trung Nguyên lúc nói tiếp. Còn nói trước mắt, Kẻ Dẻo nghe xong Hoàng Đông Lai phàn nàn, cũng là liên miên thật có lỗi, nhưng hắn vậy giải thích, đây đúng là không có cách nào, thời đó cũng không có điện thoại cái gì, từ Đông Âu đến Trung Nguyên muốn liên lạc, độ khó thật sự là quá cao, ngươi muốn nói để bọn hắn tổ chức mấy vị lao pháp sư mở kỹ năng cùng các ngươi liên hệ, vậy được vốn không chừng so trực tiếp chuyển cho các ngươi tới còn cao đâu, không đáng. Kia Tôn Hoàng nghe xong, cũng sẽ không nói thêm cái gì, dù sao đến đều tới, giúp huynh đệ một thanh thôi. Cái này cao thấp cũng coi là tại châu Âu võ lâm đồng đạo trước mặt phơi bày một ít chúng ta Trung Nguyên hiệp khách phong thái a, thế là, tại Hàn Huyên một lát sau, Kẻ Dẻo liền đem Song Hải dẫn tới cái này du hiệp tổ chức mấy vị lao pháp sư trước mặt. Mấy cái này lao đầu nhi, thật sự một bộ cứng nhắc trong ấn tượng ma pháp sư hình tượng, từng cái nhi là một thân áo bào rách tử, râu tóc bạc trắng, mặt bên trên đều là nếp nhăn, nhìn một cái đều giống như hơn 150 tuổi bản tiên. Kết quả hỏi một chút đâu, hắc. Lao ca nhi mấy cái 60 cũng chưa tới. Nếu không thế nào nói đương thời châu Âu cái này bên cạnh nước sôi lửa bỏng đâu, cái này chữa bệnh, ẩm thực cùng vệ sinh điều kiện nếu như đều rất kém cỏi, là sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Nhưng liền mấy vị này hơn 50 đại gia, ở chỗ này cũng coi là trường thọ rồi. Mà trải qua một phen ngắn gọn sau khi trao đổi đâu, Tôn Hoàng liền phát hiện, đám này lão đầu nhi đối với hắn hai cái này ngoại viện ấn tượng đầu tiên rất không ra sao. Hoàng Đông Lai bởi vì đã phát động hắn kia khắc tuần phỉ thuật pháp, cho nên là nghe hiểu được các lão đầu nói chuyện, mà Tôn Dực Hải, dựa vào nhìn mặt mà nói chuyện đều nhìn ra rồi, đối phương cảm thấy hai người bọn họ cũng không có thực lực gì, vậy không thế nào đáng tin. Lại sau này nói tiếp, lão đầu nhi nhóm luôn từ ở giữa liền rõ ràng ra thất vọng, cùng với mấy phần đoán trách Kẻ Dẻo ý tứ. Đổi lại bình thường, Tôn Hoàng gặp được loại đãi ngộ này, khả năng đã nhảy dựng lên đổi những lão đầu này nhi, nhưng lần trở lại này suy xét đến bọn hắn vừa mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất nhiều nơi còn phải dựa vào tổ chức này, lại thêm không muốn để cho kẹp ở giữa Kẻ Dẻo khó làm, cho nên hai người bọn họ vẫn là lựa chọn giang u. Cũng may lần này gặp mặt thời gian cũng không dài, lão đầu nhi nhóm mặc dù đối với Song Hải không ôm cái gì chờ mong, nhưng cuối cùng vậy biểu thị đến rồi chính là khách, nên chiêu đãi liền chiêu đãi. Trước hết để cho hai người tìm lều vải dàn xếp lại nói. Mấy người sau đó rồi rời đi lão pháp sư nhóm lều vải, đi tới bên ngoài, Tôn Hoàng liền nghị cùng Kẻ Dẻo lại nói hai câu, cũng liền tại lúc này. Nương theo lấy cái này âm thanh kêu gọi, một cái mang theo màu lam mũ cùng áo choàng nam tử trung niên xuất hiện ở Tôn Hoàng cùng Kẻ Dẻo trong tầm mắt. Kẻ Dẻo hiển nhiên là nhận biết vị này, lập tức liền cho Tôn Hoàng giới thiệu, nói cái này lão ca là trước mắt chú đóng ở cái này doanh địa một chi thương đội lĩnh đội, tên gọi Hồ Dịch, sau đó nếu như bọn hắn muốn bắt đầu hướng tây lữ hành, rất có thể liền cần đi theo Hồ Dịch thương đội cùng đi. Tôn Hoàng lập tức cùng Ổ Dịch Hàn Huyên một phen, sau đó liền phát hiện cái này lão ca chủ động tới cùng bọn hắn chào hỏi, một là xuất phát từ hiếu kỳ, muốn nghe được một chút liên quan tới Đại Minh sự tình, hai đâu, cũng là có cầu ở bọn hắn. Chuyện gì đâu? Nói là tháng trước, ở nơi này doanh địa phía Tây Nhi vài dặm bên ngoài trong núi rừng, đến rồi một đám cường đạo, nghe nói nhóm người này tương đối hung tàn như hãn. Có không ít người lữ hành tại trải qua nơi đó lúc gặp không may bọn hắn độc thủ, cho nên làm cho Ổ Dịch thương đội bây giờ chậm chạp không dám ra phát. Ngô Di Tử cũng biết một chút du hiệp chuyện của tổ chức, rõ ràng bọn hắn mời tới ngoại viện cũng là muốn hướng Tây lữ hành, cho nên tới hỏi một chút bọn hắn, có khả năng hay không xuất phát từ cộng đồng lợi ích đi xử lý một lần đám kia cường đạo, hoặc là vì hắn thương đội dùng làm bảo tiêu cũng được. Tôn Hoàng nghe xong một suy nghĩ, trong lòng tự nhủ kẻ này vậy rất kê tạc à, nói đến thiên hoa loạn truy, không phải liền là muốn để chúng ta giúp ngươi dọn sạch uy hiếp sao? Cái này muốn thật thay đổi du hiệp tổ chức người, khả năng một ngụm đáp ứng, hành hiệp trưởng nghĩa nhà, đi thì đi thôi, thủ lao cái gì? Đợi xong việc nhi lão nói ngươi xem ý tứ liền phải. Có thể Tôn Hoàng không giống à, cái này không được cùng ngươi có kẻ mặc cả một đợt, nhờ ngươi thả lấy máu. Thế là, Kẻ Dẻo ngay tại bên cạnh nhìn xem cái này hai hàng cùng Ổ Dịch một trận lắc lư, mắt thấy trò chuyện tiếp xuống dưới hai người bọn họ cũng nhanh biến thành thương đội phó đoàn trưởng, hai người mới tính hài lòng. Đưa đi đã đầu đầy mồ hôi Ổ Dịch, Kẻ Dẻo liền khuyên hắn hai, bọn rồ. Đám kia nhi cường đạo nhân số cũng không ít, tổ chức của chúng ta hiện tại vốn là nhân thủ khẩn trương, các ngươi muốn dẫn đội thảo phạt lời nói, vạn nhất lại náo ra bị thương vong. Cái gì? Tôn Diệt Hải giọng đều cao lên, cứ như vậy điểm cường đạo, còn cần dẫn đội thảo phạt? Mẹ cái gà, lão tử bây giờ lập tức liền đi qua để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là giết chóc. Được rồi được rồi, ngươi cũng liền hành hạ người mới thời điểm thanh âm lớn. Hoàng Đông Lai bĩu môi nói, hiện tại cái này tối lửa tắt đèn, ngươi đi cũng không tốt lục soát bọn hắn à? Cần chúng ta đi tìm bọn họ sao? Ta liền đơn cử bó đuốc đánh trên đường qua, chờ bọn hắn đến kiếp ta không phải rồi. Tôn Diệp Hải nói, cái này đêm hôm khuya khoắt nhân gia khẳng định đều ở đây đi ngủ, chỉ chừa mấy cái canh gác nhìn chằm chằm. Hoàng Đông Lai lại nói, chúng ta cứ như vậy đơn cử bó đuốc quá khứ, nhân gia xem xét liền mấy cái đàn ông, cũng không còn xe ngựa đồ quân nhu cái gì, khả năng liền trực tiếp không nhìn chúng ta. Ừm. Tôn Diệt Hải trầm ngâm một chút, ngươi vừa nói như thế, giống như cũng có đạo lý a. Hắn con mắt nhỏ tự nhất chuyện, một giây sau, liền xông Kẻ Dẻo tung ra một câu, "Vợ rồ, ta cái này doanh địa, có hay không cô nương trẻ tuổi a?" Kẻ Dẻo nghe vậy, thần sắc khẽ biến, thốt ra chính là, "Vợ rồ, không nhường ngươi đi đánh cường đạo, ngươi liền muốn làm những này sao?" "Ách, ngươi ở đây nói cái gì đồ vật a?" Tôn Diệt Hải miệng méo giải thích nói, "Ý của ta là tìm cô nương cùng chúng ta cùng đi." Như vậy không chừng là có thể đem cường đạo dẫn ra ngoài rồi. Kẻ Dẻo suy tư 2 giây, nói tiếp, cái này hơn nửa đêm, đối phương lúc đầu vậy thấy không rõ lắm, chính ngươi thay đổi nữ trang, dùng áo choàng đem mặt che một lần không phải một dạng sao? Tiếng nói rơi xuống đất, Tôn Diệt Hải trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Ha ha ha, ha ha, ha 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 ha. Ngay sau đó vang lên đúng là Hoàng Đông Lai ông cười to. Mẹ cái gà, ngươi ngậm miệng. Tôn Diệt Hải giờ phút này phiền được ép một cái, bởi vì hắn đã ý thức được kẻ dự kế hoạch này xác thực không có vấn đề. Sau một giờ, ba người bọn họ đã đi ở rời xa doanh địa trên một con đường. Con đường này là xuyên qua sơn cốc hướng tây làm được phải qua đường, đường dẫn trung gian một đoạn lớn đều bị sơn lâm nơi bao bọc, bởi vậy cũng cho bọn cường đạo ẩn nấp cùng tập kích cung cấp rất tốt điều kiện. Giờ phút này, Tôn Diệt Hải đã đổi lại một thân từ trong doanh địa mượn tới tu nữ phục, vừa vặn dùng đầu vải che khuất phần lớn mặt, đi ở trong ba người ở giữa, đóng vai lấy một cái bị hộ tống vai diễn. Mà đi ở Tôn Diệt Hải một trước một sau Hoàng Đông Lai cùng Tê Dẻo, thì đều đổi lại một thân hộ vệ trang điểm, các vị trí cơ thể đều giải giáp mặc giáp ra, bên hông cũng đều xứng vũ khí, lại bọn hắn trên lưng còn tượng trưng học thuộc hai cái thật lớn túi hành lý, dĩ nhiên bên trong đựng đều là rất nhẹ của khô mà thôi. Dạng này một đoàn người, bất kể là xuất phát từ cấp tiền vẫn là cấp sắc góc độ, bị để mắt tới xác suất đều gia tăng thật lớn, lại nhân viên của bọn hắn phối trí, vậy phù hợp bởi vì người ít cho nên chỉ có thể ở nửa đêm lặng lẽ đi đường, kỳ vọng có thể tránh thoát cường đạo hai mắt ấn tượng. Quả nhiên, bọn hắn đi tới, cây bước trong tay liền đưa tới một tên gác đêm cường đạo chú ý nhóm cường đạo này nhân số đích xác không ít, chừng hơn 20 cái, bất quá bọn hắn dù sao cũng là cường đạo, không phải là cái gì nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, cho nên bọn hắn phụ trách gác đêm canh các người, mỗi đêm chỉ có 2 cái. Lại hai cái này vẫn là vòng phòng thủ tới nửa đêm cùng nửa đêm sau. Cũng là nói, trên thực tế cùng một thời gian chỉ có một người tại các đêm. Cái này người nếu là đánh cái ngủ gật cái gì, khả năng trong khoảng thời gian này có chút người lữ hành thật sự lẹn qua đi. Đương nhiên, coi như hắn tỉnh dậy, hắn đồng dạng có khả năng sẽ đem người thả qua khứ, tựa như Hoàng Đông Lai trước đó phân tích. Nếu như canh gác người trông thấy đến chỉ là 2-3 cái nam người lữ hành, không có xe ngựa đồ quân đu, thậm chí hành lý cũng rất ít, vậy hắn cũng rất có thể sẽ không đi đem đồng bạn đánh thức đến cướp bóc. Bởi vì như loại này con mồi coi như đoạt thành công cũng không còn cái gì chất béo. Cuối cùng tới tay đơn giản chính là mấy món phế phẩm binh khí cùng y phục rách dưới, cộng thêm mấy ngụm lương khô, làm không tốt bị cướp mấy người còn muốn liều chết phản kháng, dẫn đến cường đạo cái này bên cạnh ra bị thương vong. Bình thường tới nói, trừ phi là đến mùa đông, đồ ăn thiếu thốn đến cần ăn người cái chủng loại kia trình độ, bằng không bọn hắn chắc là sẽ không suy xét đối loại này nhân số cùng hành lý đều thiếu toàn nam tính tiểu đội hạ thủ. Nhưng Tôn Hoàng cùng Tệ Dẻo giờ phút này ngụy trang ra trạng thái cũng không đồng dạng. Hai đại bao trong hành lý có bao nhiêu tài vật cái này trước bất luận, có một nữ nhân tại trong đội ngũ, đôi kia bọn cường đạo sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Cái kia gác đêm xa xa xem xét, trong ba người ở giữa có cái xuyên tu nữ phục, lập tức người đều tinh thần, hắn như bay chạy về các đồng bạn ngủ sơn động, nhỏ giọng lay tỉnh ba cái cùng bản thân quan hệ tốt huynh đệ, cái này liền muốn xuất phát. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, hắn làm sao không đem mọi người tất cả đều đánh thức đâu? Kỳ thật ngài suy nghĩ kỹ một chút cái này rất đơn giản, hắn cảm thấy đối phương chỉ có ba người, lại trong đó chỉ có hai người nam hộ vệ là sẽ phản kháng, kia tu nữ chính là cái bưng hữu. Dạng này phối trí bọn hắn cường đạo phương đi 4 cái đã dư xài, người đi ít một chút nhì, một hồi hắn chẳng phải có thể càng nhiều hưởng dụng tu nữ cái này chiến lợi phẩm sao. Loại này cường đạo tư duy chính là cái này bộ dáng, mặt khác ngài cũng đừng cảm thấy hắn đối với mình chiến lược quá phận tự tin, trên thực tế phán đoán của hắn cơ bản chuẩn xác. Liên lấy thương đội nêu ví dụ, khi đó đại bộ phận thương đội nhân viên đều ở đây 20 đến 30 ở giữa, thiếu 10 cái, đặc biệt lớn thương đội mới có hơn 50 người, mà trong đó nghề nghiệp hộ vệ tỷ lệ, chắc là sẽ không vượt qua tổng số người 1/4, nhiều hơn nữa thương đội liền thuê không nổi rồi. Đương nhiên, thương đội ở trong cũng có rất nhiều không phải hộ vệ bình dân, cũng xứng dự săn vũ khí, có thể hơi một chút chống cự, chỉ là những người này sức chiến đấu, cho dù là 50 cái cùng tiến lên, cũng không phải cái này hơn 20 cái cường đạo đối thủ. Mấy cái này sinh ở cái này hỗn độn thời đại cường đạo, từng cái nhi trên tay dính máu, đã sớm giết người như ngóe, đối với nữ nhân cùng hài tử hạ thủ cũng là không chút nào mang do dự, lại trong bọn họ ăn qua thịt người đều không phải số ít. Có thể nói cái này đã là một đám thú tính lớn hơn nhân tính người tại liều mạng tranh đấu chuyện này bên trên. Bọn hắn đối lên thường nhân, ngay từ đầu liền có cực lớn tâm lý ưu thế, cũng chỉ có những cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú nghề nghiệp hộ vệ có thể ở một đối một trong chiến đấu cùng bọn hắn đánh cái chia 5 năm, giết chóc kinh nghiệm không phải rất đủ hộ vệ, còn có tay cầm vũ khí bình dân đối lên bọn hắn, ngay cả hai thành phần thắng cũng không có. Từ trên tổng hợp lại, kia 4 cái cường đạo đi tập kích Tôn Hoàng cùng Tệ Dẻo lúc, có thể nói là lòng tin 10 phần, căn bản không nghĩ tới có thất bại khả năng. Lại nói 4 người này, thuận ánh lửa tiếp cận mục tiêu về sau, liền thành thạo tứ tán đến đường hai bên, tạo thành một cái nho nhỏ vây quanh chi thế. Tiếp đó, bọn hắn liền thừa dịp địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, chủ cụ chua trước từ trong rừng cây thả 4 chi tên bắn lén ra tới, từ 4 cái bất đồng góc độ bắn về phía đi ở đội ngũ trước nhất Hoàng Đông Lai. Tên bắn lén rời dây cung, người còn không có ngã đâu, 4 cái cường đạo đã ảo ảo thả ra trong tay cung ngắn, thay đổi kiếm và dịu, từ trong rừng cây bật ra. Cái này sóng xem như bọn họ quen dùng chiến thuật, bởi vì bọn hắn cũng biết tài bắn cung của mình chỉ là bình thường trình độ, tăng thêm tại trong đêm tiến công, cho nên bọn hắn cũng không còn trông cậy vào dựa vào mấy mũi tên là có thể đem một cái thân mặc hộ cụ di động mục tiêu miểu sát. Cái này vòng thứ nhất bắn một lượt mục đích, nói trắng ra là chính là đem đối phương phía trước nhất địch nhân đánh ngừng dẫn đến toàn bộ đội ngũ đều trệ ở mà đến tiếp sau cái này sóng xung phong, mới là mong chính. Cái này 4 cái cường đạo, trước sau mỗi người chia 2 người, từ hai bên đường trong rừng bật ra, cơ hồ là đồng thời đối Hoàng Đông Lai cùng Tệ Dự tạo thành một vòng tả hữu giáp công. Đổi lại thông thường người lữ hành, lúc nửa đêm gặp phải cái này sóng thuần thục tập kích, khả năng cái này một hiệp liền bàn giao rồi. đáng tiếc nhóm cường đạo này hôm nay gặp phải không phải người bình thường. Giáp công Hoàng Đông Lai hai vị kia, tại vọt tới phụ cận, giơ lên vũ khí chuẩn bị chặt Hoàng Đông Lai một khắc, lại thình lình phát hiện, trước mắt cái này bị bắn ngừng ra hỏa, chẳng biết tại sao. Hắn trong tay trái vậy mà nắm bắt 4 mũi tên. Hắn tại vừa rồi trong nháy mắt đó đem chúng ta ám tiễn sẵn sàng lên tiếp ở. Một người trong đó cường đạo trong đầu vừa lóe ra ý nghĩ này, đã cảm thấy sườn trái mát lạnh. Sau đó hắn tiến thế liền đình chỉ rồi. 2 giây về sau, khi hắn nhận thức muộn màng quay đầu nhìn lại mới phát hiện, mình đã bị một cây nghiêng cắm mà đến tam xoa kích xin ở giữa không trung, hai chân đều cách mặt đất. Mà tay kia cầm tam xoa kích, lại là cái kia xem ra căn bản không phải uy hiếp tú nữ. Từ một phương hướng khác tập kích Hoàng Đông Lai cường đạo vận khí liền hơi tốt đi một chút, bởi vì Hoàng Đông Lai cố ý lưu một người sống, cho nên chỉ là dùng thân pháp nhẹ nhõm tránh ra hắn chém vào, sau đó một quyền đánh vào hắn dạ dày bên trên. Cái này bổ sung nội lực nằm đấm, cường đạo cũng không có chịu qua, bình thường tới nói, liền xem như bị một cái khí lực cực lớn người mạnh như vậy đánh một quyền, hắn vậy nhiều nhất là quỳ xuống đất nôn mửa, sau đó toàn thân căng thẳng run rẩy, hô hấp lại tạm dừng cái mấy chục giây. Có thể Hoàng Đông Lai một quyền này, trực tiếp đem hắn đánh được tại trong thống khổ mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Cùng lúc đó, hậu phương kẻ dẻo vậy dùng một thanh hai tay trùng cầm dài truy, phối hợp với mấy cái xê dịch tránh chuyển bộ pháp, hữu kinh vô hiểm chống lại rồi hai tên cường đạo giáp công. Tại Đại Minh đợi một đoạn thời gian tương đối dài kẻ dẻo, tại thể thuật cấp độ này, hiển nhiên đã là biết võ công cái kia chiều không gian, kia hai cường đạo cho dù kinh nghiệm chiến đấu vậy có chút phong phú, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của kẻ dẻo. 3 năm chiêu thoáng qua một cái, kẻ dẻo vô dụng bất luận cái gì năng lực đặc thủ, liền hoàn thành đối hai người này phản sát. Giống như liền cái này một cái. Thế công lắng lại về sau, Hoàng Đông Lai lại đem lực chú ý phóng tới nhị công bên trên, xác nhận một lần phụ cận còn có hay không cá lọt lưới. Vậy liền hỏi một chút còn có khẩu khí cái kia, bọn họ cứ điểm ở đâu. Tôn Diệt Hải thuận thế tiếp một câu, vừa nói liền vừa đi về phía cái kia hôn mê cường đạo. Hoàng Đông Lai vậy nghiêm túc, lốp ba lốp bút một trận cái tắt liên kích thành công đem người đánh thức, sau đó níu lấy đối phương cổ áo liền hỏi, uy, hang ổ của các ngươi ở đâu? Không nghĩ tới, hắn lời này vừa ra khẩu, xa xôi trong bầu trời đêm, lại chợt hiện một chi lóe tam sắc quang mang mũi tên. Một hơi ở giữa, tiễn này tựa như cùng chính xác ổ khóa viên đạn bình thường, bằng tốc độ kinh người bay lượn tới, hưu, một tiếng đâm vào cái kia cường đạo chán. Chương 3, đoạt mất sự khủng bố chỗ cũng không phải ở chỗ nó nháy mắt ca đi rồi tên kia cường đạo đầu người, mà là ở mắt thấy một tiễn này ba người đều nhận thức muộn màng cảm thấy mình cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bảo vệ tốt một tiễn này. Cũng là nói, nếu như mũi tên này bắn không phải tên kia cường đạo, mà là Tôn, Hoàng, Thái ba người này bên trong một cái, khả năng bọn hắn đồng dạng sẽ rơi cái đầu nở hoa hạ tràng. Ngoa tạo, đây là cái gì thủ đoạn? Bởi vì cái gọi là trong nghề xem môn đạo, làm tại chỗ ám khí tạo nghệ cao nhất một vị, giờ phút này Hoàng Đông Lai không thể nghi ngờ là trong ba người kinh ngạc nhất, bởi vì hắn thấy, muốn bắn ra dạng này một tiễn, hoặc là sử dụng ra cùng tiễn này ngang nhau uy lực ám khí tới. Không có 30 năm trở lên khổ luyện làm muốn cũng không nên nghĩ. Đương nhiên, đây là từ võ học góc độ xuất phát đến suy xét. Nếu như từ đạo thuật ma pháp những này góc độ suy xét, đó chính là một chuyện khác. Mẹ cái gà, ngươi có thể hay không trước tránh được rồi lại suy nghĩ. Mà giờ khắc này làm không hạn chế võ đạo chuyên gia Tôn Diệp Hải, thì đã giúp vào phụ cận một cái cây bên cạnh. Không thể không nói, Tôn ca vẫn là cơ cảnh, so sánh suy nghĩ bắn tên người đến tột cùng dùng kỹ năng gì. Hắn ngay lập tức nghĩ tới là trước cam đoan an toàn của mình, dù sao hiện tại cũng không biết người kia là địch hay bạn, vạn nhất tiếp xuống đối phương lại hướng về phía bọn hắn vậy thả mấy mũi tên làm sao xử lý. Mà kinh hắn một nhắc nhở đâu, Hoàng Đông Lai cùng kẻ giật sát thực cũng đều trở lại mùi vị đến rồi, cho nên bọn họ cũng đều giống như Tôn Diệp Hải đều tự tìm cái công sự che chắn trước ngồi xuống. Ta nói, suy nghĩ kỹ một chút một tiếng này tới kỳ của ca. Lúc kỹ, cũng tỉnh táo lại về sau, Hoàng Đông Lai liền phân tích nói, nếu như người bắn tên là muốn giúp chúng ta, vậy hắn nên sớm chút xuất thủ, mà không phải chờ chúng ta tất cả đều làm xong về sau không hiểu thấu đến ca cái đầu, mà nếu như hắn là muốn giúp đám kia cường đạo, hoặc là nói hai bên đều không giúp, chỉ là muốn đem chúng ta cùng cường đạo tất cả đều xử lý, vậy hắn thì hẳn là ưu tiên công kích chúng ta mới đúng, không có lý do đi trước bắn một cái đã mất đi năng lực chống cự người. Đi. Tôn Diệt Hải nghe thế nhi, rất nhanh liền nói tiếp, vậy còn không đơn giản. Nói không chừng bắn tên cái kia chính là cường đạo một trong, lúc đầu hắn cho là mình mấy cái kia đồng bọn ổn được ép một cái, cho nên căn bản không có làm công kích chuẩn bị, chỉ là ở phía xa xem kịch mà thôi, nhưng không nghĩ tới chúng ta 3-2 lần liền đem 4 người kia làm xong, dẫn đến hắn muốn giúp đỡ cũng không kịp, đợi đến hắn kéo cung cải tên chuẩn bị sẵn sàng, hắn đồng bọn đều đã chết rồi 3 cái, lại thêm hắn cũng không biết chúng ta thực lực sâu cạn, cho nên cân nhắc phía dưới, hắn liền từ bỏ công kích chúng ta, ngược lại lựa chọn giết người diệt khẩu, phòng ngừa việc này khẩu lộ ra tình báo cho chúng ta. Ừm, ngươi vừa nói như thế. Hoàng Đông Lai sau khi nghe xong thì thầm, giống như cũng có chút nói. Phốp thử, ngay tại Tôn Hoàng đặt chỗ ấy mù phân tích thời điểm, một bên khác, kẻ dẻo đúng là bỗng nhiên một cái đưa tay, một chiêu tâm linh trí động đã sử dụng ra. Một giây về sau, cường đạo trong đầu nhánh kia tiễn liền bị hắn chuyển đến trong tay. Một chiêu này đâu, khả năng các vị còn có ấn tượng, kẻ dẻo từng tại kia chùa ô nhân bên trong dùng qua, quyển 6 chương 22 bất quá khi đó hắn vẫn mới học mới luyện, sử dụng hết về sau cảm giác nửa cái mạng đều nhanh không còn. Mà bây giờ đâu, kẻ dẻo sử dụng ra cái này chiêu mặc dù cũng không thể nói là dễ dàng, nhưng tốt xấu sẽ không dùng hết về sau tiến vào nửa chết nửa sống trạng thái. Hô. Kẻ dẻo tại quan sát nhánh kia tiễn lúc, thở dài một hơi, bình phục một lần hô hấp, sau đó mới nói, đây chỉ là thông thường tiễn, không có gì chỗ đặc biệt. Cũng là nói vừa rồi công kích toàn bộ nhờ bắn tên người thực lực bản thân, mà loại trình độ này kỹ năng, khẳng định không phải cường đạo chi lưu có thể nắm giữ.
Ồ, hẳn là ngươi nhận biết chiêu này. Hoàng Đông Lai nói, ngay hôm nay ban ngày, có một tên xa lạ nữ chiến sĩ đi tới chúng ta doanh địa, nàng liền biểu hiện ra qua loại này tiên thuật, nàng cứ gọi là dẫn đường tiễn. Kẻ dẻo nói tiếp, bất quá nàng không có ở doanh địa lưu lại quá lâu rồi rời đi, ta nghĩ có lẽ là nàng vậy từ nơi nào đó nhận được thanh trừ nhóm cường đạo này ủy thác. Nàng kia ca người của chúng ta đầu cũng không đúng a. Tôn Diệt Hải lúc này chen miệng nói, ta đặt chỗ này nữ trang dẫn quái dễ dàng sao? Vừa muốn hỏi ra đối phương hang ổ nàng đến như vậy lập tức, có bị bệnh không?
Bằng không,
chúng ta thuận tiễn bay tới phương hướng đi xác nhận một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kẻ dẻo đề nghị. Tôn Hoàng nghe vậy nghĩ nghĩ, bây giờ tựa hồ cũng không còn cái gì khác lựa chọn. Thế là ba người lại cẩn thận từng ly từng tí thò người ra hư lung lay mấy lần, mắt nhìn thấy hồi lâu cũng không có đến tiếp sau tên bắn đến, bọn hắn mới một lần nữa lên đường, lần theo vừa rồi nhanh kia tiễn quy tích xuyên rừng mà đi. Một lát sau, bọn hắn vẫn thật là tại một nơi cao hơn mặt đất hơn một trượng trên sườn núi tìm được một cái cửa vào có chút bí ẩn sơn động. Nhưng khi hắn nhóm rón rén chạm vào sơn động sau lại phát hiện, trong này vậy mà đã không có người sống, vậy còn dư lại kia 20 cái cường đạo, giờ phút này đã không một may mắn thoát khỏi trong đất tiễn mà chết, mà lại từ tử trạng của bọn họ đến xem, tuyệt đại đa số người đều là ở trong lúc ngủ mơ bị nháy mắt bắn giết, căn bản chưa kịp đứng dậy chống cự. Ở khao cái này dẫn đường tiễn chẳng lẽ còn có thể một lần phát mấy chi tiêu đi. Tôn Diệt Hải quét mắt một vòng, xác định cái này trong động thật không có người sống, vừa rồi mở miệng lời nói, cái này liền không rõ lắm, cái kia nữ chiến sĩ tại doanh địa lúc cũng không có biểu hiện ra quá nhiều, nhưng nhìn nàng sử dụng dẫn đường tiễn lúc bộ kia không chút phí sức bộ dáng, nàng quả thật có khả năng nắm giữ lấy cao cấp hơn tiến thuật. Kẻ dẻo nói, được thôi, vậy chúng ta cũng là bất việc như rồi. Hoàng Đông Lai lúc này hai tay mở ra, liền ngồi xổm người xuống bắt đầu nhập hàng. Tôn Diệt Hải cũng là theo sát phía sau, dần dần đi lật sách những cái kia cường đạo thi thể. Ê, các ngươi đây là? Kẻ dẻo còn có chút không có kịp phản ứng. Trước đó không phải đã nói rồi sao, chúng ta tới đây nhi không có gì chuẩn bị, cho nên hiện tại cấp bách cần bổ sung điểm vật tư, bất kể là tiền a, dược tê a vẫn là vũ khí đạn dược cái gì đều được a. Hoàng Đông Lai về lời này lúc cũng không ngẩng đầu. Nói không sai, chính các ngươi trong tổ chức mấy cái kia lão giả hõm hẹm đối với ta hai bộ kia hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, ta xem cũng không thể trông cậy vào bọn họ, bởi vì cái gọi là cầu người không bằng cầu mình, còn phải chính chúng ta đến a. Tôn Diệt Hải cũng là bên cạnh lục soát vừa nói. Kia, tốt a. Kẻ dẻo cũng không tốt nói thêm cái gì, bởi vì Tôn Hoàng nói cũng là sự thật, cho nên hắn đang do dự mấy giây sau, vậy bắt đầu giúp đỡ hai người một đợt lục soát. Nhắc tới cường đạo trong sơn động hữu dụng đồ vật thật đúng là thật nhiều, mà Tôn Hoàng hai người này tính cách đại gia cũng biết, tại một số thời khắc bọn hắn giống như đặc biệt hào phóng, nhưng ở có chút kỳ quái địa phương hai người này lại keo kiệt, thích đi làm một chút ném dưa hấu nhặt hạt bừng sự tình. Tỷ như dưới mắt, bọn hắn ở nơi này trong sơn động, căn cứ vào riêng phần mình có hạn mang theo năng lực, cùng với đôi các loại tạp vật giá trị phán đoán, sinh ra nhất định khác nhau. Nói đơn giản chính là chỗ này hai hàng tại lục soát xong đồ vật về sau, tại chỉnh lý thanh vật phẩm lúc tranh chấp không dưới, lẫn nhau cái cỏ cái vài giờ mới tính giải quyết. Chờ đến bọn hắn đem bọc hành lý bên trong cỏ dại toàn móc sạch, lại đi đến nhồi vào bọn hắn cảm thấy hữu dụng vật tư, cũng đem hai cái này nặng nề đại bao phục con về doanh địa lúc, trời đều đã tảng sáng rồi. Sau đó, ở nơi này ánh nắng sáng sớm bên dưới, bọn hắn phát hiện một cái phi thường ngoại ý muốn sự, vô dịch thương đội, vậy mà không thấy. Nguyên bản đặt lấy kia mấy chiếc thương đội xe ngựa địa phương còn giữ tươi mới vết bánh xe, phụ cận mấy khối trên đất trống cũng tàn tật giữ lại trước đây không lâu buộc qua lều vải vết tích, những này cũng nói rõ thương đội vừa đi không bao lâu.
Ý gì a?
Kia láo ngói, chạy đường rồi. Hoàng Đông Lai nghi nói.
Không thể nào.
Tôn Diệt Hải nói tiếp, coi như chạy đường, bọn hắn đi phía tây đại lộ đi, hẳn là sẽ gặp được chúng ta mới đúng à?
Bọn hắn là đi về phía đông.
Đột nhiên, một cái xa lạ giọng nói vang lên, gia nhập bọn họ nói chuyện. Kia là thanh âm một nữ nhân, hắn âm điệu ngữ khí lộ ra hiền lành nhưng lại không mất uy nghiêm. Tôn Hoàng Thái ba người nhìn lại, liền nhìn thấy một tên thân mang màu tím tu nữ bào lớn tuổi nữ tính, lúc này đã chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn.
Hướng ngài gửi lời chào, nữ sĩ.
Kẻ dẻo mặt thái độ đối với nàng thậm chí so với trong tổ chức mấy cái kia lao đầu nhi còn cung kính.
Tôn Hoàng, để ta giới thiệu một chút, vị nữ sĩ này chính là chỗ này phiến doanh địa lãnh tụ, mù mắt chi nhãn tu nữ sẽ cao giai giáo sĩ, ạ cả giả nữ sĩ.
Hắn dừng một chút, lại nói đây. Hai vị này là ta tại Trung Nguyên kết giao bằng hữu, Tôn Diệt Hải, Hoàng Đông Lai, bọn hắn cũng đều là thần kinh bách chiến dũng sĩ. Ta đã từ các trưởng lão trong miệng nghe nói ngươi hai vị này bằng hữu, xem ra.
Ạ cả giả đang khi nói chuyện, tầm mắt của nàng liền rời đến Tôn Hoàng bên người đặt vào hai đại bao chiến lợi phẩm bên trên.
Các ngươi xác thực vô cùng.
Ân.
Đặc biệt.
Vi.
Nguyên lai nàng mới là cái này doanh địa lao đại a.
Kia tối hôm qua chúng ta xuất phát trước ngươi làm sao không cho chúng ta dẫn tiến a?
Hoàng Đông Lai lúc này tranh thủ thời gian nhỏ giọng hỏi thăm Kẻ Dẻo.
Từ hôm qua hoàng hôn lên ạ cả dạng nữ sĩ cũng không tại doanh địa, ta cũng không biết nàng đi đâu vậy.
Kẻ Dẻo cũng là lặng lẽ trả lời.
Không cần như vậy thận trọng nói chuyện, Kẻ Dẻo.
Ạ cả dạ hiển nhiên là nghe được bọn họ thì thầm, cho nên ngắt lời nói, chúng ta đều có lấy cộng đồng mục tiêu đồng chí, không để lại cái gì không thể cho ai biết bí mật.
Nàng dừng một chút, em hai lời nói, tại hôm qua lúc chạm vào tối, ta cùng với vị kia con đường doanh địa Amazon nữ chiến sĩ cùng nhau rời đi doanh địa, chúng ta trên đường trao đổi một chút tình báo, sau đó nàng liền tuân theo ta ủy thác, đi thanh lý phụ cận cường đạo doanh địa, mà ta thì căn cứ nàng cung cấp tin tức, từ ở vào tỉ mổ cao điểm tu đạo viện gì chỉ bên trong mang về một chút lúc trước chúng ta rút lui lúc thất lạc vật tư, khi trở về, ba người các ngươi đã không ở trong doanh địa.
Đó, nguyên lai đoạt đầu người kia hàng là ngươi phải tới.
Hoàng Đông Lai trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng cũng không thể nói như vậy, bởi vì từ kết quả đến xem, đúng là động tác của bọn hắn so với kia nữ chiến sĩ chậm một nhịp. Làm Tôn Hoàng Thái ba người áp dụng bọn hắn kia dẫn bái kế hoạch đồng thời, so với bọn hắn sớm hơn lên đường nữ chiến sĩ vừa vặn vậy dựa vào bản thân thuần thục rừng rậm truy tung năng lực tìm thấy được bọn cường đạo hang ổ, thế là nàng ngay lập tức quét sạch cái sơn động kia. Tại rút lui trước, nàng lại đứng tại bọn cường đạo canh gác cao điểm xem xét một phen, lúc này mới trông thấy nơi xa ba người bị tập kích tình huống. Bởi vì cách xa, trời cũng đen, nàng cũng không có nhận ra ban ngày tại doanh địa gặp qua một lần té dẻo, cho nên nàng cũng không biết cái này ba cái có thể miểu sát cường đạo người rốt cuộc là qua đường cao thủ vẫn là cùng nàng một dạng chuyên môn chạy cường đạo đến. Tóm lại, tại ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, nàng vẫn là bắn ra mũi tên kia. Mũi tên này trọng điểm tự nhiên không phải ca đầu mà là xuất phát từ hai trọng suy xét. Thứ nhất, nếu như ba người kia chỉ là qua đường, vậy cái này tiễn có lẽ sẽ để bọn hắn khó hiểu, nhưng là sẽ không để cho bọn hắn trì hoãn quá lâu, tại xác định không có đến tiếp sau nguy hiểm sau bọn hắn cũng liền tự rời đi rồi. Thứ hai, nếu như ba người kia cũng là đến tiêu diệt cường đạo, kia thông qua tiễn quy tích bọn hắn sớm tối cũng sẽ đi tìm đến, như vậy cũng liền biết bọn cường đạo đều đã bị diệt. Đương nhiên tên kia nữ chiến sĩ cũng không tính tự mình lưu lại lãng phí thời gian cùng bọn hắn giải thích cái gì, dù sao mặc kệ bọn hắn tới hay không, nàng mũi tên kia bắn xong, đều tính toán tưởng tận đến nghĩa vụ, có thể đi cùng ạ cạ dạ lĩnh thưởng. Thế là, làm Tôn Hoàng còn tại đằng kia trong sơn động lật lại phẩm bao thời điểm, tên kia nữ chiến sĩ đã trở lại doanh địa, từ ạ cạ dạ nơi đó lãnh được thù lao. Sau đó, nàng lại đi cùng ổ dịch thương lượng thứ gì, cũng không biết nàng nói cái gì, cũng có thể là ổ dịch vốn là đã bị Song Hải trước đây có kẻ mặc cả làm cho có chút muốn chạy trốn, dù sao song phương thương nghị qua đi. Ngô Dịch liền đột nhiên quyết định cải biến nguyên bản hướng tây lữ hành kế hoạch, ngược lại hướng đông đi, lại việc này không nên chậm trễ, trong đêm liền muốn xuất phát. Lúc này mới có Song Hải trở lại doanh địa đi sau hiện người đi doanh không một màn. Dưới mắt, A Cả Dạ từ bản thân thị giác đem những này sự tình cùng ba người một dạng, bọn hắn mới hiểu được là mình bị người đoạt mất rồi. Bất quá A Cả Dạ nữ sĩ vậy thật trượng nghĩa, khi biết bọn hắn vậy giết chết mấy cái cường đạo về sau, cũng là ý tứ cho bọn hắn một cái chịu tội chúc phúc chiếc nhẫn làm khen thưởng. Cái đồ chơi này hiệu quả, nói như thế nào đây chiếu sáng phạm vi một hiểu đều hiểu đi. Vừa vặn Tôn Diệp Hải cũng cần cái tiểu vật kiện đến tiếp tục đánh chịu Hoàng Đông Lai thực hiện khắc tuần phỉ đó chính là nó. Lại cân nhắc đến bọn hắn tại cường đạo trong sơn động vơ vét đến kia một đống lớn tạp vật, lần này vậy không tính toi công bận rộn. Nhưng mà, do ở hiện tại bộ dịch đã theo cái kia phản phất tại một cái khác trong chuyện đóng vai nhanh thông tờ lỡ nữ chiến sĩ đi phương đông, Tôn Hoàng cùng kẻ giật chúng quy là mất đi theo thương đội hướng tây lữ hành cái này một tiện lợi. Càng nhất cả chứng chính là, trong tổ chức mấy cái kia lão già mặc dù là đem Song Hải triệu hoàng đến, nhưng bởi vì bọn hắn cảm thấy cái này hai hàng không đáng tin, thậm chí cũng không có đem đi Tây Phương Trện Sĩ Vạn Nhi ạ tìm kiếm trước đó tiểu đội đồng thời điều tra nơi đó nhiều lần mất tích án cái này nhiệm vụ ủy thác cho bọn hắn, chỉ là để bọn hắn trước tiên ở doanh địa ở lại lại nói. Cái này liên làm cho Tôn Hoàng tương đương khó chịu. Chúng ta người đều đến nơi này, các ngươi vậy mà đặt vào không dùng. Đây rốt cuộc tính khách khí đâu vẫn là không nể mặt mũi đâu. Cũng may, hai người bọn họ cũng không còn bị cất đặt quá lâu, bởi vì ngay tại ngày thứ ba, lại có như vậy vụ mặt lẻ tẻ mấy đội người mã lục tục tới nơi này cái doanh địa. Đám người này, nói một cách thẳng thừng chính là trong tổ chức đám kia lao đầu chuẩn bị đoàn lang. Rất hiển nhiên, bọn hắn ngay từ đầu liền suy xét đến kẻ dẻo mời tới ngoại viện chưa chắc sẽ để bọn hắn hài lòng, cho nên bọn hắn sớm tại nửa tháng trước còn tại cho truyền tống thuật gom góp vật liệu thời điểm, liền đã hướng các nơi phát ra lại một lần tập kết mệnh lệnh, đem trong tổ chức cuối cùng thừa một chút kia cặn bã nhảm nhảm cũng đều tích lũy đào đi qua, ý đồ tạo thành cuối cùng một chi có kích thước nhất định lần tinh anh tiểu đội. Nếu như bọn hắn cảm thấy đến ngoại viện đáng tin, vậy liền để ngoại viện tới đảm nhiệm cái đoàn đội này lĩnh đội, nếu như không đáng tin, coi như hai cái thêm đầu thôi, đi theo đội ngũ cùng đi là được rồi. Mà từ trước mắt tình huống đến xem, Tôn Hoàng không thể nghi ngờ bị quy về cái sau. Kết quả là, cái này liền muốn dẫn xuất kia, quân hiệp xây gánh xiếc thú ẩn thân phận, Tôn Hoàng đóng vai hai tên hệ hiện thần thông. Chương 04, thành đoàn xuất phát chương 04, thành đoàn xuất phát chương 05, lãnh chúa giá Lâm lại nói kia dùng tên giả vì cao cứng rắn gánh xiếc thú, thì sơ cơ, du hiệp tiểu đội, rời đi doanh địa về sau, đảo mắt là được 5 ngày. Ngày thứ 5 sáng sớm, đoàn xe của bọn hắn cuối cùng đi ra khỏi phảng phất khắp không bờ bến đất hoang cùng sơn lâm, đi tới một cái coi như phồn hoa trấn nhỏ. Cái này tên là Hoàn Sĩ thị trấn, lệ thuộc vào một vị tên gọi có mạn Gaberzi En bạ tạ lãnh chúa. Nhắc tới cái có mạn đâu, thật là có điểm đồ vật. Nghe nói đương thời dạ cục gì giọt gì hai xuất lĩnh lấy 2 vạn đa la mạn nhì ạ quân đội chạy tới Ba Lan nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm, có mạn phụ thân chính là dạ cục gì phó quan một trong. Dĩ nhiên, sau này Ba Lan người thở ra hơi, liền đem dạ cục gì cháu trai này đánh được quăng mũ cởi giáp, ném ra gần một nửa bộ đội xám xịt trốn về nước. Sự kiện này trực tiếp đưa đến Romania một cái thời đại hoàng kim kết thúc, dạ cục gì vậy một trận bị phế truất, sau đó không có qua mấy năm liền ở ra giám rồi. Nhưng là, cái này có mạn lao cha, về nước về sau sửng sốt trốn khỏi lần này thất bại xâm lược truy trách, hắn dùng hắn tại Ba Lan cướp bóc đốt giết lấy được những cái kia tiền tài bất nghĩa, tại quý tộc trong nghị viện trên giới khơi thông một phen về sau, an nhiên trở lại lãnh địa của mình. Lẽ ra đâu, như loại này tù chiến tranh cấp bậc gia hỏa, may mắn trốn qua truy trách về sau, lẽ ra đê điều làm người mới là. Có thể có mạn phụ thân cũng không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy mình thật vất vả đánh cướp này ai nhiều tài phú, kết quả vì bảo mệnh cơ hồ đều tán không còn, quá thịt đau rồi. Không được, ta phải tại cái khác địa phương cạo trở về. Thế là, cái này lão giả từ đây liền bắt đầu thỉnh thoảng tại chính mình lãnh địa bên trong sáng tạo một chút siêu cao thuế nặng ra tới, như cái gì nấu nướng thuế, đi dạo thuế, trưởng thành thuế, xấu xí thuế. Dù sao ngươi làm chút nhi cái gì, không làm một chút cái gì, đều có thể để ngươi nộp thuế danh mục. Vậy hắn làm như vậy pháp, tự nhiên là ngắn ngủi mấy năm liền đem trong lãnh địa lao bách tính làm cho dân chúng lầm than. Sau đó, chúng ta lãnh chúa Cọ Mạn liền đăng tràng. Năm đó, Cọ Mạn mới chừng 20, ngày nào đó, hắn tìm tới phụ thân, bảo là muốn xử lý cái lễ mừng để lãnh địa bên trong dân chúng chúc mừng cũng ca ngợi một lần phụ thân ngài anh minh lãnh đạo. Cọ Mạn cha hắn đâu, cũng là lao hồ đồ, cái này đều có thể tin. Sau đó tại lễ mừng cùng ngày, làm dưới đáy đám kia bị binh sĩ cưỡng ép bức hiếp mà đến lao bách tính mặt đen lên đứng lại nhìn lao già trên đài mặt mày hớn hở tự biên tự diễn lúc, Cọ Mạn đột nhiên liền lên được đài đến, quát lên một tiếng lớn, tay nâng kiếm rơi, gọn gàng liền đem bản thân cha ruột cho kết quả rồi. Đối xử mọi người đầu rơi địa, dân chúng chấn kinh ngây người, lặng ngắt như tờ thời khắc, Cọ Mạn liền thuận thế bắt đầu rồi một đoạn diễn thuyết. Dù sao diễn thuyết nội dung trung tâm chính là, hắn hôm nay làm như vậy, chính là quân pháp bất vị thân, vì dân trở lệnh. Để biểu thị thành ý, hắn lập tức tuyên bố, kể từ hôm nay, tùy hắn tiếp quản mảnh này trên lãnh địa, sở hữu những cái kia phụ thân hắn sáng tạo siêu cao thuế nặng đều sẽ hết hiệu lực. Dân chúng kia còn có thể nói cái gì nha? Cọ Mạn tới rồi, hoàn sti liền thái bình rồi. Cọ Mạn tới rồi, trời xanh liền có rồi. Nhưng trên thực tế chuyện này chỗ nào có nhìn bề ngoài đơn thuần như vậy. Cọ Mạn phụ thân nói thế nào đều là hoàng thất chứng nhận quý tộc lãnh chúa, ngươi nói giết liền giết. Giết liền có thể thay vào đó. Nói trắng ra là, Cọ Mạn dám ở trường hợp công khai như vậy giết lãnh chúa, liền cho thấy chặt đầu đã là toàn bộ sự việc một bước cuối cùng. Trước đó, hắn đã sớm cùng quý tộc nghị hội đám người kia cùng một tuyến, bí mật hoàn thành một hệ liệt lợi ích chính trị trao đổi, lúc này mới có thể cam đoan hắn làm xong chuyện này sau có thể thuận lợi kế nhiệm. Vô luận như thế nào đi, đối dân chúng tới nói đây đúng là chuyện vui. Đối quý tộc nghị hội những người kia tới nói, lúc trước chuẩn bị tiền bọn hắn vậy thu rồi, tụ chiến tranh truy chất vấn đề, cuối cùng bọn hắn vậy thông qua Cọ Mạn quân pháp bất vị thân làm xong, mau kiếm lời a. Còn đối với Cọ Mạn tới nói, có thể ở phụ thân đem lãnh địa đều hát xong trước đó tiếp nhận lãnh chúa chi vị, cũng là hắn chỗ nguyện. Dù sao chuyện này bên trong trừ Cọ Mạn cha hắn, tất cả mọi người rất hài lòng. Thoáng trước mắt, qua mấy thập niên, Hoàn Sĩ thật là bị Cọ Mạn xử lý được vui vẻ phồn vinh. Ở nơi này chiến loạn không ngừng thời đại, giống như vậy kích thước không lớn trong thành trấn, lão bách tính môn cũng có thể an cư lạc nghiệp, có thể nói rất hiếm có rồi. Mà bình thường mà nói, gánh xiếc thú đánh loại này khá là giàu có trên thôn trấn qua, nhất định là được dừng lại diễn một trận, không phải liền lộ ra có chút khả nghi rồi. Thế là, chúng du hiệp nhóm cũng là cùng thật sự gánh xiếc thú một dạng, đem xe đội chú đóng ở trấn bên cạnh một mảnh trên đất trống, sau đó đem viết đêm mai bắt đầu diễn biển quảng cáo từ hướng chỗ ấy cắm xuống, liền bắt đầu dựng lều vải. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đến, không chỉ có đưa tới dân chúng địa phương chú ý, liền ngay cả ở xa trong thành bảo Cọ Mạn cũng ở đây nửa ngày bên trong hãy thu đến thủ hạ đưa tới tin tức. Những năm tháng đó châu Âu, trừ phi ngươi là ở tại nào đó mấy cái đặc biệt thành phố lớn người, nếu không vui chơi giải trí sinh hoạt khối này là tương đương thiếu thốn, có người khả năng cả một đời cũng chỉ gặp qua một hai lần gánh xiếc thú, lại chưa chắc có điều kiện vào xem, cho nên ngay cả Cọ Mạn cũng đúng cái này không biết từ chỗ nào nhô ra cao cứng rắn gánh xiếc thú sinh ra hiếu kỳ. Hắn hơi nghĩ nghĩ, liền mệnh lệnh thủ hạ đi cho cái kia gánh xiếc thú đoàn trưởng chuyển lời nhi, liền nói lãnh chúa đại nhân ngày mai cũng tới xem bọn hắn diễn xuất, để bọn hắn chuẩn bị cẩn thận, diễn được rồi có thưởng. Trưa hôm đó, lão Phùng hay thu đến nơi này cái lời nhắn, sau đó hắn liền bắt đầu suy nghĩ, tuy nói chúng ta đám người này đúng là có thể góp một ít giống thật mà giả xiếc thú tiết mục ra tới, nhưng dù sao ta không phải thật sự gánh xiếc thú à. Liền chúng ta kia mấy tay, lừa gạt một chút nhà quê nhất định là đủ rồi, nhưng bây giờ toát ra cái quý tộc lãnh chúa, vạn nhất hắn là thấy qua việc đời, nhìn ra chút vấn đề đến làm sao xử lý. Lão Phùng người này suy xét sự tình từ trước đến nay so sánh chú đáo, cũng không thể trách hắn nhiều nghĩ. Khi đó quý tộc chỉ cần một cái khó chịu, tùy tiện cho ngươi theo cái tội danh, tỉ như ngươi biết ta đến xem diễn xuất, còn cố ý diễn nệ, có đúng hay không nhục nhà ta. Loại hình là có thể đem các ngươi toàn đoàn bắt lại ném vào ngục giam thậm chí giết chết. Cứ việc cũng không phải tất cả quý tộc đều như vậy ngang ngược, nhưng loại người này tỷ lệ chỉ có thể nói không thấp. Du hiệp nhóm có lẽ cũng không sợ cùng các binh sĩ lên xung đột, vũ lực chống lệnh bắt cũng không thành vấn đề, nhưng này đại giới chính là bọn họ phí hết đại kính làm lên ngụy trang khả năng vừa tới cái này cái thứ nhất thị trấn hay dùng không được, cái này tất nhiên là lão Phùng không nguyện ý thấy cục diện. Bởi vậy, buổi chiều hắn liền triệu tập một số người, lại mở cái tiểu hội. Có người nói tại sao là một số người đâu? Hại, giống trang khách loại kia cho không ra cái gì tính kiến thiết ý kiến tiểu quỷ đón kiến tinh, hoặc là loại kia trí lực sát thực không quá được mãn phu, lần trước họp thảo luận làm sao ngụy trang lúc, này chủng loại hình hình đệ đại bộ phận đều đã bại lộ. Còn có Lao Phùng cảm thấy không thế nào trọng yếu người, tức Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai, cũng không cần phải đến tham dự loại này thảo luận nha. Các vị, có cái gì chủ ý sao? Cùng sẽ nhân viên đều sau khi tới, Lao Phùng đem tình huống nói rõ một lần, liền hỏi lên ý của mọi người thấy. Muốn ta nói, không bằng liền suốt đêm chạy đường đi. Một người nói, như vậy sao được, kia cùng bại lộ không khác biệt à, mà lại chúng ta đội xe này khẳng định không nhân ra lãnh chúa đội kỵ binh chạy nhanh, đối phương nếu là nhìn chúng ta cử động dị thường, kéo đội ngũ theo đuổi kích chúng ta, phiền phức lớn hơn. Một người khác nói tiếp, nếu không như vậy, đêm nay ta chui vào lãnh chúa thành lũy, cho hắn hạ điểm thuốc, để hắn bắt đầu từ ngày mai không đến. Ngươi nói bắt đầu từ ngày mai không đến là chỉ có bắt đầu từ ngày mai không đến vẫn là bắt đầu từ ngày mai không thể dậy được nữa rồi. Đó là đương nhiên là chỉ có ngày mai, lạm sát kẻ vô tội tổng không tốt lắm đâu. Hoặc ngươi còn có thuận tiện như vậy thuốc đâu. Ha ha. Kỳ thật ta kia thuốc sát xuất thành công cũng liền một nửa một nửa, có 5 thành khả năng hắn thật sự không thể dậy được nữa rồi. Ta mẹ nó. Mắt nhìn thấy đám này hàng phế chủ ý không ngừng, cũng không còn cái gì tiến triển, lúc này Tệ Dẻo lên tiếng, có khả năng hay không? Chúng ta lại hơi sửa chữa tinh tiến một lần tiết mục nội dung, chỉ cần đêm mai diễn xuất hiệu quả còn có thể, chúng ta chẳng phải hôn qua sao? Ừm. Lão Phùng gật gật đầu, Tệ Dẻo chủ ý này có chút đạo lý, chúng ta lúc trước bởi vì chỉ nghĩ có thể ở các đồng hương trước mặt lừa dối quá quan là được, cho nên chỉ là đơn giản phân phối do ai phụ trách biểu diễn cái gì. Cùng với tiết mục ước chừng phải góp bao nhiêu thời gian, cái khác đều dự định lầm chàng phát huy tới, hiện tại xem ra an bài như vậy xác thực quá qua loa rồi. Không sai, hẳn là dành thời gian, đi thẩm tra một lần mỗi một cái tiết mục nội dung, nhìn xem có những cái kia là hợp cách hoặc là sáng chói, còn có những cái kia là ngay cả chúng ta đều có thể nhìn ra là lưu manh, sau đó mau chóng đem cái sau từ bỏ. Hệ Dẻo nói tiếp. Nhưng là, Lão Phùng nghĩ nghĩ, lại nói, coi như chúng ta nghĩ làm như vậy, cách Ly Minh muộn diễn xuất cũng chỉ thừa thời gian một ngày, còn kịp cải tiến sao? Hệ Dẻo nói tiếp, Đại Minh bên kia có đôi lời, gọi Lâm Trận mới mài gương, không xác được thì cũng sáng đổi một lần dù sao cũng so không thay đổi tốt, nói không chừng còn có kỳ hiệu đâu. Vậy chuyện này, hai người đến xử lý. Bên cạnh một vị huynh đệ lúc này chen miệng nói, hắn ý tưởng này cũng là đang ngồi đại đa số người suy nghĩ, bởi vì bọn hắn cũng biết tại chỗ người đáng tin nhất cũng liền Lão Phùng cùng đưa ra cái ý kiến này Tệ Dẻo rồi. Ta cảm thấy có thể kêu lên Tôn cùng Hoàng, hai người bọn họ là ta chỗ người quen biết bên trong nhất có kiến thức, nhất định có thể giúp một tay. Tệ Dẻo trả lời, cái gì? Kia hai cái tên hề. Lão Phùng lúc này mặt lộ vẻ khó xử, Tệ Dẻo, ta biết rõ ngươi cùng bọn hắn giao tình không ít, bọn hắn cũng là ngươi lực đẩy mà đến, nhưng ta cũng nhắc nhở một câu. Trước đó phân phối tiết mục thời điểm, bọn hắn chính là người sở hữu ở trong thái độ cực kỳ qua loa hai cái. Không không. Tệ Dẻo có chút lúng túng giải thích nói, bọn hắn kia là quá chuyên nghiệp, cho nên có một loại lỏng lẻo cảm giác. Ngươi xác định? Lão Phùng vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng hắn vẫn bị Tệ Dẻo cho thuyết phục, đi gọi lên Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai. Sau đó không lâu, tuy bọn hắn tổ bốn người thành thẩm tra tổ liền bắt đầu thuận tiết mục đơn nhất cái một cái đi tìm những người biểu diễn kia tra hỏi rồi. Cái này không tra không biết, Lưu Manh thật không biết. Liền lấy thuần thú kia anh em tới nói đi. Dựa theo ngôn ngữ trong nghề, cái này anh em là một dã thu săn nuôi một con hổ trắng cùng một con báo đen tử, chỉ huy lên có thể nói là tùy tâm sử dụng. Nhưng khi bị hỏi cụ thể đến trên đài muốn biểu diễn lúc nào, hắn một lần lại mở, nín nửa ngày đến một câu, nếu không ta để bọn chúng vây quanh ta chạy vòng đây. Cuối cùng còn phải Tôn Hoàng nói cho hắn biết có toàn hỏa quyển như thế cái thao tác, mà khác có thể biểu diễn đem đầu luồn vào manh thu trong miệng, để nó bảo trì há mồm không cắn hoặc là làm bộ bị manh thu công kích, thì thật chỉ là lăn lộn chơi đùa chờ trò xiếc. Lại nói kia chơi phi đao, hỏi hắn muốn biểu diễn cái gì, hắn thế mà trả lời, ta chuẩn bị tại sân khấu bên trên lập mấy cái điểm ngắm, biểu diễn cái bách phát bách chúng. Nghe xong ngay cả Lão Phùng đều băng không ở, hỏi hắn cái này có ý gì. Cuối cùng còn phải người khác nói cho hắn biết, ngươi tối thiểu phải che kín con mắt ném phi đao mới có xem điểm, hoặc là chính là không bắn bia tử, tìm người để hắn trên đầu đỉnh quả táo cho ngươi bắn loại hình. Như là loại này, dù sao cha xét một vòng xuống đến cảm giác chính là, còn tốt cha xét, không phải đến mai ban đêm coi như không có lanh chỗ đến, các đồng hương cũng được đem các ngươi sân bãi bị đập phá. Bốn người cứ như vậy bận đến nửa đêm, cuối cùng sơ bộ đem mỗi cái tiết mục vấn đề xem xong rồi, rảnh rỗi lúc, Lão Phùng liền đối xong hài giảng, hai vị, ta phải cùng các ngươi xin lỗi, ngay từ đầu Tệ Dẻo nói các ngươi hai đều là đại minh quý tộc thấy nhiều hiểu rộng, ta còn chết sống không tin. Hiện tại xem ra, lúc trước là ta bị các trưởng lão lời nói ảnh hưởng, đối với các ngươi sinh ra thành kiến. Tôn Hoàng nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự đủ chúng ta làm sao lại thành quý tộc rồi. Lập tức bọn hắn liền quay đầu nhìn một chút Tệ Dẻo, nhìn lên đối phương ở nơi đó hướng bọn hắn nháy mắt ra hiệu, bọn hắn không nhiều một lát cũng hiểu, ngươi nói khác, Lão Phùng hắn cũng không hiểu, quý tộc cái này tiểu tử nhi nguyên một, chí ít hắn cảm thấy hắn liền đã hiểu. A, đây đều là việc nhỏ, Lão Phùng ngươi không cần để ở trong lòng. Thế là, Tôn Diệt Hải cũng là thuận nước đẩy thuyền, đương thời liền cười xấu xa một tiếng, xong Lão Phùng nói, ta cũng không ngại nói cho ngươi, kỳ thật vị này hoàng sơ. Hắn chân chính tên đầy đủ là Đông Lai Thổi Mao A Sắc Phả Quá Đầu Mạch Các Khắc Tạ Dìn Quật Lệ Hoàn Hoàng từng lấy được ta Đại Minh Hoàng Đế Khâm Ban Thưởng Hộ Quốc có công bằng hiệu, thưởng thụ quốc gia đặc thù trợ cấp. Hoàng Đông Lai ở bên nhìn lên, trong lòng tự đủ, hắc, mẹ của ngươi, chó bức biến đổi biện pháp đen ta đúng hay không? Thế là hắn vậy lập tức tiếp lời đầu, chỉ vào Tôn Dực Hải, sông Lão Phùng nói, mà vị này, hắn chân chính danh hiệu là Mạ Ủa Cơ Dệ Vâng Mại Hun Vâng Vì Phúc Ổ Đỡ Lù Đồ Ốc Môn Ngại Phúc Mại Đỉnh Vạn Một Phong đã từng lấy được ta Đại Minh Hoàng Đế Khâm Ban Thưởng Hộ Quốc có công bằng hiệu, thưởng thụ quốc gia đặc thù trợ cấp. Lão Phùng nghe thế nhi cũng là kinh ngạc. Làm sao cái này Tôn San tên thật bên trong ngay cả cái Tôn chữ nhi đều không lưu lại à? Đại Minh quý tộc đặt tên là như thế cái nội tình sao? Còn có hai người này danh tự chiều dài. Tổ tiên sợ không phải hoàng thất dòng họ a? Cứ như vậy nói đi, Lão Phùng bây giờ đối với hai người bọn họ liền bốn chữ, nổi lòng tôn kính. Ồ, kia trước đó ta thật sự là quá thất lễ, đắc tội đắc tội. Lão Phùng dù không phải là cái gì bỡ đỡ người, nhưng hắn đối với mấy cái này quý tộc xuất thân đồng hành thật là càng có hảo cảm, bởi vì hắn cảm thấy chính hắn cũng hẳn là nào đó chi suy sụp quý tộc hậu duệ, chỉ bất quá bởi vì hắn từ nhỏ đã ở cô nhi viện lớn lên, cho nên trừ mình ra cái kia lập lờ nước đôi danh tự bên ngoài hắn liền không có những thứ khác chứng cứ cùng đầu mối mà thôi. Kia Tôn Hoàng xem xét đối phương như vậy nhi, tự nhiên lại là một phen được tiện nghi còn khoe mẽ thao tác, các loại lưu manh giả trượng nghĩa lời xã giao liền vùng qua rồi. Một đêm qua đi, hai người lập tức liền từ gánh xiếc thú bên trong hai cái tầm thường tên hệ, ẩn ẩn thành rồi lão phùng phụ tá đắc lực. Nhưng đến ngày thứ hai, hai người bọn họ liền có chút hối hận rồi. Không bắt ngươi hai coi là gì thời điểm đi, mò cá cũng không còn người quản, hiện tại coi các ngươi là cao nhân rồi, vậy còn không vào chỗ chết làm. Cái này ngày thứ hai, phụ trách chỉ đạo cùng cải tiến mỗi một cái tiết mục công tác, thuận lý thành trương liền ném cho Song Hải, hai người một ngày này loay hoay cơm đều không thời gian ăn. À, dĩ nhiên, ngựa này kịch đoàn cơm nước vậy không ra sao, ăn ít hai bữa vậy không tính thua thiệt. Chuyện này ta sau văn thư sẽ nói tỉ mỉ, dưới mắt trước không triển khai giảng. Nói ngắn gọn, một ngày công phu vội vàng quá khứ, sắc trời cũng chậm chậm tối xuống. Theo lãnh chúa đại nhân xe ngựa cùng hộ tống kỵ binh của hắn đội xuất hiện ở mặt trời lặn trên đường chân trời, cao cứng rắn gánh xiết thú trận đầu diễn xuất vậy sắp mở màn. Chương 05, lãnh chúa giá Lâm chương 05, lãnh chúa giá Lâm có câu nói là kể chuyện miệng, ca diễn chân. Lại nói kia dùng tên giả vì cao cứng rắn gánh xiết thú, khi sơ cấp, du hiệp tiểu đội, rời đi doanh địa về sau, đảo mắt là được 5 ngày. Ngày thứ 5 sáng sớm, đoàn xe của bọn hắn cuối cùng đi ra khỏi phảng phất khắp không bờ bến đất hoang cùng sơn lâm, đi tới một cái coi như phồn hoa trấn nhỏ. Cái này tên là Hoàn Sĩ thị trấn, lệ thuộc vào một vị tên gọi có mạn Gaberzien bạ tạ lãnh chúa. Nhắc tới cái có mạn đâu, thật là có điểm đồ vật. Nghe nói đương thời dạ cục gì giọt gì hai xuất lĩnh lấy 2 vạn đa la mạn nhì ạ quân đội chạy tới Ba Lan nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm, có mạn phụ thân chính là dạ cục gì phó quan một trong. Dĩ nhiên, sau này Ba Lan người thở ra hơi, liền đem dạ cục gì cháu trai này đánh được quăng mũ cởi giáp, ném ra gần một nửa bộ đội xám xịt trốn về nước. Sự kiện này trực tiếp đưa đến Romania một cái thời đại hoàng kim kết thúc, dạ cục gì vậy một trận bị phế truất, sau đó không có qua mấy năm liền ở ra giám rồi. Nhưng là, cái này có mạn lao cha, về nước về sau sừng sốt trốn khỏi lần này thất bại xâm lược truy trách, hắn dùng hắn tại Ba Lan cướp bóc đốt giết lấy được những cái kia tiền tài bất nghĩa, tại quý tộc trong nghị viện trên dưới khơi thông một phen về sau, an nhiên trở lại lãnh địa của mình. Lẽ ra đâu, như loại này tù chiến tranh cấp bậc ra hỏa, may mắn trốn qua truy trách về sau, lẽ ra đê điều làm người mới lạ. Có thể có mạn phụ thân cũng không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy mình thật vất vả đánh cướp này ai nhiều tài phú, kết quả vì bảo mệnh cơ hồ đều tán không còn, quá thịt đau rồi. Không được, ta phải tại cái khác địa phương cạo trở về. Thế là, cái này lão giả từ đây liền bắt đầu thỉnh thoảng tại chính mình lãnh địa bên trong sáng tạo một chút siêu cao thuế nặng ra tới, như cái gì nấu nướng thuế đi dạo thuế trưởng thành thuế xấu xí thuế. Dù sao ngươi làm chút nhi cái gì, không làm một chút cái gì, đều có thể để ngươi nộp thuế danh mục. Vậy hắn làm như vậy pháp, tự nhiên là ngắn ngủi mấy năm liền đem trong lãnh địa lão bách tính làm cho dân chúng lầm than. Sau đó, chúng ta lãnh chúa có mạn liền đăng tràng. Năm đó, có mạn mới chừng 20, ngày nào đó, hắn tìm tới phụ thân, bảo là muốn xử lý cái lễ mừng để lãnh địa bên trong dân chúng chúc mừng cũng ca ngợi một lần phụ thân ngài anh minh lãnh đạo. Có mạn cha hắn đâu, cũng là lao hồ đồ, cái này đều có thể tin. Sau đó tại lễ mừng cùng ngày, làm dưới đáy đám kia bị binh sĩ cưỡng ép bức hiếp mà đến lao bách tính mặt đen lên đứng lại nhìn lao già trên đài mặt mày hớn hở tự biên tự diễn lúc, có mạn đột nhiên liền lên được đài đến, quát lên một tiếng lớn, tay nâng kiếm rơi, gọn gàng liền đem bản thân cha ruột cho kết quả rồi. Đối xử mọi người đầu rơi điện, dân chúng chấn kinh ngây người, lặng ngắt như tờ thời khắc, có mạn liền thuận thế bắt đầu rồi một đoạn diễn thuyết. Dù sao diễn thuyết nội dung trung tâm chính là, hắn hôm nay làm như vậy, chính là quân pháp bất vị thân, vì dân trở lệ. Để biểu thị thành ý, hắn lập tức tuyên bố, kể từ hôm nay, tùy hắn tiếp quản mảnh này trên lãnh địa, sở hữu những cái kia phụ thân hắn sáng tạo siêu cao thuế nặng đều sẽ hết hiệu lực. Dân chúng kia còn có thể nói cái gì nha? Có mạn tới rồi, hoàn sti liền thái bình rồi. Có mạn tới rồi, trời xanh liền có rồi. Nhưng trên thực tế chuyện này chỗ nào có nhìn bề ngoài đơn thuần như vậy. Có mạn phụ thân nói thế nào đều là hoàng thất chứng nhận quý tộc lãnh chúa, ngươi nói giết liền giết, giết liền có thể thay vào đó. Nói trắng ra là, có mạn dám ở trường hợp công khai như vậy giết lãnh chúa, liền cho thấy chặt đầu đã là toàn bộ sự việc một bước cuối cùng. Trước đó, hắn đã sớm cùng quý tộc nghị hội đám người kia cùng một tuyến, bí mật hoàn thành một hệ liệt lợi ích chính trị trao đổi, lúc này mới có thể cam đoan hắn làm xong chuyện này sau có thể thuận lợi kế nhiệm. Vô luận như thế nào đi, đối dân chúng tới nói đây đúng là chuyện vui. Đối quý tộc nghị hội những người kia tới nói, lúc trước chuẩn bị tiền bọn hắn vậy thu rồi, tụ chiến tranh truy chất vấn đề. Cuối cùng bọn hắn vậy thông qua cọ mạn quân pháp bất vị thân làm xong, mau kiếm lời a còn đối với cọ mạn tới nói, có thể ở phụ thân đem lãnh địa đều hát xong trước đó tiếp nhận lãnh chúa chi vị, cũng là hắn chỗ nguyện. Dù sao chuyện này bên trong trừ cọ mạn cha hắn, tất cả mọi người rất hài lòng. Thoáng trước mắt, qua mấy thập niên, Hoàn Sĩ thật là bị cọ mạn xử lý được vui vẻ phồn vinh. Ở nơi này chiến loạn không ngừng thời đại, giống như vậy kích thước không lớn trong thành trấn, lão bách tính muôn cũng có thể an cư lạc nghiệp, có thể nói rất hiếm có rồi. Mà bình thường mà nói, gánh xiết thú đánh loại này khá là giàu có trên thôn trấn qua, nhất định là được dừng lại diễn một trận. Không phải liền lộ ra có chút khả nghi rồi. Thế là, chúng du hiệp nhóm cũng là cùng thật sự gánh xiết thú mở dạng, đem xe đội chú đóng ở trấn bên cạnh một mảnh trên đất trống, sau đó đem viết đêm mai bắt đầu diễn biển quảng cáo từ hướng chỗ ấy cắm xuống, liền bắt đầu dựng lều vải. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đến, không chỉ có đưa tới dân chúng địa phương chú ý, liền ngay cả ở xa trong thành bảo có mạn cũng ở đây nửa ngày bên trong hãy thu đến thủ hạ đưa tới tin tức. Những năm tháng đó châu Âu, trừ phi ngươi là ở tại nào đó mấy cái đặc biệt thành phố lớn người, nếu không vui chơi giải trí sinh hoạt khối này là tương đương thiếu thốn, có người khả năng cả một đời cũng chỉ gặp qua một hai lần gánh xiết thú, lại chưa chắc có điều kiện vào xem, cho nên ngay cả có mạn cũng đúng cái này không biết từ chỗ nào nhô ra cao cứng rắn gánh xiết thú sinh ra hiếu kỳ. Hắn hơi nghĩ, liền mệnh lệnh thủ hạ, đi cho cái kia gánh xiết thú đoàn trưởng chuyển lời nhi, liền nói lãnh chúa đại nhân ngày mai cũng tới xem bọn hắn diễn xuất, để bọn hắn chuẩn bị cẩn thận, diễn được rồi có thưởng. Trưa hôm đó, lão Phùng hay thu đến nơi này cái lời nhắn, sau đó hắn liền bắt đầu suy nghĩ, tuy nói chúng ta đám người này đúng là có thể góp một ít giống thật mà giả xiếc thú tiết mục ra tới, nhưng dù sao ta không phải thật sự gánh xiếc thú à. Liền chúng ta kia mấy tay, lừa gạt một chút nhà quê nhất định là đủ rồi, nhưng bây giờ toát ra cái quý tộc lãnh chúa, vạn nhất hắn là thấy qua việc đời, nhìn ra chút vấn đề đến làm sao xử lý. Lão Phùng người này suy xét sự tình từ trước đến nay so sánh chú đáo, cũng không thể trách hắn nhiều nghĩ. Khi đó quý tộc, chỉ cần một cái khó chịu, tùy tiện cho ngươi theo cái tội danh, tỉ như ngươi biết ta đến xem diễn xuất, còn cố ý diễn nện, có đúng hay không nhục nhà ta. Loại hình, là có thể đem các ngươi toàn đoàn bắt lại ném vào ngục giam thậm chí giết chết. Cứ việc cũng không phải tất cả quý tộc đều như vậy ngang ngược, nhưng loại người này tỷ lệ chỉ có thể nói không thấp. Du hiệp nhóm có lẽ cũng không sợ cùng các binh sĩ lên xung đột, vũ lực chống lệnh bắt cũng không thành vấn đề, nhưng này đại giới chính là bọn họ phí hết đại kính làm lên ngụy trang khả năng vừa tới cái này cái thứ nhất thị trấn hay dùng không được, cái này tất nhiên là lão Phùng không nguyện ý thấy cục diện. Bởi vậy, buổi chiều hắn liền triệu tập một số người, lại mở cái tiểu hội. Có người nói tại sao là một số người đâu? Hại, giống trang khách loại kia cho không ra cái gì tính kiến thiết ý kiến tiểu quỷ đón kiên tinh, hoặc là loại kia trí lực sát thực không quá được mãn phu, lần trước họp thảo luận làm sao ngụy trang lúc, này chủng loại hình hình đệ đại bộ phận đều đã bại lộ. Còn có Lao Phùng cảm thấy không thế nào trọng yếu người, tức Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai, cũng không cần phải đến tham dự loại này thảo luận nha. Các vị, có cái gì chủ ý sao? Cùng sẽ nhân viên đều sau khi tới, Lao Phùng đem tình huống nói rõ một lần, liền hỏi lên ý của mọi người thấy. Muốn ta nói, không bằng liền suốt đêm chạy đường đi. Một người nói, như vậy sao được, kia cùng bại lộ không khác biệt à, mà lại chúng ta đội xe này khẳng định không nhân ra lãnh chúa đội kỵ binh chạy nhanh, đối phương nếu là nhìn chúng ta cử động dị thường, kéo đội ngũ theo đuổi kích chúng ta, phiền phức lớn hơn. Một người khác nói tiếp, nếu không như vậy, đêm nay ta chui vào lãnh chúa thành lũy, cho hắn hạ điểm thuốc, để hắn bắt đầu từ ngày mai không đến. Ngươi nói bắt đầu từ ngày mai không đến là chỉ có bắt đầu từ ngày mai không đến vẫn là bắt đầu từ ngày mai không thể dậy được nữa rồi. Đó là đương nhiên là chỉ có ngày mai, lạm sát kẻ vô tội tổng không tốt lắm đâu. Hoặc ngươi còn có thuận tiện như vậy thuốc đâu. Ha ha, kỳ thật ta kia thuốc sát xuất thành công cũng liền một nửa, có năm thành khả năng hắn thật sự không thể dậy được nữa rồi. Ta mẹ nó, mắt nhìn thấy đám này hàng phế chủ ý không ngừng, cũng không còn cái gì tiến triển, lúc này kẹ dẹo lên tiếng, có khả năng hay không? Chúng ta lại hơi sửa chữa tinh tiến một lần tiết mục nội dung, chỉ cần đêm mai diễn xuất hiệu quả còn có thể, chúng ta chẳng phải hôn qua sao? Ừm. Lão Phùng gật gật đầu, nghe ra chủ ý này có chút đạo lý, chúng ta lúc trước bởi vì chỉ nghĩ có thể ở các đồng hương trước mặt lừa dối quá quan là được, cho nên chỉ là đơn giản phân phối do ai phụ trách biểu diễn cái gì, cùng với tiết mục ước chừng phải góp bao nhiêu thời gian, cái khác đều dự định lầm chàng phát huy tới, hiện tại xem ra an bài như vậy xác thực quá qua loa rồi. Không sai, hẳn là dành thời gian đi thẩm tra một lần mỗi một cái tiết mục nội dung, nhìn xem có những cái kia là hợp cách hoặc là sáng chói, còn có những cái kia là ngay cả chúng ta đều có thể nhìn ra là lưu manh, sau đó mau chóng đem cái sau từ bỏ. Hệ dẻo nói tiếp. Nhưng là, Lão Phùng nghĩ nghĩ, lại nói, coi như chúng ta nghĩ làm như vậy, cách Ly Minh muộn diễn xuất cũng chỉ thừa thời gian một ngày, còn kịp cải tiến sao? Hệ dẻo nói tiếp, Đại Minh bên kia có đôi lời, gọi Lâm Trận mới mài gương, không xác được thì cũng sáng đổi một lần dù sao cũng so không thay đổi tốt, nói không chừng còn có kỳ hiệu đâu. Vậy chuyện này, hai người đến xử lý. Bên cạnh một vị huynh đệ lúc này chen miệng nói, hắn ý tưởng này cũng là đang ngồi đại đa số người suy nghĩ, bởi vì bọn hắn cũng biết tại chỗ người đáng tin nhất cũng liền Lão Phùng cùng đưa ra cái ý kiến này kẹo dẻo rồi. Ta cảm thấy có thể kêu lên Tôn cùng Hoàng, hai người bọn họ là ta chỗ người quen biết bên trong nhất có kiến thức, nhất định có thể giúp một tay. Kẹo dẻo trả lời, cái gì? Kia hai cái tên hề. Lão Phùng lúc này mặt lộ vẻ khó xử, kẹo dẻo, ta biết rõ ngươi cùng bọn hắn giao tình không ít, bọn hắn cũng là ngươi lực đẩy mà đến, nhưng ta cũng nhắc nhở một câu, trước đó phân phối tiết mục thời điểm, bọn hắn chính là người sở hữu ở trong thái độ cực kỳ qua loa hai cái. Không không. Kẻ có chút lúng túng giải thích nói, bọn hắn kia là quá chuyên nghiệp, cho nên có một loại lỏng lẻo cảm giác. Người xác định. Lão Phùng vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng hắn vẫn bị kẻ cho thuyết phục, đi gọi lên Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai. Sau đó không lâu, tùy bọn hắn tổ bốn người thành thẩm tra tổ liền bắt đầu thuận tiết mục đơn nhất cái một cái đi tìm những người biểu diễn kia tra hỏi rồi. Cái này không tra không biết, lưu manh thật không biết. Liền lấy thuần thú kia anh em tới nói đi. Dựa theo ngôn ngữ trong nghề, cái này anh em là một gia thu săn nuôi một con hổ trắng cùng một con báo đen tử, chỉ huy lên có thể nói là tùy tâm sử dụng. Nhưng khi bị hỏi cụ thể đến trên đài muốn biểu diễn lúc nào, hắn một lần lại mở, nín nửa ngày đến một câu, nếu không ta để bọn chúng vây quanh ta chạy vòng đây. Cuối cùng còn phải Tôn Hoàng nói cho hắn biết có toàn hỏa quyển như thế cái thao tác, mà khác có thể biểu diễn đem đầu luồn vào manh thu trong miệng, để nó bảo trì há mồm không cắn hoặc là làm bộ bị manh thu công kích, thì thật chỉ là lăn lộn chơi bữa chờ chó xiếc. Lại nói kia chơi phi đao, hỏi hắn muốn biểu diễn cái gì, hắn thế mà trả lời, ta chuẩn bị tại sân khấu bên trên lập mấy cái điểm ngắm, biểu diễn cái bách phát bắt chúng. Nghe xong ngay cả Lão Phùng đều băng không ở, hỏi hắn cái này có ý gì. Cuối cùng còn phải người khác nói cho hắn biết, ngươi tối thiểu phải che kín con mắt ném phi đao mới có xem điểm, hoặc là chính là không bắn bia tử, tìm người để hắn trên đầu đỉnh quả táo cho ngươi bắn loại hình. Như là loại này, dù sao cha xét một vòng xuống đến cảm giác chính là, còn tốt cha xét, không phải đến mai ban đêm coi như không có lanh chỗ đến, các đồng hương cũng được đem các ngươi sân bãi bị đập phá. Bốn người cứ như vậy bận đến nửa đêm, cuối cùng sơ bộ đem mỗi cái tiết mục vấn đề xem xong rồi, rảnh rỗi lúc, Lão Phùng liền đối Song Hải giảng, hai vị, ta phải cùng các ngươi xin lỗi, ngay từ đầu tệ dẻo nói các ngươi hai đều là đại minh quý tộc thấy nhiều hiểu rộng, ta còn chết sống không tin. Hiện tại xem ra, lúc trước là ta bị các trưởng lão lời nói ảnh hưởng, đối với các ngươi sinh ra thành kiến. Tôn Hoàng nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự đủ chúng ta làm sao lại thành quý tộc rồi. Lập tức bọn hắn liền quay đầu nhìn một chút tệ dẻo, nhìn lên đối phương ở nơi đó hướng bọn hắn nháy mắt ra hiệu, bọn hắn không nhiều một lát cũng hiểu, ngươi nói khác, Lão Phùng hắn cũng không hiểu, quý tộc cái này tiểu tử nhi nguyên một, chí ít hắn cảm thấy hắn liền đã hiểu. A, đây đều là việc nhỏ, Lão Phùng ngươi không cần để ở trong lòng. Thế là, Tôn Diệt Hải cũng là thuận nước đẩy thuyền, đương thời liền cười xấu xa một tiếng, xong Lão Phùng nói, ta cũng không ngại nói cho ngươi, kỳ thật vị này hoàng sơ. Hắn chân chính tên đầy đủ là Đông Lai Thổi Mao A Sắc Phả Quá Đầu Mạch Các Khắc Tạ Dịn Quật Lệ Hoàn Hoàng từng lấy được ta Đại Minh Hoàng Đế Khâm Ban Thưởng Hộ Quốc có công bằng hiệu, thưởng thụ quốc gia đặc thủ trợ cấp. Hoàng Đông Lai ở bên nhìn lên, trong lòng tự đủ, hắc, mẹ của ngươi, chó bức biến đổi biện pháp đen ta đúng hay không? Thế là hắn vậy lập tức tiếp lời đầu, chỉ vào Tôn Dực Hải, sông Lão Phùng nói, mà vị này, hắn chân chính danh hiệu là Mạ Ủa Cơ Dệ Vân Mại Hun Vân Vì Phúc Ổ Đỡ Lù Đồ Ốc Môn Ngại Phúc Mại Đỉnh Vạn Một Phong đã từng lấy được ta Đại Minh Hoàng Đế Khâm Ban Thưởng Hộ Quốc có công bằng hiệu, thưởng thụ quốc gia đặc thủ trợ cấp. Lão Phùng nghe thế nhi cũng là kinh ngạc. Làm sao cái này Tôn San tên thật bên trong ngay cả cái Tôn chữ nhi đều không lưu lại à? Đại Minh quý tộc đặt tên là như thế cái nội tình sao? Còn có hai người này danh tự chiều dài. Tổ tiên sợ không phải hoàng thất dòng họ à? Cứ như vậy nói đi, Lão Phùng bây giờ đối với hai người bọn họ liền bốn chữ, nổi lòng tôn kính. Ồ, kia trước đó ta thật sự là quá thất lễ, đắc tội đắc tội. Lão Phùng dù không phải là cái gì bỡ đỡ người, nhưng hắn đối với mấy cái này quý tộc xuất thân đồng hành thật là càng có hảo cảm, bởi vì hắn cảm thấy chính hắn cũng hẳn là nào đó chi suy sụp quý tộc hậu duệ, chỉ bất quá bởi vì hắn từ nhỏ đã ở cô nhi viện lớn lên, cho nên trừ mình ra cái kia lập lờ nước đôi danh tự bên ngoài hắn liền không có những thứ khác chứng cứ cùng đầu mối mà thôi. Kia Tôn Hoàng xem xét đối phương như vậy nhi, tự nhiên lại là một phen được tiện nghi còn khoe mẽ thao tác, các loại lưu manh giả trượng nghĩa lời xã giao liền vùng qua rồi. Một đêm qua đi, hai người lập tức liền từ gánh xiếc thú bên trong hai cái tầm thường tên hệ, ẩn ẩn thành rồi lão phùng phụ tá đắc lực. Nhưng đến ngày thứ hai, hai người bọn họ liền có chút hối hận rồi. Không bắt người hai coi là gì thời điểm đi, mò cá cũng không còn người quản. Hiện tại coi các ngươi là cao nhân rồi, vậy còn không vào chỗ chết làm. Cái này ngày thứ hai, phụ trách chỉ đạo cùng cải tiến mỗi một cái tiết mục công tác, thuận lý thành trương liền ném cho Song Hải, hai người một ngày này loay hoay cơm đều không thời gian ăn. À, dĩ nhiên, ngựa này kịch đoàn cơm nước vậy không ra sao, ăn ít hai bữa vậy không tính thua thiệt. Chuyện này ta sau văn thư sẽ nói tỉ mỉ, dưới mắt trước không triển khai giảng. Nói ngắn gọn, một ngày công phu vội vàng quá khứ, sắc trời cũng chậm chậm tối xuống. Theo lãnh chúa đại nhân xe ngựa cùng hộ tống kỵ binh của hắn đội xuất hiện ở mặt trời lặn trên đường chân trời, cao cứng rắn gánh xiết thú trận đầu diễn xuất vậy sắp mở màn. Chương 06, xiết thú mở màn chương 06, xiết thú mở màn đêm đầu hạ mượn, gánh xiết thú trụ sở xung quanh, người người nôn náo, đèn đuốc sáng trưng. Đối đoàn thị trấn chúng dân trong trấn tới nói, hôm nay tràng diện này thế nhưng là so qua tiết còn náo nhiệt, có ước chừng 7 thành dân trấn đều tụ tập đến nơi này, cho dù là những cái kia mua không nổi phiếu người cũng muốn đến phụ cận nhìn xem náo nhiệt. Dù sao như loại này quy mô xiết thú diễn xuất, khả năng bọn hắn cả đời này cũng không còn mấy lần cơ hội gặp được. Dĩ vãng mặc dù cũng có qua một chút người dịp si đội xe cùng lang thang nghệ sĩ tới đây trên trấn tống tiền, nhưng này chút cuối cùng chỉ là trò đùa trẻ con, cùng loại này đứng đắn dựng được rồi to lớn diễn xuất lều vải, có tiết mục đơn, còn bán vé cỡ lớn diễn xuất không phải một chuyện. Nơi đây tiện thể nói vài câu, kỳ thật thẳng đến hôm qua mới thôi, bọn hắn cái này giả mạo gánh xiếc thú ngay cả phiếu cái đồ chơi này cũng còn không có làm đâu. Lúc đầu theo lão phùng ý tứ đâu, tại diễn xuất đêm đó, để khán giả trực tiếp tại lều vải lối vào nơi xếp hàng trả tiền vào sân là được, nhưng ở Tôn Hoàng gia nhập tầng quản lý về sau lập tức liền nói cho hắn biết người cái này thuần nói nhảm. Không nói đến những năm tháng đó tại châu Âu lưu thông tiền tệ có bao nhiêu tạm, liền lấy ngay lúc đó dân phong tới nói, rất nhiều lao bách tính còn tại lấy vật đổi vật đâu, vậy ngươi thu lệ phí thời điểm tất nhiên sẽ gặp được có kẻ mặc cả a, sau đó ta cái này diễn xuất lều vải trừ thông hướng hậu đài cửa sau bên ngoài, có thể để cho người xem xuất nhập lỗ hổng liền chính diện một cái kia, ngươi đặt chỗ ấy xếp hàng trả tiền còn không vây lại chết. Thế là tại Tôn Hoàng giám sát bên dưới, đám người lại tranh thủ thời gian chế tạo gấp gáp một nhóm cực phiếu. Mặc dù đồ vật làm được rất thô ráp, nhưng trọng điểm là có thể đem bán vé cùng xét vé ra trận hai chuyện này tách ra tiến hành rồi. Đến lúc đó có thể nhiều thiết mấy cái bán vé quầy hàng, sớm mấy giờ liền bắt đầu bán vé, để chỗ bán vé người đi cùng các hương thân chậm rãi cái cỏ. Dù sao đến ra trận thời điểm, cửa vào nơi đó một mực xét vé ra trận, lúc này mới sẽ không tạo thành hỗn loạn. Như thế một phen thao tác xuống tới, lão phùng đối Tôn Hoàng hai người lại là nổi lên một trận khâm phục chi tình, hắn trong lòng tự đủ cái này đại minh không hổ là phương Đông cường quốc, từ chỗ ấy đến quý tộc giống như cái gì đều hiểu, ngay cả tổ chức cỡ lớn diễn xuất đều sẽ. Xem ra sau này mọi thứ đều phải tìm hắn hai nhiều thương nhiều lượng a, đương nhiên, lúc này hắn còn không biết sau đó không lâu hắn liền sẽ đối với mình ý nghĩ này hối hận. Giờ tuất, sơ khắc, xiết thú mở màn thời gian đã đến, đại đa số đến xem diễn xuất dân chấn cũng đều đã hoàn thành xét vé ra trận. Giờ phút này còn tại lều vải bên ngoài tàn bộ, cơ bản cũng là một ít phiến, tên ăn mày, côn đồ, ăn cắp loại hình người, bọn hắn liền phảng phất một đám ở trên vùng hoang dã bồi hồi linh cẩu, tìm kiếm lấy tối nay còn có cái gì ăn cơm thừa rượu cặn có thể kiếm. Mà du hiệp tiểu đội các thành viên nhất định là sẽ không đem đám người này coi là gì, dù sao bọn hắn tại bảo an công tác khối này, kia là thật có chút thực lực. Trong tiểu đội sở hữu không có năng lực biểu diễn tiết mục, cũng không còn trí lực tham dự tài vụ hoặc là hậu cần công tác thuần nhân viên chiến đấu. Cũng chính là tục xưng mãng phu nhóm, tất cả đều bị phân phối tới làm bảo an rồi. Cho nên, cũng đừng nói là mấy cái chấn nhỏ côn đồ, hôm nay chính là có một đám cường đạo đến tập kích, bọn hắn đều có lòng tin có thể tại trong lều vải người xem hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới đem kẻ xâm lấn tiêu diệt. Bất quá, lúc này bọn hắn sắp chờ đến người, cũng không phải là cường đạo, mà là một chi khinh trang lên đường đội kỵ binh. Đội ngũ kia trung gian, còn có một chiếc trang trí được có chút sang trọng xe ngựa. Người trong xe ngựa, không hề nghi ngờ, chính là lãnh chúa Cọ Mạn. Nơi đây trong sách đám biểu, Cọ Mạn lãnh địa bên trong thôn trấn, tự nhiên không ngừng loạn xì cái này một cái, chỉ bất quá loạn xì là cách hắn thành lũy người gần nhất thị trấn, cho nên hắn tới nơi này, bình thường là sẽ không mang quá nhiều nhân mã, mà như hôm nay dạng này trường hợp, hộ vệ kỵ binh của hắn nhóm cũng không còn tất yếu mặc trọng giáp. Phụ thân, chúng ta đã đến. Đội ngũ kia đi đến trước lều hơn 10 mét lúc, liền chậm rãi dừng lại, sau đó đội kỵ binh bên trong một tên cao đại anh tuấn thanh niên tóc vàng liền rủi ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa, túi người xuống dùng thích hợp âm lượng sông bên trong xe Cọ Mạn đạo một câu như vậy. Tốt rồi, ta đây liền xuống tới. Cọ Mạn rất nhanh liền lên tiếng. Rồi sau khi nghe xong, liền vung khẽ roi ngựa, nhường ra một chút không gian. Vài giây sau, Cọ Mạn liền tự mình đẩy ra cửa xe, lấy 10 phần mạnh mẽ bộ pháp đi xuống xe ngựa. Tối nay, vị lãnh chúa này đại nhân xuyên qua một bộ 10 phần đắt đỏ thỏa đáng quý tộc trang phục chính thức lễ phục, trên chân giày cũng là nguyên bộ ống dài mềm dày, nhưng giờ phút này hắn vẫn là không cố kỵ gì một cước dậm ở cái này hơi có vẻ vũng bùn trên mặt đất, lại cũng không có hiện ra cái gì thần sắc khác thường. Rất hiển nhiên, Cọ Mạn cùng ngay lúc đó đại đa số quý tộc khác biệt, hắn là một cái không câu nệ tiểu tiết người, là một làm chuyện thật người, từ nhỏ tập võ hắn, tại rất nhiều phương diện cũng không có hắn những quý tộc kia các đồng liêu như vậy khác người mà hắn, cũng là như vậy bồi dưỡng mình như tử. Đây cũng là vì cái gì năm nay năm gần 18 tuổi lãnh chúa chi tử Joy Gamergien bà tạ, đã là một tên đi theo đội kỵ binh huấn luyện nhiều năm tay già đời, lại đã đảm nhiệm nổi lên phụ thân hộ vệ chức trách. Đây là cái gì mùi a? Ta cần phải xuống tới sao? Mà ở Cọ Mạn sau khi xuống xe không có vài giây, trong xe ngựa liền lại chuyển tới một người khác tiếng nói chuyện. Cái này mỗi một chữ đều lộ ra ghét bỏ phát biểu, xuất từ vị nở xạ phu nhân, tức Cọ Mạn đời thứ hai thê tử miệng. Vị phu nhân này đến từ đã từng hiển hách một thời giải món đồ gia tộc, lại tuổi tác muốn so Cọ Mạn nhỏ hơn mười mấy tuổi, năm nay cũng mới ngoài 30, nàng sẽ gả cho Cọ Mạn nguyên nhân rất đơn giản là nàng kia đã suy thoái gia tộc cần một lần thông gia đến trở lại thượng lưu xã hội sân khấu, loại sự tình này tại đương thời tới nói cũng là hết sức phổ biến. Cọ Mạn cưới sau đợi vị nở xạ cũng coi là không sai, kết hôn 5 năm qua, hắn kết thúc một tốt trượng phu ứng tận sở hữu nghĩa vụ, bất quá vị này từ nhỏ luôn chiều từ bé vị nở xạ tiểu thư tựa hồ cảm thấy đây đều là đương nhiên, cùng với nàng rõ ràng đối tối nay lần này gánh xiếc thú hành trình cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá bình thường lãnh chúa muốn có mặt loại này giải trí hoạt động, cũng là muốn mang theo phu nhân đồng hành, nếu là nàng đêm nay không đến, dễ dàng bị người nói này nói kia, cho nên nàng mới cố mà làm đi theo. Được rồi, thân ái, chúng ta đều đã đến, xuống xe đi. Cọ Mạn vậy không nổi giận, trong giọng nói là một loại đã thành thói quen sự bất đắc dĩ. Úc, trời ạ, nhìn cái này trên đất bùn, giày của ta chuẩn được phá hủy. Vì nở xả phu nhân thì là một bên đoán trách, một bên dẫn theo váy, cẩn thận từng ly từng tí xuống xe. Mà nàng bẹn bẹn vừa hiện thân, liền để phụ cận đám nam nhân đều đứng tại chỗ trừng thẳng mắt. Vì nở xạ thật là một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp, một thân màu lam nhạt bạ rổ quẹ gió váy dài đưa nàng kia 30 tuổi nữ nhân nở nàng thành thục dáng người nổi bật đến cực hạn, mà nàng kia ngũ quan xinh xắn cùng trang điểm lại làm cho nàng dung mạo lộ ra như thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Làm vì nở xạ không lưng phụ phục, đi xuống xe ngựa một khắc này, nàng kia tròn trịa bộ ngực cao vút quả thực tựa như sắp từ thấp ngực trong váy dài bị gạt ra đồng dạng. Ngươi thậm chí có thể từ nơi này trong tấm hình tưởng tượng ra nàng là làm sao đem kia trong váy khảm chống đỡ chọc thủy xương bên trên, lại là như thế nào chậm rãi kéo căng sau lưng rút dây thừng, đưa nàng kia mềm mại vòng eo càng buộc càng chặt, đưa nàng cao ngất kia vòng một càng nâng càng cao. Lãnh chúa đại nhân cùng phu nhân giá lâm, các ngươi dân đen còn không cho đạo hành lễ. Lúc này, có mà nội trưởng kỵ binh xem xét xung quanh nhàn tản quần chúng cùng bộ phận gánh xiếc thú bảo an đều đứng ở đằng kia một bộ sắp chạy ra ngụm nước dáng vẻ, liền tranh thủ thời gian mở miệng đe dọa một câu. Hắn một tiếng này giống, hoặc là nói nhắc nhở đi, kỳ thật cũng là vì mọi người tốt. Bởi vì vị nở xạ phu nhân nếu là cảm thấy mình bị mạo phạm đến, nhưng là muốn giết người. Mà đám người bị hắn cái này vừa uống đâu, cơ bản cũng đều lấy lại tinh thần, ào ào rời đi ánh mắt, những cái kia cản ở trên đường người, cũng đều đội vàng lui sang một bên, hướng về ngay tại đi tới lãnh chúa một nhà không mình hành lễ. Cùng lúc đó, ngay tại diễn xuất lều vải lối vào nơi, lão phùng từ lâu đứng ở đằng kia chờ đã lâu. Lãnh chúa này đại nhân một nhà, tất nhiên là không cần mua phiếu, dựa theo tôn hoàng gợi ý. Lão Phùng đã sớm ở bên trong cho bọn hắn vòng ra một khối VIP vị trí riêng cam đoan bọn hắn có thể ở tốt nhất góc độ, rộng rãi nhất vị trí bên trên, không nhận cái khác người xem quấy rầy quan sát diễn xuất. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, vậy bây giờ diễn biểu diễn đến đó như đây? Hại, đương nhiên là vẫn chưa bắt đầu rồi. Có màn cái này lãnh chúa còn chưa tới, các ngươi dám bắt đầu diễn? Lui một bước nói, coi như các ngươi dám bắt đầu diễn, lão bách tính môn cũng không dám lưu lại tiếp tục xem à? Vạn nhất lãnh chúa đại nhân bởi vì bỏ lỡ mở màn tức rồi, muốn giết điểm người giải giải ép, hai bay vạn gió làm sao xử lý? Bởi vậy. Cứ việc sớm định ra mở màn thời gian lúc này đã qua 7-8 phút, nhưng bởi vì lão phùng trước đó cùng khán giả chào hỏi, nói tối nay có màn phải tới tham diễn xuất, cho nên bọn hắn chậm chạp không mở màn cũng không có một người dám ồn nào. Nói ngắn gọn, mấy phút sau, có màn kia một nhà ba người ngay tại VIP ghế riêng chỗ ấy ngồi xuống, mà bọn hắn mang tới những hộ vệ kia kỵ binh thì phân làm hai đội, một đội người tại bên ngoài lều cảnh giới, một cái khác đội đi theo đám bọn hắn tiến vào lều vải, ngồi ở bọn họ ghế bốn phía qua loa ngăn cách mấy mét địa phương.
A, nơi này thật sự là mùi thối ngút trời, thân ái, chúng ta muốn ở chỗ này ngồi bao lâu a?
Vừa ngồi xuống, Vĩ Nở Xạ liền bắt đầu hỏi rời tiệc sự tình rồi. Có chút kiên nhẫn, chúng ta vừa mới đến đâu? Cọ Mạn không trả lời thẳng phu nhân vấn đề, bởi vì hắn biết rõ Vĩ Nở Xạ chỉ là yêu nũng nịu cùng phàn nàn, nhưng bình thường vẫn có phân tức, ổn định nàng là được. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ban đêm tốt. Mà đổi thành một bên, lão Phùng đã đi tới ở vào trong chướng đồng khối kia hình tròn trên đất trống, giác hắn kia vang vọng thịt uống họng bắt đầu rồi chủ trì, hoan nên đi tới cao cứng rắn gánh xếp thú, ta là nơi này bản trưởng Xì Lạc. Nơi đây hắn tất nhiên là dùng một cái dùng tên giả, tối nay, ta đem mang theo chư vị cùng nhau chứng kiến một trận mạo hiểm kích thích gió bão, cái này chính là các ngươi chưa từng thấy qua kỳ huyễn thể nghiệm, hy vọng các ngươi đều có thể mở to hai mắt, vểnh hai, thật tốt hưởng thụ lần này kỳ ngộ ngàn năm một thở. Những này mở màn từ nhi cũng là Tôn Hoàng cùng hắn thương lượng biên, cũng không tốn quá lâu. Dù sao trọng điểm không phải là nói nội dung, mà là lúc nói muốn làm ra một loại thần thần bí bí trầm đồng du dương không khí, điều động lên người xem cảm xúc. Lão Phùng ở nơi đó nói một hồi, cuối cùng vẫn không quên bổ túc một câu diễn xuất bắt đầu trước để chúng ta cùng nhau hướng tối nay thư Tôn Hàng Quý đến đây lãnh chúa đại nhân thăm hỏi, lúc này mới coi xong thành rồi mở màn. Sau đó, hai cái mang theo mũi đỏ cùng màu sắc rực rỡ tóc giả che đầu, mặt cà trắng bệnh, mặc nguyên bộ hoa thức rủm xịt tên hề, liền dẫm lên xe cút kít đi ra. Lúc đầu đâu, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai đóng vai tên hề, cũng chỉ cần tại mở màn lúc này cùng với từng cái biểu diễn trong sân ra tới cùng khán giả hô động một lần, sinh động bầu không khí là được. Nhưng mà, bởi vì đêm nay sở hữu tiết mục cải tiến thậm chí cả chàng diễn xuất bố trí đều là do hai người bọn họ tham dự chỉ đạo, hiện tại hắn hai liền biến thành muốn chạy hết trận rồi. Tỷ như thuần thú sư diễn một nửa, muốn tìm cá nhân tới giúp hắn một đợt đùa sư tử tìm tên hề. Chơi phi đao đột nhiên nói muốn tìm cái trợ thủ đến đỉnh quả táo, vậy tìm tên hề. Hai người bọn họ thành rồi đội viên cứu hỏa, cơ hồ cái gì đều muốn làm trợ thủ tham dự một lần, như vậy vậy thuận tiện tại người biểu diễn xuất sai lầm lúc có thể lâm chàng bổ cứu. Cứ như vậy, diễn xuất bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Bởi vì trận này là cái này giả gánh xiếc thú lần thứ nhất công diễn, đích xác có rất nhiều người đối biểu diễn còn không quen thuộc, cũng may có hai tên hề liên tiếp cứu chàng, mỗi lần đều có thể che giấu quá khứ. Kết quả là, không khí hiện trường dần dần nhiệt liệt, khán giả tiếng cười cùng tiếng hoan hô cũng chậm chậm lớn lên. Có mạn người một nhà đâu, bao quát kia vị Nở Xạ phu nhân ở bên trong, rất nhanh vậy nhìn được hào hứng rạng rỡ, bọn hắn mảy may cũng không có nhìn ra cái này gánh xiếc thú là một đám nghiệp dư người giả mạo. Nhìn thấy chỗ này đoán chừng có không ít khán quan vậy ý thức được, trên thực tế, trải qua song hài cải tiến sau trận này xiếc thú diễn xuất, hắn giải trí tính đã vượt xa thời đại này đồng hành nghiệp giả rồi. Tuy nói bọn hắn bọn này người biểu diễn đều không phải chuyên nghiệp, nhưng bọn hắn sử dụng đến tiết mục bố trí cùng với giải trí đại chúng kỹ xảo, đều là trải qua sau trong mấy trăm năm vô số nghệ thuật gia tích lũy tổng kết ra đồ vật, có thể nói là đứng tại cự nhân trên bờ vai sau đó đầu đều đánh vỡ trần nhà rồi. Ngay cả Tôn Hoàng hai người chính mình cũng không có ý thức được, bọn hắn đã đem cái này gánh xiếc thú dẫn tới cao hơn nhiều có thể lừa gạt được quý tộc lao ra liền thành trình độ. Hai người bọn họ còn nghĩ đêm nay có thể bình an hốn qua là tốt rồi. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, ước chừng một tiếng rơi diễn xuất, không sai biệt lắm cũng là lúc kia người xem quan sát thực hạn. Thẳng đến cái cuối cùng tiết mục không trung phi nhân chỉnh đến một nửa lúc, Tôn Hoàng cuối cùng mới có điểm thời gian nghỉ ngơi, có thể cùng nhau đến hậu đái tọa hạ thở một ngụm. Mẹ cái gà! Mẹ chết ta, nếu là về sau trận nào cũng như vậy ta cũng không làm à, còn không bằng bại lộ đâu. Tôn Diệt Hài tọa hạ liền bắt đầu cầu nhau. Yên tâm đi, không có khả năng về sau trận nào cũng đều có cái gì lanh chúa đến xem. Hoàng Đông Lai nói, tổng chưa chắc chúng ta diễn như thế một trận liền thanh danh lan truyền lớn, sau đó đi đến chỗ nào đều có các loại quyền quý mộ danh tới rồi. Ừm. Nói lên người lãnh chúa kia. Đông nhiên, Tôn Diệt Hải giống như nghĩ tới điều gì, hắn giật ra để tài nói, ta xem hắn cái kia phu nhân. Có thể a? Ừ. Hoàng Đông Lai cười lạnh một tiếng, Tôn ca có đồ vật à, trong một cường độ cao diễn xuất bên trong, như thường nên quét đều quét đến đúng không? Lông. Ta chỉ là ở quan sát của mạn. Tôn Diệt Hải lúc này liền bắt đầu giả biện, ai bảo hắn phu nhân an vị tại bên cạnh hắn, kia đã tiến vào tầm mắt của ta. Ta tiện thể thưởng thức một chút thế nào rồi. Biên, tiếp lấy biên. Hoàng Đông Lai mới không ăn hắn bộ kia, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, xem ngươi một chút trước kia thưởng thức đông đảo nữ MC đồng thời dần dần làm ra phê bình trích lời. Mẹ cái gà. Ngươi cho lão tử đóng. Tôn Diệt Hải cái này bên cạnh đương thời liền gấp, đang muốn phun lên tới. Không ngờ. À, nương theo lấy một tiếng từ trên khán đài chuyển tới thét lên, bên ngoài đột nhiên liền đánh trống reo hò lên đến. Tôn Hoàng hai người nghe tiếng đều là giật mình, hai người cũng không còn lại nói chuyện thiếm, tranh thủ thời gian lại đeo lên che đầu cùng mũi đỏ liền xông ra ngoài. Nguyên bản hai người coi là có thể là không trùng phi nhân xảy ra vấn đề gì, tỉ như có người sai lầm rơi xuống đất, cho nên dẫn đến người xem kinh hô. Không nghĩ tới bọn hắn ra tới nhìn lên, đúng là có mạn một nhà vị trí ghế riêng chỗ ấy. Xảy ra nhân mạng. Chương 7, Dị Hoa Sơ Hiện chương 7, Dị Hoa Sơ Hiện người này tên gọi Mị Hệ Gỗ, là cùng theo có mạn nhiều năm bộ hạ cũ, đương thời có mạn quân pháp bất vị thân thời điểm hắn ngay tại trận, hôm nay hắn tự nhiên cũng là bị có mạn đưa vào trong sân hộ vệ một trong. Lúc đầu Mị Hệ Gỗ chỉ là mặt không thay đổi ngồi ở đằng kia, một bên không yên lòng nhìn xem diễn xuất, một bên thay hắn lãnh chúa đại nhân để phòng bốn phía. Nhưng mà ai biết, ngay tại diễn xuất sắp lúc kết thúc, Mị Hệ Gỗ lại đột nhiên từ chỗ ngồi của mình hướng về phía trước ngã quỵ, một cái xoay người liền ngã vào hắn phía trước cách đó không xa bí khu. Đương nhiên, có mạn một nhà cũng không có bị rơi xuống Mị Hệ Gỗ cho nên vào, bởi vì bọn hắn ngồi là vị trí riêng nhà, cho nên chỗ ngồi của bọn hắn cùng người chung quanh đều cách khoảng cách nhất định, mà lại chỉ có ghế ngồi của bọn hắn là trang thật cao thành ghế. Bị hệ gỗ lăn xuống về sau, thẳng tắp ghé vào cọ mạn một nhà chỗ ngồi hậu phương 2 mét không tới trên mặt đất. Lúc đó bởi vì diễn xuất chính diễn đến không trung phi nhân bộ phận cao trào, lực chú ý của toàn trường đều bị sân khấu bên trên diễn biên hấp dẫn, gánh xiếc thu ban nhạc vậy đem âm nhạc tấu rất vang, cho nên ngay cả mỹ hệ gỗ phụ cận những hộ vệ khác đều không lập tức chú ý tới đội trưởng của bọn họ đã không đang ngồi bị lên. Nhưng có bạn cùng roi hai trà con này lại đều ngay lập tức phát giác hậu phương trận kia không bình thường vận động, hai người cơ hồ là đồng thời quay đầu, đem ánh mắt vòng qua thành ghế, thoáng nhìn trên mặt đất mỹ hệ gỗ. Ngay sau đó, roi liền dùng ánh mắt xin chỉ thị một lần phụ thân, đợi có bạn sau khi gật đầu, hắn liền nhanh chóng đứng dậy, vòng qua chỗ ngồi hậu phương, một bên hô hoán mỹ hệ gỗ danh tự, một bên chậm rãi phụ phục đem cái sau lật lên. Cũng vừa vặn ở thời điểm này, phản ứng so hai người chậm mấy đập vị nở xạ phu nhân cũng trở về quá mức, vừa vặn không khéo liếc mắt liền nhìn thấy mỹ hệ gỗ tấm kia thất khiếu chảy máu mặt. Kết quả là, một giây sau, doa đến hoa dung thất sắc vị nở xạ phu nhân lúc này liền rắc cuống họng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nàng lúc đó đâu, tất nhiên là lập tức hấp dẫn xung quanh rất nhiều người chú ý, sau đó khán giả liền cũng đều phát hiện mỹ hệ gỗ thi thể. Lần này, hiện trường này có thể liền vỡ tổ, lãnh chúa đại nhân thủ hạ hộ vệ chết rồi một cái. Người nào còn có nhàn tâm nhìn diễn xuất à? Khả năng có người sẽ cảm thấy, vậy kế tiếp có đúng hay không nên xem náo nhiệt rồi. Xem náo nhiệt chuyện này, là xây dựng ở lửa sẽ không đốt tới trên người mình điều kiện tiên quyết, nếu như ngươi rất có thể nhìn một chút liền đem bản thân mệnh cho ném vào rồi, vậy còn nhìn cọp lông. Giờ phút này, hoàn sĩ trấn lao bách tính môn, phàm là đầu góc bình thường, cũng có thể coi là thành một khoản, tức mặc kệ chuyện này cùng ta có quan hệ hay không, ta tiếp tục lưu lại nơi này đều sẽ bị thai hòa đến, vận khí không tốt đuổi kịp lãnh chúa đại nhân đến tha giết lầm chớ không tha lầm ta với ai nói rõ lý lẽ đi. Bởi vậy, tại một trận ngắn ngủi đánh trống reo hò qua đi, khán giả liền giải tán lập tức, bắt đầu tranh nhau chen lấn hướng lấy bên ngoài lều chạy trốn. Bọn hắn có chút là chạy cửa vào chỗ ấy sông, có chút thì dứt khoát leo đến khán đài dưới đáy, thuận lều vải dưới đáy biên giới khe hở liền hướng bên ngoài bỏ, trang diện cứ gọi là một cái hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, vô luận trong trướng đồng bên ngoài, vậy bất kể là có mạn kỵ binh vẫn là gánh xiếc thú bảo an, đều bị cái này tứ tán đám người làm cho có chút chân tay luôn uống. Dưới loại tình huống này, ngăn cản tự nhiên cũng không có ý nghĩa, thật ngăn lời nói ngược lại sẽ dẫn đến vô vị thương vong, còn không bằng để đám người chạy tán là xong. Nhưng người xem có thể chạy, gánh xiếc thú người có thể không chạy được. A sông ra hậu đài tôn hoàng hai người nhìn lên trạng huống này, liền trong lòng tự nhủ hỏng rồi. Hôm nay chuyện này, có mạn khẳng định được tìm bọn hắn đòi một lời giải thích. Ai bảo người này sớm bất tử muộn không chết, chỗ này bất tử chỗ ấy bất tử, hết lần này tới lần khác sẽ chết tại các ngươi gánh xiếc thú diễn xuất lúc trên khán đài đâu. Hắc, tôn hoàng, vậy phải làm sao bây giờ a? Kia lão Phùng Tam bước cũng làm hai bước đi tới song hải trước mặt, giảm thấp thanh âm nói, bằng vào ta đối với mấy cái này quý tộc hiểu rõ, làm không tốt bọn hắn tiếp xuống liền sẽ đem chúng ta người hết thảy bắt giữ, mặc kệ việc này cùng chúng ta có quan hệ không có đóng, đều trước tiên đem chúng ta bắt về nghiêm hình khảo vấn một phen lại nói. Lão Phùng cái này nhận biết, hiển nhiên là không sai. Cho dù có mạng tương đối mà nói đã là đương thời trong quý tộc so sánh có người hình dáng, nhưng từ chúng dân trong chấn phản ứng liền có thể nhìn ra, hắn cũng không có đến yêu dân như con trình độ kia. Rất có thể, có mạng thật sự sẽ khai thác Lão Phùng nói loại kia biện pháp, nhiều lắm là chính là để cho thủ hạ khảo vấn thời điểm tận lực đừng đem người chơi chết. Đừng hốt hoảng. Nhưng Tôn Diệt Hải trong lòng, ở nơi này trong máy mắt đã tính toán rõ ràng một khoản khác sổ sách, ngươi đừng quên, giờ này khắc này vẫn là chúng ta nhiều người. A, Lão Phùng nghe vậy giật mình, nhưng hắn rất nhanh vậy trầm mặt xuống, ngươi ý tứ chẳng lẽ là? Hắn lúc này liền làm cái cắt cổ động tác. Ai thế thì cũng không cần. Tôn Diệt Hải tranh thủ thời gian với tay, chúng ta Đại Minh có đôi lời, gọi tiên lễ hậu binh. Cũng là nói đâu. Hoàng Đông Lai nhận lấy Tôn Diệt Hải câu chuyện, tiếp tục nói, chúng ta trước đi qua cùng hắn thương lượng một lần, cũng tại trong lời nói ám chỉ hắn giờ phút này vẫn là chúng ta thực lực càng mạnh, sau đó nhìn xem có thể hay không đem sự tình ổn xuống tới, dùng hòa bình phương thức giải quyết, muốn thực tế không được, lại động thủ cũng không muộn. Ồ, Lão Phùng gật gật đầu, cũng cảm thấy lời này có lý. Hắn nghĩ rồi vài giây, lại hỏi, kia, yeah, chính các ngươi hai bị đi một lần thôi, hai ta trực tiếp đi qua không ổn, dù sao ngươi mới là đoàn trưởng phải do ngươi mang theo chúng ta cùng đi, sau đó chúng ta lại tìm cơ hội cùng hắn hướng xuống trò chuyện. Tôn Diệp Hải nói, tốt, tốt. Lão Phùng bây giờ đối với hai cái vị này trí tướng hiển nhiên đã là nói gì nghe nấy. Ba người nói làm liền làm, mấy câu nói đó nói xong, liền cùng nhau hướng phía VIP ghế bên kia đi. Sau đó bọn hắn vậy không có gì bất ngờ xảy ra, bị mấy tên hộ vệ ngăn lại. Giờ phút này, bị có mạn lưu tại phía ngoài lều nửa đội kỵ binh, cùng với gánh xiếc thú những cái kia tại bên ngoài lều phụ trách bảo an du hiệp tiểu đội thành viên cũng đều đi vào lều trại bên trong, chỉ bất qua cái sau còn tại sân khấu chỗ ấy mồm năm miệng 10 giao lưu tình huống, mà cái trước đã dưới sự chỉ huy của Joy rất nhanh khôi phục trật tự, cũng tụ tập ở có mạn một nhà xung quanh, đem bọn hắn bảo vệ. Để bọn hắn đến đây đi. Có mạn nhìn thấy bị ngăn cản Lão Phùng cùng Song Hải, từ vậy rõ ràng ba vị này muốn tới đây nói chút gì, nguyên nhân hạ lệnh để hộ vệ cho qua. Vài giây sau, ba người cuối cùng là thành công đi tới có mạn phụ cận, cũng giả trang ra một bộ một mực cung kính bộ dáng, cho có mạn hành lễ. Tôn quý lãnh chúa đại nhân, xin cho ta nói hơn mấy câu. Lão Phùng bày ra một tấm ủy khuất mặt, nghĩ thử trước một chút bán thảm giả vô tội có hữu dụng hay không. Ngươi nhất định muốn nói, ta bộ hạ chết không có quan hệ gì với các ngươi thật sao? Có mạn giờ phút này lộ ra coi như bình tĩnh, trong giọng nói cũng vẫn là loại kia ở trên cao nhìn xuống hương vị. Lão Phùng cũng là thuận cán bên trên, lập tức nói tiếp, úc, anh minh lãnh chúa đại nhân. ngài thật sự là mắt sáng như đuốc. Chắc hẳn ngài vậy tin tưởng, chúng ta gánh xiết thú mới tới quý bảo địa, căn bản cũng không khả năng nhận biết vị này bất hạnh binh sĩ tiên sinh, trên thực tế hắn là chết thế nào ta đều không rõ ràng. Hắn là bị độc chết. Có mạn nói đến rất có nắm chắc, bởi vì hắn vừa rồi đã đơn giản kiểm tra một hồi mì hệ gỗ thi thể, cũng không có phát hiện bất luận cái gì rõ ràng ngoại thường, mà lại hắn cũng biết, thất khiếu chảy máu loại này từ trạng bình thường đều là tương đối phức tạp độc dược bố trí, cái này có thể nhường ngươi nhớ tới cái gì không? Cái này, Lao Phùng bị lời này hỏi được nhất thời nghẹn lời. Bị người làm khó dễ qua người đều rõ ràng, như loại này cởi mở thức vấn đề bình thường đều là cả bẫy, ngươi làm sao đáp đúng phương đều có biện pháp thuận nói tìm người cha nhi. Lãnh chúa đại nhân, xin cho phép ta đến trả lời vấn đề này. May mà lúc này Hoàng Đông Lai trực tiếp xen vào nói tiếp, giúp Lao Phùng giải vây. Cọ Mạn bắt đầu từ lúc nãy vẫn rất để ý vì cái gì cái này gánh xiết thú đoàn trưởng muốn dẫn lấy hai tên hề tới, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ hai cái này đóng vai tên hề đúng là cái này gánh xiết thú phó đoàn trưởng. Mà giờ khắc này, hắn thấy Hoàng Đông Lai dám chủ động mở miệng đón hắn lời nói, lại thần sắc ngựa khí đều bình thản ung dung, liền rõ ràng cái này tên hề đích sắc không đơn giản, cho nên hắn cũng không có liền đối phương xen vào cái này một không lễ phép cử động nói cái gì, chỉ là giả giọng điệu ứng tiếng, người nào tại nói chuyện cùng ta. Tại hạ, Hoàng Đông Lai, là một tên đến từ phương Đông Đại Minh Vương quốc độc dược cùng ám khí chuyên gia. Hoàng Đông Lai câu trả lời này, không thể nghi ngờ là tương đương nổ tung. Đứng tại có mạn bên cạnh roi cùng cái khác đông đảo hộ vệ sau khi nghe xong đều lập mã thần sắc đột nhiên thay đổi. Liền ngay cả đứng ở đằng xa náo nhiệt kệ rồi cùng cái khác du hiệp tổ chức thành viên đều bởi vì hắn câu nói này mà ra cả người toát mồ hôi lạnh. Loại chuyện này là có thể nói sao? Là có thể tại loại này tình trạng bên dưới nói sao? Hại sự thật chứng minh, có thể. Khiếp sợ ngắn ngủi về sau, có mạn liền cấp tốc liền khôi phục tỉnh táo, cũng trầm giọng hỏi, ngươi là gan rất lớn nha, dám ở loại thời điểm này biểu lộ như thế thân phận ra tới. Không có cái gì so lời nói thật càng có thể đổi lấy ngài tín nhiệm không phải sao? Hoàng Đông Lai trả lời cũng rất khéo đưa đẩy. Rất hiển nhiên, giờ phút này trong lòng hai người đều đã đem sổ sách cho tính toán rõ ràng rồi. Đứng tại Hoàng Đông Lai góc độ, hắn hiểu được, hắn cùng Tôn Diệt Hải hóa cái này tên hề trang, trước đây mặc dù có thể lừa dối quá quan, là bởi vì hắn hai tại diễn xuất lúc cùng khán đài ở giữa cách một khoảng cách, lại hai người vẫn luôn tại nhích tới nhích lui, nhưng giờ phút này, bọn hắn cùng có màn gần trong gang tấc, lại là đứng bất động nói chuyện, tướng mạo không giống bình thường, điểm này bị nhìn đi ra là chuyện sớm hay muộn, kia cùng hắn chờ lấy bị đối phương khám phá. Không bằng trước hết phát chế nhân, như vậy ngược lại lộ ra có thể tin một chút, mà đứng tại có màn góc độ đâu, hắn kỳ thật cũng có chút hư, làm một năng lực cũng không tệ lắm người, hắn đương nhiên đã sớm ý thức được giờ phút này gánh xiết thú nhân thủ so với hắn mang hộ vệ muốn nhiều, lại những người này cũng không phải những cái kia không tổ chức không huấn luyện cũng không vũ khí bình dân bách tính, mà là một cái có nhất định chiến lược đoàn thể. Một hồi thật động thủ, hắn cái này bên cạnh chỉ mặc khinh trang các kỵ sĩ có thể chưa hẳn có thể đánh thắng. Lui một bước nói, cho dù có thể đánh thắng, tổn thất cũng sẽ không nhỏ, làm không tốt ngay cả bọn hắn một nhà ba miệng đều sẽ xuất hiện thương vong. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Lao Phùng mang theo hai người khi đi tới, hắn cũng là hy vọng có thể trước tiên đem đối phương cho ổn định lại nói. Chỉ cần hắn tối nay có thể thuận lợi thoát thân, về sau trở lại thành lũy lại mang lên đại đội nhân mã võ trang đầy đủ giết tới, muốn làm sao tính sổ sách đều được. Chỉ là hắn cũng không còn nghĩ đến, lại đột nhiên toát ra Hoàng Đông Lai một cái như vậy tự xưng đại minh khách tới người, cái này liền để tình huống trở nên có chút vượt qua hắn tưởng tượng rồi. Như vậy, liên quan tới ta thủ hạ chết, ngươi nghĩ nói cho ta biết cái gì chứ? Có mạn suy nghĩ một lát, lại đem chủ đề mang trở về. Nếu như hắn thật sự là bị độc chết, ta có thể thử giúp ngài nghiệm một lần hắn là lúc nào trúng độc, cùng với bên trong đại khái là cái gì độc, như vậy đối với ngài truy tra chân tướng hẳn là cũng có trợ giúp. Hoàng Đông Lai trả lời. Ồ, có mạn như mày, nghiệm thế nào? Ngài cho ta đi thăm dò nhìn một chút thi thể là được. Hoàng Đông Lai trả lời. Có mạn do dự một chút, vậy ta lại thế nào biết rõ, ngươi là thật sự sẽ nghiệm vẫn là chuẩn bị quá khứ tùy tiện mân mê hai lần, quay đầu biên cái nói láo đến qua loa tắc trách ta đây. Hắn dừng một chút, hay là vạn nhất ngươi chính là hung thủ, hoặc là hung thủ đồng lõa, mượn cơ hội này đi tiêu hủy chứng cứ làm sao bây giờ? Ha ha, vấn đề này chính giữa Hoàng Đông Lai bị muốn chứng minh hắn chết không liên quan gì đến ta kỳ thật vô cùng đơn giản. Chỉ giáo cho. Có màn nói tiếp. Ngài chờ một lát. Hoàng Đông Lai nói, liền xoay người sang chỗ khác, từ nơi này trên khán đài hướng về phía nơi xa sân khấu chỗ ấy đám người hô, kẻ dẻo, ngươi có thể đem bên cạnh ngươi cái tiền đến giơ lên được không? Kẻ dẻo nghe tới tiếng la, sửng sốt một giây, sau đó nhìn mình một bên, tiện tay giơ lên trên bàn một cái đến, là cái này sao? Một giây sau, đến bên trên một cây thiêu đốt ngọn nến liền đoạn mất, lại đoạn đến vô thanh vô tức, mà làm gãy cái này ngọn nến, lại chỉ là một mảnh nhỏ khán đài trên hàng rào gỗ vụn. Được rồi, không sao rồi. Hoàng Đông Lai hô thôi, lại quay lại thân, hướng về phía một mặt kinh ngạc có mạn đám người nói, như ngài nhìn thấy, nếu như ta muốn giết chết ngài vị này bộ hạ, ta có càng thêm trực tiếp cùng dễ dàng phương pháp, lại ta căn bản sẽ không để hắn chết phát sinh ở diễn xuất thời điểm. Tỷ như, ta muốn là ở chư vị đi đường ban đêm thời điểm, núp trong bóng tối dùng một viên hòn đá nhỏ lặng yên không một tiếng động tại người nào đó đầu hoặc trên cổ mở động. Ai có thể ngăn cản hoặc phát hiện ta đây? Nếu như nói trước đây xiết thú biểu diễn bên trong che mắt phi đao ở trong mắt có mạn tính kỹ kinh tứ tọa, kia Hoàng Đông Lai lúc này biểu hiện ra đồ vật ở trong mắt có mạn liền đã thuộc về phương Đông vu thuật cái kia phạm vi. Nhưng vô luận như thế nào, Hoàng Đông Lai tú chiêu này đúng là từ mưu sắt tầng dưới chót trên lo dịp tạm thời bỏ đi có mạn đối với hắn hoài nghi. Ừm. Có mạn điều chỉnh một lần biểu lộ, lại nói xem ra người cái này độc dược cùng ám khí chuyên gia xương hào thật là danh xứng với thực. hắn ngay cả nói chuyện thái độ đều khách khí một chút. Kia, đã ngươi sẽ nghiệm, phải ta tra một chút đi.
Tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân.
Hoàng Đông Lai lúc này cũng là lại theo đối phương giả khách khí một chút, xem như tại có mạn thủ hạ nhóm trước mặt bán cái mặt mũi cho hắn. Nói xong, Hoàng Đông Lai hay dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đội lên Tôn Diệc Hải hai lần, gợi ý hắn đi theo bản thân cùng đi. Lập tức hai người liền đi tới mỉ hệ gỗ bên cạnh thi thể, làm bộ ngồi xuống xem xét, cũng xì xào bàn tán lên.
Uy, ngươi thật đúng là có thể nghiệm thi a.
Tôn Diệc Hải nhỏ giọng nói.
Nghiệm cái truy, cái này còn dùng nghiệm sao? Ngoài nghề đều có thể nhìn ra là chúng độc chết.
Hoàng Đông Lai nói.
Vậy ngươi một hồi chuẩn bị cùng kia cỏ màn nói cái gì?
Tôn Diệc Hải nói.
Ta liền nói hắn là tại trước đây mấy giờ ăn một loại nào đó có độc đồ vật, đến vừa rồi vừa vận độc phát không được sao?
Hoàng Đông Lai nói, tiếp xuống liền để chính bọn hắn về thành bảo đi thăm dò nội ứng thôi, không có quan hệ gì với chúng ta à?
Ừm, có đạo lý.
Tôn Diệc Hải nghĩ nghĩ, trừ phi hắn hôm nay cả ngày đều chưa có cơm nước gì, lại bên cạnh thời khắc có người có thể cho hắn làm chứng, không phải ngươi cái này lý do thoái thác bọn hắn vậy chứng nhận giả không được.
Hai người một bên thương lượng, một bên giả vờ nghiêm túc lay hoay mấy lần mỉ hệ cổ thi thể, nghĩ như vậy diễn một lần sau đó liền đi báo cáo kết quả nhiệm vụ rồi.
Nhưng không ngờ.
Hả?
Ngoa tạo.
Cái này không lay hoay quá tốt, bãi xuống một làm, bất thường.
Cái này một cái trước mắt, Tôn Diệc Hải kia mắt nhỏ cơ hồ là xuất phát từ bản năng hướng phía mỉ hệ gỗ kia bị giải khai mấy phần cổ áo đi đến quét qua, sau đó liền ngoài ý muốn phát hiện. Đối phương nơi ngược lại có một mảnh khác thường sát thái. Lập tức hắn liền kéo ra người chết quần áo đi thăm dò nhìn, cái này liền thấy được, người chết ngược trái, cũng chính là tới gần trái tim địa phương, vậy mà mở ra một đóa hoa hồng tươi đẹp tới.
Kia hoa chỉ có nụ hoa nở rộ bên ngoài, nhánh hoa phía dưới bộ phận tất cả đều chôn ở người chết dưới da, lại giờ phút này xuyên thấu qua người chết da rẻ, còn có thể nhìn thấy từng cây màu tím đen trắng kiện mạch máu lấy nụ hoa làm trung tâm, đã ở dưới da hiện hình mạng nhện lan tràn ra.
Đóa, hỏng rồi nha.
Mà Hoàng Đông Lai nhìn thấy màn này về sau, cũng là lúc này thở dài, cái này thật là có về chúng ta quản sự tình ở bên trong.
Hừ.
Tôn Diệc Hải hừ lạnh một tiếng, nhờ ngươi nghiệm ra bông hoa đến rồi a.
Ngươi bây giờ chuẩn bị đi nói cái gì?
Hung thủ là Bùn Bạ Xoa.
Hắn chỗ này chính nhà danh đâu, bên cạnh nhưng lại là lóe sáng một tiếng kinh hô.
Nguyên lai là kia một mực ngồi ở mấy mét bên ngoài trên chỗ ngồi cầm cây quạt quạt gió áp kinh vì nở xạ phu nhân, lúc này cuối cùng chậm qua điểm khí đến, thế là nàng liền nhớ tới thân đi qua nói với cô mạn hai câu nói, kết quả nàng mới đi hai bước, lại là liếc mắt quét đến thi thể này bên trên lộ ra đủ hoa, lại cho giật mình kêu lên.
Mà có mạn cùng roi nghe tới sau khi hét lên sợ hãi cũng đều ào lại gần nhìn.
Làm sao có thể? Ta trước đây không lâu xem xét thời điểm bộ ngực hắn cái gì tổn thương cũng không có.
Có mạn thấy thế, cơ hồ là thốt ra thì thầm một câu như vậy.
Ta biết rõ một loại khả năng.
Mà lúc này, đúng là hồi lâu không lên tiếng lao phủng, tiếp hắn lời nói, nếu như ta nhớ không lầm, ta từng tại một bản nhật ký đến xem qua tương tự ghi chép, loại này xưng là đỏ hôn độc, nghe nói là hơn 100 năm trước ma cắp xích chiến dịch thời kỳ một tên luyện kim thuật sư phát minh ra. Là một loại chịu đến nguyền rủa phối phương.
Lúc này lao phủng, vậy không giả ra bộ kia không đúng dáng vẻ, mà là đổi lại hắn bình thường trầm ổn thần thái.
Cậu mà nghe vậy, quay đầu ngóng nhìn lao phủng, lại nhìn một chút đối mặt tình cảnh này vẫn là một mặt bình tĩnh tôn hoàng, lập tức hắn liền nhíu mày hỏi, các ngươi đến tột cùng là cái gì người?
Chương 08, vào bên trong kinh biến chương 08, vào bên trong kinh biến đêm, dần sâu.
Lãnh chúa đại nhân cùng phu nhân ngồi xe ngựa, còn có hộ vệ kỵ binh của bọn hắn đội, lúc này đã đi ở trở về thành lũy trên đường. Lại xe ngựa kia bên trong, còn nhiều thêm 3 người.
Hiện tại nơi này không có người ngoài, các ngươi có thể nói sao?
Lên đường sau không bao lâu, có mạn liền mở miệng đặt câu hỏi.
Mà giờ khắc này song song ngồi ở có mạn cùng vị nở xạ phu nhân đối diện lão phụng, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai, thì đều là một bộ nghiêng đầu ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trạng thái, giống như không dám đối lên có mạn ánh mắt tựa như.
Đương nhiên, bọn hắn không dám hướng bên này nhìn nguyên nhân thực sự, khẳng định không phải sợ cùng có mạn đối mặt, mà là bởi vì bọn họ chỉ cần hướng có mạn bên kia nhìn lại, ánh mắt liền tất nhiên sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp rơi xuống vị nở xạ phu nhân trên thân.
Vậy ngài suy nghĩ a?
Ở nơi này chật hẹp, lắc lư trong xe ngựa, tại trong xe kia một cái duy nhất lắc lư sách đèn ánh đèn chiếu xuống.
Phu nhân bên kia hình tượng, là ngươi không tốn tiền có thể nhìn sao?
Tốn tiền ngươi cũng không thể nhìn a, cho nên vì để tránh cho tầm mắt của mình mạo phạm đến phu nhân, 3 người cũng chỉ có thể toàn bộ hành trình dùng loại này so sánh khoa trương tư thái đến tránh hiểm nghi.
Nhưng mà, nên đáp lời nói vẫn là được đáp.
Người săn ma cái từ này, ngài nghe nói qua sao?
Có mạn đặt câu hỏi sau qua 2 giây, Tôn Diệc Hải tựa như là trả lời.
Có mạn tốt xấu là một phương hào cường, điểm này kiến thức vẫn phải có, nói như vậy.
Các ngươi chính là,
không dối gạt ngài nói, chúng ta toàn bộ gánh xiếc thú đều là.
Tình thế phát triển đến nơi này, bọn hắn hiển nhiên đã không cần thiết lại theo cọ mạn giấu giếm điểm này, lại nói xe ngựa này bên trong cũng liền có mạn cùng phu nhân tại, nói đã nói, hoặc là nói, chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải cái gì gánh xiếc thú.
Lời này hướng chỗ này vừa để xuống, có mạn đối bọn hắn đám người này trên người các loại dị thường liền cũng đều hiểu rõ rồi.
Bất quá, hoàn toàn tiêu hóa những tin tức này bao nhiêu còn cần một chút thời gian, cho nên dưới mắt cọ mạn cũng không có lập tức tiếp lấy trò chuyện chính sự, mà là trước giãn ra một thoáng lông mày, đệm câu có cũng được mà không có cũng không sao trêu chọc, vậy các ngươi cũng thật là nhập lệ hàng, ta cảm thấy các ngươi xiếc thú diễn rất tốt.
Ai nói không phải đâu không ngờ, Tôn Diệc Hải lại là kéo dài giọng nhi, bắt đầu liền nhân ra lời nói đùa cho mình mặt bên trên thiết bảng, chỉ tiếc chúng ta đám người này giác ngộ quá cao à.
Vì trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ bỏ tên hề phần này rất có tiền đồ nghề nghiệp rồi.
Chư vị, sợ ngài không biết, chỗ này nói vài câu, lúc nói lời này, Tôn Hoàng trên mặt mũi đỏ còn không có hái đâu.
Ừ hừ. Lão Phùng lúc này vậy cảm giác Tôn ca cái này giọng có chút lên cao, sợ đằng sau thu lại không được, nguyên nhân tranh thủ thời gian làm bộ háng giọng một cái, xen vào bù một câu, cái kia là các hạ quá khen, ta con ngựa kia kịch, cũng liền bình thường đi. Cho nên các ngươi tại sao phải phí như vậy đại kính giả mạo gánh xiếc thú đâu? Một giây sau, thật bất ngờ, vì nở xạ phu nhân lại cũng gia nhập cái này lời thoại, trực tiếp khinh trang lên đường không được sao? Các ngươi không nói, ai lại sẽ quản các ngươi là làm cái gì đâu? Khoan hãy nói, mặc dù vị phu nhân này giờ phút này một bên cầm cây quạt sông bản thân kia đã chạy ra tỉ mỉ mồ hôi cổ cùng xương quai xanh nơi quạt gió, một bên bày ra một tấm ghét bỏ mặt, còn kém đem một câu bởi vì các ngươi mấy cái này người thô kệch vậy tiến vào xe ngựa dẫn đến nơi này trở nên lại oi bức lại chen cho vứt đối phương trên mặt rồi. Nhưng là nàng hỏi vấn đề này vẫn là rất có thể bắt trọng điểm, thậm chí có thể nói phản ứng của nàng so có mãn nhanh hơn. Nơi này đầu nguyên nhân liền so sánh phức tạp. Một bên khác, Hoàng Đông Lai cũng rất nhanh lên tiếng, nói đơn giản chính là chúng ta chi đội ngũ này lần này đi phải giải quyết sự tình tương đương hung hiểm, không ngụy trang đến nước này lời nói, có một ít rất tồi tệ vết xe đổ tại. Hắn dừng một chút, bất quá, lại cụ thể tha thứ ta liền không có thể nói, bởi vì để các ngươi biết rồi, có lẽ cũng sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm. Ồ, có mãn nghe vậy nói tiếp, nói như vậy, tối nay ta đây sự, ngược lại tính chuyện nhỏ. Hắn sẽ như vậy hỏi, là bởi vì trước đây tại gánh xiếc thú bên trong thời điểm, Tôn Hoàng Phùng ba người cuối cùng cùng hắn thương lượng ra thuyết pháp là dứt khoát ba người chúng ta trước cùng ngài về thành bảo đi một chuyến, đem mỉ hệ gỗ các hạ chết điều tra tin tưởng, có thể nói thuận tay liền giúp ngài đem thủ phạm chân chính giải quyết hết được rồi. Kia có mạn tưởng tượng, cái này mua bán khẳng định không lỗ a. Đầu tiên, hắn chỉ cần đáp ứng rồi đề nghị này, liền có thể mang đám người an nhiên thoát thân, không cần lo lắng cùng gánh xiếc thú phát sinh sống mái với nhau tình huống. Tiếp theo, chờ trở lại thành lũy, đó chính là hắn thiên hạ, đến lúc đó hắn một thành lũy binh sĩ đối với các ngươi ba cái còn không phải nghĩ trở mặt liền trở mặt. Bất quá, căn cứ có mạn phán đoán, hẳn là cũng sẽ không phát triển đến mức trở mặt, bởi vì này ba người nếu là thật có ác ý, tại gánh xiếc thú bên trong trực tiếp hạ thủ chính là, làm gì đặt vào nhiều như vậy đồng bọn không dùng cùng hắn trở về đâu, cho nên bọn hắn tỷ lệ lớn vẫn là có thể tín nhiệm. Nhưng mà, lúc này nghe tới Hoàng Đông Lai đoạn văn này, có mạn đông nhiên lại cảm giác, ác ý các ngươi có thể là không có, nhưng dựa theo ngươi thuyết pháp này, đã các ngươi công tác hung hiểm như vậy, vậy ta đây sự tình các ngươi chỉ ba người có đúng hay không có chút xem thường ta a. Không không, các hạ đừng hiểu lầm. Hoàng Đông Lai khả năng cũng đánh hơi được cò mạn trong giọng nói không nhanh, tranh thủ thời gian vừa cho nói, chúng ta cái này thao tác tại Đại Minh tới nói, gọi ném đá dò đường cũng chính là trước xuất động chút ít tinh anh tiến hành điều tra thăm dò. Đến lúc đó tra xuống tới nếu là sự tình không lớn, chúng ta ba liền trực tiếp giúp ngươi giải quyết, sự tình lớn lời nói, chúng ta tự sẽ khác làm so đo. Nói đến không có sai. Tôn Diệt Hải cũng là tranh thủ thời gian ở bên này ra một bên, chúng ta nếu thật là vừa lên đến liền dòng chống khua chiêng mang lên mấy chục người đi theo ngài kỵ binh cùng một chỗ trở về, cái kia thanh hung thủ kinh lấy rồi. Để hắn chạy rồi làm sao xử lý? Ồ, là như thế này. Có mạn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mà vị nở xạ phu nhân lúc này lại là thổi phù một tiếng vui vẻ ra tới, còn đối có mạn nói, thân ái, ta xem hai cái này tên hề đã có thể nhìn mặt mà nói chuyện, lại có miệng lưỡi dẻo quẹo, nếu là đem bọn hắn bắt lại hiến cho quốc vương, ngươi nhất định có thể được trọng thưởng. Ai có mạn khoát tay áo, phu nhân, người ta cũng nói, tên hề là ngụy trang, bọn hắn là người săn ma. Ngươi đến cùng nghe không có nghe minh. Hắn nói đến chỗ này, lại cảm thấy lời này không có ý nghĩa, nói không chừng sẽ còn chọc giận thế tử, nguyên nhân lại sửa lời nói, ây. Đúng đúng, phu nhân nói phải có lý, ta sẽ cân nhắc. Một màn này, lão Phùng là không có phẩm ra cái gì đến, nhưng rơi vào Tôn Hoàng chỗ này, trong lòng hai người liền đều ở đây thầm nghĩ, bất thường à. Phu nhân này giống như mới là cái giả bộ hồ đồ cao thủ a. Một đường này, không lâu lắm, hơn nửa giờ lộ trình. Nhưng bởi vì liên quan tới du hiệp tổ chức chủ đề không thể nhiều trò chuyện, trầm mặc lại hơi có vẻ xấu hổ, thế là bất chi bất giác, Tôn Hoàng liền bắt đầu trò chuyện một chút nói cũng không sao, đến từ Đông Phương, kỳ văn giật sự. Đến nửa sau hành trình, Hoàng Đông Lai dứt khoát nói là sách nghiện phát tác, bắt đầu rồi hắn một mình biểu diễn, gọi là một cái thao thao bất tuyệt, mà có mạn cùng vì nở xạ phu nhân. Bao quát lao phủng, cũng đều nghe được say sương ngon lành. Nếu không phải đã đến mục đích, đoán chừng đám người này có thể ngồi chỗ ấy nghe 2 giờ đều không mang khốn. Nhưng, phụ thân, xảy ra vấn đề rồi. Ngài mau xuống đây nhìn xem. Ngoài xe ngựa, roi câu này rõ ràng mang một ít hốt hoảng báo cáo thanh âm, lập tức để bên trong xe đám người từ kia nhẹ nhõm tán gẫu bầu không khí bên trong kéo ra tới. Không đợi có mạn đưa tay đâu, Tôn Diệt Hải đã tựa như tia chớp một cái tát đẩy ra cửa xe, cũng lấy một cái cực kỳ hiệu suất cao, tặc mi thử nhãn thăm dò động tác nhìn ra ngoài hai mắt, sau đó liền bước xa sông xuống xe đi. Hoàng Đông Lai cùng lão Phùng cũng đều là trải qua sát trận người, thấy Tôn Diệt Hải động tác như thế, từ vậy theo sát phía sau. "Phu nhân, người trước đợi trên xe đừng đi ra." Có mạn ngã thành rồi cái cuối cùng xuống xe, hắn trước khi xuống xe vẫn không quên quay đầu cùng thê tử bàn giao một tiếng. "Cẩn thận một chút." "Thân ái." Vì nở xạ phu nhân về câu này lúc, đã đi tới ngoài xe có mạn vừa vặn giúp nàng đóng cửa xe lại. Như vậy roi nói tới xảy ra chuyện rốt cuộc là chuyện gì chứ? Có mạn vừa đưa ra, cũng không cần đối phương giải thích, bản thân liền phát hiện rồi. Dù sao đây là hắn thành lũy nhà, mặc dù bây giờ còn cách một chút khoảng cách, lại là buổi tối, nhưng liếc mắt nhìn qua, hắn vẫn có thể mượn mấy chỗ tường thành trạm gác bên trên ánh lửa biết rõ, sở hữu nên có thủ vệ vị trí, hiện tại cũng không ai. Đương nhiên, cũng không có nửa cái bóng người từ trong thành bảo ra nên tiếp xe ngựa của bọn hắn cùng đội kỵ binh.
phụ thân. Roi lúc này đã xuống ngựa, hắn thấy có Mạn đi đến bên người, liền xích lại gần lời nói, cái này không giống như là một hai người bỏ rơi nhiệm vụ vấn đề, mà giống như là ta thấy được. Roi ngươi mang mấy người ở lại chỗ này bảo hộ phu nhân, nếu như cảm giác tình huống không đúng, trước tiên có thể rút lui. Có Mạn vừa nói, một bên liền hướng bên cạnh một tên kỵ binh phất phất tay, cũng làm thủ thế, cái sau lập tức hiểu ý, cho hắn đưa lên một thanh trường kiếm. Có Mạn tiếp nhận kiếm về sau, lập tức lại quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy tên kỵ binh, hạ lệnh, mấy người các ngươi xếp hàng, cùng ta một lượt tiến. Chập. Lúc này, lão Phùng cắt đứt hắn, loại tình hình này, ta không đề nghị người bình thường trực tiếp đi đến sông. Hắn nói chuyện ở giữa, liền từ cổ áo của mình bên trong treo ra một cái hặc tại mặt dây chuyền bên trên tiểu thập tự khung. Ta đây cái thập tự giá có thể cảm ứng được thế gian tà ác tồn tại, giờ phút này nó mặt ngoài dần dần trở nên lạnh, cái này liền nói rõ. Lão Phùng cái này chính xác thả đây. Lần này đổi có Mạn trái lại cắt đứt hắn, chú ý ngươi tìm tử, dân đen, ngươi quản ai kêu người bình thường. Lúc này có Mạn, hiển nhiên bởi vì trước mắt kịch biến mà tiến vào một loại tính công kích rất mạnh trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hắn biểu lộ trở nên lăng lệ, ngựa khí vậy mười phần băng lãnh. Liên phảng phất mới vừa rồi còn đang cùng cái này dân đen vừa nói vừa cười là một người khác đồng dạng. Ta mặc kệ phía trước chờ lấy ta là ngươi cái gọi là tà ác vẫn là một lần ngu xuẩn binh biến, ta. Có Mạn Gaberzien bà ta, chính là cái này thành bảo hợp pháp chủ nhân, cũng là một tên thân kinh bách chiến chiến sĩ. Nếu có ai cho là hắn có thể ở trong nhà của ta làm sàng làm bậy, vậy ta liền dùng trong tay kiếm nói cho hắn biết, hắn sai phải có nhiều không hợp thói thường. Hắn cao giọng dứt lời, đi theo hắn kia mấy tên kỵ binh cũng đều rút ra bội kiếm, tùy theo vừa uống, xem ra có Mạn ngày bình thường thật là luyện binh có thuật, vậy rất được bộ hạ tôn kính. Vậy ít nhất, Lão Phùng cũng không cùng hắn tranh luận, cũng không có bởi vì đối phương đột nhiên xưng hắn dân đen mà nổi giận, lúc này, Lão Phùng vẫn là lấy đại cục làm trọng, tỉnh táo trả lời, để chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ đi vào, ở phía trước giúp ngươi mở đường. Có Mạn nghe vậy, thật sâu nhìn Lão Phùng liếc mắt, sau đó cũng không còn ứng tiếng, chỉ là nhẹ gật đầu. Thế là, Lão Phùng lập tức liền nhìn về phía Tôn Hoàng, ý kia chính là, các huynh đệ tới đi, đến chúng ta biểu hiện thời điểm nha. Có thể kia hai hàng đâu? Ôi, mặt ta đột nhiên có đau một chút, nếu không ta vậy ở lại chỗ này bảo hộ phu nhân, các ngươi đi thôi. Tôn Diệt Hải mới mở miệng ngay tại nửa đường bỏ cuộc. Ngươi lưu cái truy. Hoàng Đông Lai mới không quen lấy hắn, ta đã nói với ngươi, phía trước tình huống này khó mà nói, dù sao âm khí cái gì trước mắt ta là không có nhìn ra, cũng không biết là bởi vì Tây Phương cái này bên cạnh có cái gì cơ chế không giống vẫn là bởi vì địch nhân cũng không phải là loại kia mang âm khí đồ vật. Cho nên ngươi mặt bên trên cái này thì ban ra đa hiện tại rất mấu chốt. Mẹ cái gà. Hiện tại trực tiếp liền gọi thi ban gia đa đúng không? Tôn Diệt Hải trước nhà dánh một lần cái này từ nhi, sau đó lại hỏi ngược lại, kia lão Phùng không phải nói hắn có cái có thể điều tra thập tự giá sao? Khác nhau ở chỗ nào? Bớt nói nhảm, hắn kia có người chuẩn sao? Hoàng Đông Lai cũng là mặt nghiêng một cái miệng một nghiêng, đổ thêm dầu vào lửa thức mà hỏi thăm, ngươi đừng làm nhảm, ngươi liền nói ngươi bây giờ là không phải túng. Hắn cái này kỳ thật cũng là nói nhảm, cái này hơn nửa đêm, đối mặt một cái đã minh xác có tà ác tồn tại thành lũy, Tôn ca có thể không sợ sao? Được rồi phiền chết rồi. Nói cho cùng còn không phải cần nhờ ca. Tôn Diệt Hải tự biết lấp liếm là lấp liếm không rơi, kia giọng nhi liền dứt khoát lớn lên, góc độ nào đó cũng là tự cấp bản thân tăng thêm lòng dũng cảm. Hô xong câu này, hắn hơi vung tay bỗng biến ra một thanh tam xoa kích, sau đó không thấy xung quanh người sở hữu, phối hợp liền hướng thành lũy đại môn kia bước đi. Có Mạn, lão Phùng còn có những kỵ binh kia đặt chỗ ấy phủ lên nửa ngày anh dũng không khí, nháy mắt liền bị Tôn Hoàng phen này thao tác làm cho tan thành mây khói. Bọn hắn cũng không biết là nên giễu cợt, khinh bỉ vừa rồi Tôn Hoàng mẫu đối thoại đó vẫn là hẳn là đối Tôn Diệt Hải đột nhiên biểu hiện ra tay này mà pháp cảm thấy chấn kinh. Dù sao chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Tôn Hoàng hai người đều đã lần lượt bước vào thành lũy rồi. Vậy bọn hắn cũng không còn cái gì dễ nói, đuổi theo sát chứ sao. Trong tháo đài, nên sáng xếp đèn, bó đuốc, ngọn nến, tất cả đều lóe lên, nhưng chính là không nhìn thấy có việc người. Bất quá, người chết, hoặc là nói thi thể vẫn là có. Thủ vệ, tôi tớ, đầu bếp, nữ hầu vân vân, những thi thể này tựa hồ là ngẫu nhiên phân bố ở thành lũy các nơi. Bọn hắn phần lớn người trước khi chết, giống như cũng chỉ là tại làm lấy thông thường sự tình mà thôi, sau đó đột nhiên liền ngã rơi xuống. Cái này miêu tả có đúng hay không khá quen. Đúng vậy, những người này tiểu chết, cùng mị hệ gỗ là giống nhau, những thi thể này trên ngực, cũng đều mở ra hoa hồng máu mà mặt của bọn hắn, cũng đều là thất khiếu chảy máu hình. Nhìn thấy chỗ này đoán chừng đã có người suy luận đi ra, tối nay phát sinh ở nơi này, đúng là một đợt đầu độc sự kiện. Hoàng Đông Lai trước đó ý đồ thuận miệng địa chuyện, mị hệ gỗ là trước đây mấy giờ ăn một loại nào đó có độc đồ vật mới có thể chết kỳ thật vừa bận đoán đúng rồi. Đêm nay hung thủ kia chính là muốn để có Mạn một nhà tại ra ngoài xem hết xiếc thú trở về thời điểm, nhìn thấy một cái trong thành bảo binh sĩ cùng bọn hạ nhân tất cả đều chết sạch khủng bố tràn diện. Mà hắn hạ độc phương pháp cũng không phức tạp, chính là đem tia đỏ hồn chi độc bên dưới ở thành lũy nhân viên bữa ăn bên trong mà thôi. Về sau hắn liền đợi đến trong thành bảo các công nhân viên từng nhóm vào ăn đều sau khi kết thúc, liền phát động cái này một nguyên rủa chi độc hiệu quả, làm cho tất cả mọi người thể nội hoa hồng tại cùng thời khắc đó cởi mở. Như vậy đến xem xiếc thú trong những người kia, vì cái gì chỉ có mỹ hệ gỗ chết rồi đâu? Rất đơn giản, bởi vì cả kia hung thủ cũng không ngờ tới, mỹ hệ gỗ cái này đội kỵ binh đội trưởng, vậy mà tại trước khi lên đường chuẩn mất nhi, hắn một thân một mình bụng trộm sờ đến phòng bếp phía sau nhi, đi lay mấy mụn ăn. Mà những thứ khác hộ vệ kỵ binh, thì đều giữ nghiêm lấy cương vị cùng chức trách, bọn hắn vì tối nay nhiệm vụ hộ vệ, xuất phát trước đều bận rộn chuẩn bị ngựa thất cùng hành trang, cho nên căn bản sẽ không ăn cơm chiều. đến như kia có mạn một nhà, bọn họ cơm nước là đơn độc cung ứng, lại hạ độc người cũng không còn dự định hạ độc chết bọn hắn, nguyên nhân cũng sẽ không có sự. Nói ngắn gọn, bị hệ cô chết, đối hung thủ tới nói cũng là ngoài ý muốn. Như vậy, đến tột cùng là ai, đến tột cùng hắn cùng có mạn lớn bao nhiêu thủ, muốn hao hết chắc trở làm ra như thế cái chàng diện đâu. Chư vị yên tâm, đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Bởi vì này vị lão huynh vẫn thật là không có chạy cũng không còn tránh. Giờ phút này hắn an vị tại kia thành lũy sảnh chính lãnh chúa chi tọa bên trên, lặng lặng chờ đợi kia có mạn đưa tới cửa. Chương 09, Phí Lý Bất chương 09, Phí Lý Bất tiến vào thành lũy sau Tôn Hoàng hai người hành động cũng là rất hiệu suất, bởi vì Tôn Ca mặt đau trình độ có thể trực quan phản ứng ra bọn hắn cùng địch nhân khoảng cách, cho nên hai người bọn họ cơ hồ không đi cái gì chặng đường oan uổng liền rất nhanh tìm được tòa lâu đài này sảnh chính tới. Tối nay chủ này trong sảnh, sở hữu bó đuốc trên kệ bó đuốc đều thiếu đốt, đem bên trong chiếu lên hết sức rộng thoáng. Làm Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai đi tới lúc, hai người bọn họ liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở kia cái lãnh chúa chi tọa bên trên nam nhân. Người này nhìn tướng mạo cũng liền 35 tuổi trên dưới, hắn thân mang một bộ dài tới đầu gối màu đen A7 áo khoác, bên trong trả lời quần áo trong cùng màu đen tu thân Âu phục áo lót, trên tay còn mang theo một bộ màu đen dài găng tay, bộ này trang phục bên trên khắp nơi có thể thấy được xếp nếp trang trí, băng gấm, còn có viền ren quần áo trong ống tay áo, cổ áo chờ chút, đều hiện lộ rõ ràng ra bạ rổ quẹ thời đại đặc hữu kia phần thuộc về nam trang hoa lệ. Mà dung mạo của người đàn ông này, thậm chí so với hắn quần áo càng xứng đáng bên trên hoa lệ hai chữ. Mái tóc dài màu đen khoác rơi vào trên vai của hắn, hắn tóc phía trước kia hơi cuộn dài lưu hải bên trong phân với hắn gương mặt hai bên, lộ ra một tấm trắng non đến bệnh trả mặt. Mặt kia bên trên có một bộ vô cùng tuấn mỹ, tinh xảo, lại tràn ngập tính sức kéo nam tính ngũ quan, nhất là hắn đôi kia con ngươi màu đỏ, còn có đồng dạng đỏ đến khắc thường môi sắc, càng cho hắn tăng thêm mấy phần nam sinh nữ tướng bình thường, yêu gì đẹp. Như thế ta không có nghĩ tới. Nhìn thấy Tôn Hoàng hướng bản thân đi tới, nam nhân kia dùng hắn kia tràn ngập từ tính giọng nói, cùng với mang theo vài phần lười biếng cùng trêu chọc ngựa khi nói, có mà đây là mời hai cái tên hề trở về cho hắn đơn độc biểu diễn. Sau đó tại phát hiện có dị thường về sau, liền để hai người làm pháo hôi cho hắn mở đường sao. Tôn Hoàng nghe vậy, nhìn nhau một lần, sau đó căn bản không để ý con hàng này vấn đề, mà là do Hoàng Đông Lai mở miệng hỏi, ngươi là người nào? Trong thành bảo người đều là ngươi giết sao? Nhìn thấy đối phương kia không chút nào sợ, thậm chí còn mang theo vài phần chính khí thái độ, nam tử kia trên mặt biểu lộ vậy hơi đổi, nguyên lai là ta hiểu lầm à? Vậy ta cũng muốn hỏi một chút, các ngươi lại là người nào? Liên tại bọn hắn nói hai câu này thời điểm, lão Phùng, có mạn, cùng với có mạn thủ hạ hơn 10 tên hộ vệ kỵ binh, cũng đều ào ào từ Tôn Hoàng đằng sau chạy tới. Kia cao tọa bên trên nam tử hướng bọn hắn chỗ ấy nhìn lên, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ước nguyên lai là người săn ma a. Hắn thốt ra lời này, Tôn Hoàng lập tức ý thức được một sự kiện, cái này người, hắn nhận ra lão Phùng. Mà đổi thành một bên, có mạn nhưng không có hỏi cái gì ngươi là ai loại hình vấn đề, chỉ thấy hắn xài bước đi đến mọi người phía trước nhất, ngang nhiên đối mặt nam tử kia nói, vô lễ người, ta, tức cái này thành bảo chủ nhân, có mạn Gaberzien bà ta. Hiện tại cho ngươi một lần. Vậy chính là một lần duy nhất cơ hội, từ chỗ ngồi của ta bên trên lăn xuống đến, cũng đối tối nay phát sinh ở chuyện nơi đây làm giải thích. A, ta bạ tạ lao ra, ngươi cái này vênh váo hung hăng dáng vẻ, là làm cho ai nhìn đâu. Nam tử kia nghe xong có mạn lời nói, chỉ là cười khinh miệt cười, ta cũng không phải ngươi chỉ bên dưới những cái kia dân đen hoặc là ngươi trong thành bảo tôi tớ. Ta với ngươi một dạng, cùng là quý tộc, ngươi đối với ta nói chuyện tốt nhất thả tôn trọng chút. Ồ, ngươi cũng là quý tộc. Có mạn nhíu mày, ngóng nhìn mặt của đối phương, đó mới là lạ. Nếu như ngươi nói là thật, vậy tại sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi đây? Có mạn lời này, chợt nghe phía dưới giống như có chút không giảng lý, bởi vì lấy niên đại đó thông tin trình độ tới nói, cho dù giới hạn Romania nước mình quý tộc, hắn vậy không có khả năng tất cả đều nhận biết. Ngài nghĩ a, bọn hắn thời điểm đó thượng lưu xã hội muốn kết giao người nào đó, hoặc là dựa vào viết thư, hoặc là dựa vào vũ hội, viết thư viết cho ngươi đã người quen biết cái này không cần phải nói, viết cho kẻ không quen biết cầu nhận biết tình huống dưới. Ngươi cũng là vô pháp bổ sung ảnh chụp, cho nên ngươi muốn sợ người lạ mặt cũng chỉ có thể là ở vũ hội bên trên. Mà vũ hội chuyện này, đợi một tí có thể tích lũy đến mấy chục hơn trăm người, các loại danh tự dài đến cùng vài cuốn chân một dạng gia hỏa còn mang theo vợ con thậm chí cháu trai thân thích, ai nhận ra tôi à? Đến cuối cùng ngươi sẽ đi ghi nhớ tướng mạo, kỳ thật cũng chính là những cái kia trước mắt so sánh đắt thế người, hoặc là tướng mạo phi thường xuất chúng người. Cho nên bình thường quý tộc, có mạn liền xem như từng tại một ít trường hợp gặp qua, hắn đều chưa hẳn nhận ra được. Nhưng suy xét đến người nam nhân trước mắt này hình tượng, có mạn cái này hỏi biện pháp lại là hợp lý, bởi vì trưởng thành dạng này nam nhân, hắn chỉ cần gặp qua, liền tuyệt sẽ không đem xem nhẹ hoặc là quên. Chê cười, ta vì cái gì nhất định phải làm cho ngươi gặp qua? Nam tử kia nghe xong có mạn lời nói, khinh thường hừ lạnh cũng hỏi ngược lại. Ngươi đây mới là chê cười. Có mạn thì phản kích nói, chẳng lẽ ngươi là muốn nói, giống ngươi cái tuổi này quý tộc nam tử, đến nay chưa từng tham gia qua bất luận cái gì quý tộc ở giữa tụ hội sao? Cái kia cũng quá hoang đường. Hắn dừng một chút, ta cảnh cáo ngươi, giả mạo quý tộc thế nhưng là trọng tội. Hắn nói đến giả mạo cái này từ nhi thời điểm, một bên lão Phùng biểu lộ ngã trở nên có chút mất tự nhiên. Cũng may lúc này Song Hải đều đã bị hai người này lôi kéo phiền được không chịu nổi. Hoàng Đông Lai đương thời hãy cùng kia hàng bạo, ta thao đại gia ngươi. Con mẹ nó ngươi ngu xuẩn a. Nhớ ngươi báo cái danh hiệu ra tới ngươi ở đây chỗ ấy làm nhảm hơn nửa ngày rồi, ngươi nếu không nói ta tới giúp ngươi lên một cái, về sau ngươi liền gọi bùn bã xòa được rồi. Nam tử kia tuy nói không phải người tốt, nhưng cơ bản tố chất vẫn phải có, nghe xong cái này tên hề không nói võ đức, trực tiếp miệng phun hương thơm, lị mạ với hắn, trong lúc nhất thời cũng là bị làm cho nhíu chặt mày lên. bất quá tiếp xuống, hắn vậy thật là đình chỉ lôi kéo, bị ép tự giới thiệu, an tâm chớ đội, người săn ma, ta tên là Phí Lì Bật Vợ Mạo Vợ Lạc đặc biệt vật bá tước, như vậy ngươi hài lòng sao? Chư vị, đối hấp huyết quỷ tương quan truyền thuyết có chỗ hiểu rõ người, chắc hẳn bẹn bẹn nghe thế danh tự đã muốn nhả ránh, cái này anh em thành phần có chút phức tạp a cái gì? Vợ Mạo, mà Lão Phùng nghe thế nhi, cũng là thần sắc biến đổi, cũng hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngươi là muốn hỏi, các ngươi tổ chức nhận được lá thư này phải trang ra bản thân tay đúng không? Phí Lì Bật cắt đứt Lão Phùng, nói thẳng, a, ngươi đoán được không sai, kia đúng là do ta biết. Bất quá, viết lá thư này thời điểm, ta còn chỉ là Phí Lì Bật Vợ Mạo mà thôi, mà bây giờ nha. Nói đến đây, hắn đột nhiên tận lực nết miệng cười một tiếng, lộ ra hắn hàm trên hai viên răng nanh. Đây là có chuyện gì? Lão Phùng chấn hoảng sợ nhìn xem hắn, ngươi đến cùng trải nghiệm cái gì? Ta hiện tại cũng không rảnh rỗi hàn huyên với ngươi những thứ này. Phí Lì Bật nói, lại đem ánh mắt ném hướng về phía con mạn, ta hôm nay là tới tìm hắn. Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, cũng chưa từng nghe nói qua cái gì đặc biệt vật ba tước. Có mạn nhìn qua Phí Lì Bật, ngữ khí lạnh như băng nói, cùng với ngươi đến cùng chuẩn bị tại vị trí của ta ngồi nữa bao lâu? Hắn đây là lời nói thật. Giờ phút này hắn căn bản không rõ cái này xa lạ nam nhân tại sao phải đến bản thân trong thành bảo đến gây sự, cho dù là moi ruột gan hắn cũng nghĩ không ra người này cùng mình có cái gì thù. Ta chỉ là ngồi một hồi chỗ ngồi của ngươi, ngươi cứ như vậy khó mà chịu được sao? Bà tạ các hạ. Phí Lì Bật nói, yêu nha đứng dậy, cũng thuận phía trước mấy cấp rộng cạn bậc thang chậm rãi đi xuống. Vậy những ngày năm, ngươi đem ta người yêu chiếm làm của riêng, bút chứng này lại làm như thế nào tính đâu? Thốt ra lời này, toàn trường người sở hữu, bao quát có mạn thủ hạ các kỵ sĩ đều vù vù quay đầu nhìn về phía có mạn. Xem ra giống loại này cậu hết sự tình bất kể là đến chỗ nào, vậy bất kể là nam hay nữ, đều là sẽ cảm giác hứng thú. Mà giờ khắc này có mạn, nhưng không có biểu hiện ra cái gì kích động, hắn chỉ là mặt lộ vẻ nghi hoặc mà trở về câu, người yêu của ngươi là vị nào? Đương nhiên, hắn phản ứng này vậy không tính kỳ quái, liền thời điểm đó quý tộc tới nói, trừ trong nhà thê tử bên ngoài có mấy cái tình nhân kia là không thể bình thường hơn được chuyện, đây cơ hồ có thể tính là nửa công khai bí mật. Thậm chí, không chỉ có nữ tình nhân, còn có nam tình nhân. Bất quá vậy thì phải tuyệt đối giữ bí mật, bởi vì cái sau nếu như bị giáo hội phát hiện, nên quý tộc có thể sẽ được mời đi tham gia đồ nướng ti. Là vì nở xạ cặp đức y dạy mọn đồ. Phí Lì Bật đột nhiên thay đổi hắn kia treo tức lại không mất phong độ phương thức nói chuyện, nghiêm nghị báo ra vì nở xạ phu nhân danh tự. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó? Có mà nghe tới bản thân đương nhiệm thê tử danh tự theo đối phương trong miệng nói ra, lại bình tĩnh như cũ, ngươi xác định bản thân không có nhận lầm người sao? Nói nhảm. Thấy thế, Phí Lì Bật càng phát ra phẫn nộ, ta làm sao lại nhận lầm? Hắn kích động hất lên lễ phục bên ngoài áo khoác, nói tiếp, đương thời ta cùng với vị nở xạ thực tình yêu nhau, sớm đã tư định chung thân, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, ép buộc nàng gả cho tại ngươi, chúng ta há lại sẽ bị chia rẽ. Có mà nghe thế nhi, biểu lộ càng phát ra nghi ngờ, mặc dù ta không cần thiết nói với ngươi lời này, nhưng ngươi có phải hay không đối với ta cùng vị nở xạ hôn nhân có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? A, Phí Lì Bật giống như bị khí nở nụ cười, nếu như chúng ta ở giữa cái này có thể gọi hiểu lầm, kia chát lơ y cùng dồn nhỏ cũng chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi rồi. Hắn kể xong câu này, liền đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, mặc kệ ngươi như thế nào giả ngu cũng tốt, hôm nay ta liền muốn nhường ngươi vậy cảm nhận được. Bản thân chỗ quý trọng hết thảy ở trước mắt bị người từng cái cướp đi, là một loại dạng gì cảm giác? Quắc, phốc, đoá. Hắn lời còn chưa nói hết, một chi sắc bén ám khí liền đã xuyên qua mi tâm của hắn, cũng lại từ sau gáy của hắn bay ra ngoài, cuối cùng đính tại phía sau hắn mấy mét bên ngoài trên tường. Nhưng mà, thụ này vết thương chí mạng Phí Lì Bật sửng sốt ngay cả huyết đô không thể nào lưu, một hơi qua đi, hắn kia cái trán vết thương liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khép lại. Đây là cái gì? Tuy không trở ngại, nhưng Phí Lì Bật thần sắc vẫn là bởi vậy nhiều hơn một phần thần trương. Hắn lúc này liền nhìn về phía ném ra kia một tiêu hoàng đông lai, trầm giọng hỏi nói, hoàn toàn không cảm giác được ma pháp hoặc là thánh lực ba động. Chẳng lẽ ngươi là thuần dựa vào khí lực ném ra loại công kích này sao? Lao tử nói với ngươi được lấy sao? Đã đối phương không biết, kia hoàng đông lai cũng không còn dự định chủ động đem nội lực thiết lập nói ra, hắn chỉ là một bên cạnh tiêu gạo một bên lại quăng mấy tiêu ra ngoài. Nhưng có phòng bị Phí Lì Bật nghiễm nhiên cũng không phải cái gì quá mềm, hắn vậy mà lập tức thích ứng hoàng đông lai ám khí kia tốc độ, cũng thoải mái mà dùng bội kiếm đem những cái kia bổ sung nội lực tiêu toàn bộ cho đánh bay. Hô, ngay một khắc này, Tôn Diệt Hải vôi bột cũng là dù đến muộn, từ Phí Lì Bật bên cạnh phía trước rội tán mà tới. Phí Lì Bật tất nhiên là không biết Trung Nguyên võ lâm hiểm ác, hắn đối thủ đoạn tấn công như thế này mười phần lạ lẫm, đương thời liền bị vôi bột dán mắt, chỉ có thể bị động nhắm lại hai mắt. Mà hắn chỗ này vừa nhắm mắt, Tôn Diệt Hải kia tam xoa kích truy kích đã đến. Đồng thời, khác một bên Hoàng Đông Lai ám khí công kích vậy vẫn chưa đình chỉ. Lẽ ra bọn hắn cái này sóng hèn hạ giáp công, làm sao đều nên chiếm được chút lợi lộc, nhưng ai cũng không còn nghĩ đến. Phí Lì Bật tại nhắm hai mắt trạng thái, vẫn có thể dùng tay phải của hắn kiếm chính xác rời ra từ hắn phải phía trước bay tới mỗi một phát ám khí, đồng thời hắn thêm chút nghiêng người, liền tránh ra đến từ bên trái tam xoa kích một thứ. Cái này còn không có xong, đang tránh né qua đi, Phí Lì Bật lập tức lại giơ tay trái lên, lấy trở tay đem Tôn Diệt Hải kia còn chưa thu hồi tam xoa kích tay cầm cho một mực nắm chặt, khiến cho rút không trở về. Tôn Diệt Hải cảm nhận được đối phương kia thon dài dáng người bên dưới ẩn chứa vô song cự lực, cũng là cả kinh, nhưng hắn cũng không phải loại kia sẽ ở trong kinh ngạc ngồi chờ chết người, hắn đương thời liền bung ra tam xoa kích, lại từ trong ngực móc ra mấy cái đồ vật tới. Mấy cái kia đồ vật cũng không phải khác, chính là tỏi. Đây là nay thiên mã kịch biểu diễn thời điểm hắn thuận tay đặt ở trên người đạo cụ, cũng không còn nghĩ tới sẽ ở nơi đây dùng đến, nhưng dưới mắt trùng hợp gặp cái này hư hư thực thực hấp huyết quỷ ra hỏa, Tôn Diệt Hải liền linh cơ khẽ động, đem mấy cái này tỏi xuất ra, cũng trên không trung ném quay vòng lên. Trang diện kia nói như thế nào đây? Tên hề ném bóng gặp qua chưa? Tôn Ca hiện tại chính là dùng tỏi thay thế cầu, giữa không trung ném ra một vòng bình trường tới. Phí Lì bất giờ phút này mặc dù con mắt không nhìn thấy, nhưng hắn cái khác ngũ giác, cùng với hắn huyết tộc đặc hữu đối ôn huyết sinh vật cảm giác lực, vẫn là có thể để cho hắn biết rõ Tôn Diệt Hải đang làm cái gì, cho nên hắn vẫn thật là không có cách nào lại hướng Tôn Diệt Hải bên kia đến gần rồi, chỉ có thể bỏ qua phản kích suy nghĩ, lui về phía sau mấy bước. Tôn Diệt Hải xem xét cái này thế mà rất có tác dụng, liền lập tức lại thay đổi sách lược, từ hắn kia ném chuyển tỏi bình chướng bên trong hái được hai cái bay thẳng đến đối phương đập tới. Khoan hãy nói, cho dù Phí Lý bất thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt mấy cái này không có gì lực sát thương tỏi ném kích hắn sửng sốt không dám sử dụng kiếm hoặc là thân thể đi đón đỡ, mà là chọn né tránh. Rất hiển nhiên, Phí Lý bất đây là không muốn để cho quần áo của mình hoặc là trên lưỡi kiếm dính vào nửa điểm bẩn mùi. Ta lấy thánh phụ, thánh tử, thánh linh chi danh, mệnh lệnh ngươi rời đi cái này thần thánh thế giới, nguyện thánh khiết quang mang chiếu rọi ta con đường phía trước, giúp ta khu trục cái này tà ác tồn tại. Một bên khác, lúc này lão Phùng vậy đã là một tay cầm trước ngực hắn mặt dây chuyền bên trên cái kia tiểu thập tự khung, một tay cầm kiếm, miệng niệm lời cầu nguyện, cất bước đi về phía trước. Đáng chết! Phí Lì bật trong miệng căm giận thì thầm một tiếng, sau đó liền nâng cao giọng nhì, cọp mạn, hôm nay tính ngươi mạng lớn. Gào xong cái này thanh âm, hắn liền xoay người một cái, hóa thành một chỉ tốc độ kinh người con rơi, như một màn màu đen như thiểm điện từ chỗ cao một cánh cửa sổ chỗ ấy vọt ra ngoài, bị hắn đoạt lấy tam xoa kích vậy ứng tiếng rơi xuống đất. Mẹ cái gà, biết bay à? Tôn Diệt Hải nhìn qua kia bỏ chạy con rơi, mặt lộ vẻ ảo não, bởi vì hắn biết rõ, liền tự mình kia tam bản phụ, hôm nay không thể đem đối phương mới gặp giết kia lần sau sẽ không như vậy có tác dụng rồi. Đáng tiếc a, nếu là ta có thể sử dụng đạo thuật như loại này mặt hàng, ta một cái mang tỏa định thiên lôi liền cho hắn. Hoàng Đông Lai thì còn tại thổi lông, ý đồ biểu đạt bản thân chỉ cần nghiêm túc một điểm liền tùy tiện làm đối phương. Nguy rồi. Nhưng bọn hắn hậu phương có mạn, lúc này lại là cái thứ nhất nghĩ tới điều gì, mau cùng ta trở về. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người hướng thành lũy bên ngoài chạy tới, mà hắn những cái kia đã mộng bức các bộ hạ tại ngắn ngủi ngây người về sau, vừa rồi lần lượt đuổi theo. Hai phút sau, đám người trải qua một trận phi nước đại, lại trở về thành lũy ngoài cửa lớn. Nhưng bọn hắn vẫn là chậm một bước. Khi bọn hắn trở lại xe ngựa phụ cận lúc, kia bốn phía đã thành một mảnh đẫm máu chi địa. Những cái kia lưu lại hộ vệ phu nhân kỵ binh căn bản là không có cách ngăn cản Phí Lý bất, bọn họ gây chi tàn khu cơ hồ bày khắp hiện trường, chỉ có số ít mấy cái bị đánh bay đến xa xa kỵ binh may mắn còn sống. Mà kia dẫn đầu bọn kỵ binh roi, dù không có thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không còn tắt thở, nhưng lại giống như là phát bệnh bình thường ngã trên mặt đất một mặt thống khổ có gắp. Đến như xe ngựa kia, lúc này cửa xe đã bị mở ra, mà trong xe vị nợ xạ phu nhân sớm đã không thấy bóng dáng. Chương 10, thân trinh, 1, chương 10, thân trinh, 1, nói một chút đi, lãnh chúa đại nhân. Thời gian đi tới nửa đêm, thành lũy chỗ sâu một gian phòng khách bên trong, Tôn Diệt Hải há miệng liền xông có mạn đến rồi một câu như vậy. Rất hiển nhiên, thời khắc này Tôn Diệt Hải đã không cần thiết lại chứa làm ra một bộ tôn kính hoặc là khách khí bộ dáng, hắn căn cứ trước đây không lâu phát sinh các loại tình huống phán đoán, trên cơ bản đã nhận định này Phí Lý bất lời nói đều là thật, chỉ là có mạn cháu trai này trước mặt người khác chết không nhận mà thôi. Người muốn ta nói cái gì? Mà có mạn thì là một bộ hỏa khí đã đến hết hầu, cưỡng chế lấy mới không có phun ra ngoài trạng thái, ta trước đó không phải đều đã minh xác nói sao? Ta căn bản không biết cái kia gọi Phí Lý bất. Hắn nói tới liên quan tới ta cùng ta thê tử hết thệ cũng đều là nói bậy nói bạn. Có mạn nghiêm nghị nhấn mạnh một lần hắn trước đây thuyết pháp, sau đó lại quét một vòng cùng hắn chung sống một phòng song hài cùng lão phùng. Ta xem các ngươi mới hẳn là thật tốt nói một chút, cái kia cái gọi là vợ mạo rốt cuộc là cái gì đừng đến. Còn có các ngươi nói tin là chuyện gì xảy ra. Các ngươi hiển nhiên đối với hắn so với ta càng hiểu rõ a. Lão phùng cùng Tôn Hoàng nghe vậy, lập tức trao đổi một lần ánh mắt, lập tức vẫn là do lão phùng mở miệng ứng tiếng, việc đã đến nước này, ta nghĩ để ngài biết rõ một số việc cũng không còn quan hệ, chỉ là hy vọng sau khi ta nói ra, ngài có thể thay chúng ta giữ bí mật. Hắn cái này ứng đối là không có vấn đề gì, dù sao bọn hắn trước đó thuyết pháp là vì không nhường có mạng cùng hắn người nhà vậy lâm vào không cần thiết nguy hiểm cho nên không liền đem du hiệp tổ chức tin tức cáo chi quá nhiều. Nhưng bây giờ nhân ra có mạng lão bà bị bắt đi, nhi tử sinh tử khó liệu, hắn trong nhà tôi tớ cùng bộ hạ cũng đều bị một đợt trộm nhà cơ hồ giết hết. Người đây còn cùng hắn giấu giếm cái gì kinh đâu? Thế là lão phùng liền đem bọn hắn nhiệm vụ lần này tiền căn hậu quả ngắn gọn cùng đối phương nói một lần. Có mạn nghe xong, nghĩ một hồi, mới mở miệng lần nữa hỏi, xem ra các ngươi biết cũng không nhiều à. Hắn dừng một chút, bất quá căn cứ trước mắt đã nắm giữ tình báo, ta ngược lại thật ra có một chút phỏng đoán. Ồ, xin lắng hay nghe. Hoàng Đông Lai ra hiệu đối phương nói tiếp. Có mạn thuận thế liền lời nói, giả thiết cái này gọi Phí Lý bất, thật sự là hắn là vợ bảo gia tộc hậu duệ, cũng chính là giống như các ngươi người săn ma. Vậy có hay không như vậy một loại khả năng? Tại hắn hướng các ngươi tổ chức phát ra lá thư này không lâu sau, hắn liền tại chèn sĩ vạn nhị ạ tòa kia bức bỏ trong thành bảo tao ngộ một loại nào đó biến cố. Sau đó hắn liền biến thành bây giờ. Mặc kệ kia quỷ đồ chơi kêu cái gì đi, dù sao cái này khiến cho hắn từ minh hữu của các ngươi biến thành địch nhân, mà các ngươi cũng đều đối với lần này hoàn toàn không biết gì. Thế là, hắn lá thư này cũng liền từ thư cầu viện biến thành cùng loại mồi nhử đồ vật. Lại cân nhắc đến chính hắn đã từng là một người săn ma, hắn đối với các ngươi những người này nhất định cũng như lòng bàn tay, vậy hắn muốn dẫn các ngươi trước đó những cái kia tiểu đội đi vào cạm bẫy cũng không phải việc khó rồi. Đây cũng là vì cái gì, những cái kia tiểu đội chẳng những là một đi không trở lại, thậm chí ngay cả một chút tăm hơi đều không truyền về, chỉ có bị người dùng kế sách một lưới bắt hết đội ngũ, mới có thể biến mất triệt để như vậy. Có Mạn Trừ Quên Nưu đấu tranh bên ngoài, tại phương diện quân sự vậy rất có tài năng cùng thành tích, cho nên hắn làm ra dạng này phân tích, cũng coi như có chút hợp lý. Lão Phùng sau khi nghe xong lời này, vẻ mặt nghiêm túc, như có điều suy nghĩ. Hoàng Đông Lai cũng không nói cái gì, nhưng Tôn Diệt Hải lập tức liền bố đuổi, người nói không sai. Ta cũng là muốn như vậy. Quả nhiên là anh hùng cái nhìn giống nhau a. Cho nên, nhưng có Mạn căn bản không để ý tới Tôn Diệt Hải, ngữ khí của hắn lại chuyển hướng băng lãnh, cũng nói tiếp. Các ngươi bây giờ chuẩn bị như thế nào như vậy sự phụ trách? A, chúng ta phụ cái gì chứ? Hoàng Đông Lai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này phí lý bất vốn chính là các ngươi chuyến này phải giải quyết vấn đề, hiện tại vấn đề chẳng những không có giải quyết, còn làm lấy mấy người các ngươi mặt đem ta thê tử bắt đi, đem ta nhi tử trọng thương, các ngươi chẳng lẽ không dùng phụ trách sao? Có Mạn nghiêm nghị hỏi. Hắc, vậy ta còn muốn hỏi ngươi đây. Hoàng Đông Lai đương thời cũng không thoải mái nói, ngươi nói hắn lên án chuyện của ngươi tất cả đều là nói bậy nói bạn, vậy hắn vì cái gì cố ý từ chèn xỉ vạn nghi ạ tới làm ngươi đây? Hơn nữa còn tốn công tốn sức, làm cho như vậy có nghi thức cảm giác. Chẳng lẽ cái này thật sự đều là hiểu lầm? Lời này chính ngươi tin sao? Mặc kệ các ngươi tin hoặc không tin, ta nói đều là sự thật. Có Mạn ngữ khí không chút nào hư, ta cùng với ta đương nhiệm thế tử, tức vị nở xạ hữu nước, là do gia tộc của nàng chủ động đưa ra, ta căn bản chưa làm qua bất luận cái gì làm khó người khác sự. Vì nở xạ cũng chưa từng biểu lộ qua đối đoạn hôn nhân này có bất kỳ mâu thuẫn hoặc bất mãn, càng không có đề cập qua nàng từng có một cái gọi là người yêu. A, Tôn Diệt Hải nghe thế nhi, lúc này cười lạnh một tiếng, vậy ngươi sẽ đem mình từng có qua bao nhiêu tình nhân sự tình nói cho lão bà ngươi sao? Ngươi nghĩ nói cái gì? Có Mạn trầm giọng nói, ta cũng làm cái phỏng đoán. Tôn Diệt Hải dùng mang theo vài phần trêu tức ngựa khí nói tiếp, tỉ như nói, ngươi bị phu nhân này trước hôn nhân quả thật có qua một vị tình nhân, nhưng nàng theo đối phương cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, sau này vì gia tộc lợi ích, cũng vì bản thân nàng tiền đồ. Nàng quyết đoán lựa chọn đạp cái kia tiểu bạch kiểm, ngược lại đầu nhập ngực của ngươi, nhưng cùng lúc nàng lại không muốn mình ở cái kia tiểu bạch kiểm trong lòng hoàn mỹ hình tượng bị hao tổn, thế là hãy cùng đối phương biên cái cố. Sự, diễn trật kịch, nói mình cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới gả. Sau đó diễn xong nàng liền thật vui vẻ cùng ngươi kết hôn rồi, ngươi cảm thấy khả năng này tính có đúng hay không so hiểu lầm lớn một chút đâu. Khốn nạn! Có Mạn lúc này vỗ bàn một cái, ngươi biết giống như vậy không có chút nào căn cứ địa chửi bới một vị quý tộc nữ sĩ phải bị tội gì sao? Vậy ngươi lại có thể cam đoan? Tôn ca nói loại này giả thiết, một chút xíu độ khả thi cũng không có sao. Hoàng Đông Lai lúc này lại tại bên cạnh gõ Cỏ Mạn một câu. Cỏ Mạn bị hắn lời này đâm một cái, vậy qua loa bình tĩnh lại suy tư vài giây, nhưng hắn lập tức vẫn là trả lời, vì nở xa mặc dù có thời điểm vậy có chút ngang ngược yêu ngạo, nhưng nàng tuyệt không phải sẽ làm ra ngươi nói loại sự tình này người, nàng gả cho ta vậy gần 10 năm, ta hiểu rõ nàng, vậy tin tưởng phẩm cách của nàng. Vậy liền không thể nói, dù sao tất cả mọi người là phỏng đoán, tình hình thực tế chỉ có bản thân nàng biết rõ. Tôn Diệt Hải nhún vai buông tay, thoạt nhìn là đã bỏ đi thuyết phục Cỏ Mạn. Xoắn suýt những này lúc đầu cũng không có ý nghĩa. Lúc này vẫn là lão Phùng ra tới ổn định trang diện, hắn trước xông Tôn Diệt Hải đến rồi một câu như vậy, sau đó lại nhìn về phía Cỏ Mạn, thảo luận ai hẳn là đối với chuyện này phụ trách cũng giống vậy. Những này đều không phải bây giờ việc cấp bách. Đệm hai câu này về sau, lão Phùng liền đem chủ đề mang về quỹ đạo, bạ tạ các hạ, theo ta thấy, hiện tại chúng ta hẳn là ưu tiên đi làm, vẫn là mau chóng tra ra lệnh công tử tình trạng cơ thể, nhìn xem làm sao có thể đem hắn cứu tỉnh, sau đó chính là nghĩ biện pháp đuổi kịp đối phương, đem phu nhân cứu trở về, cũng diệt trừ phỉ lì bận cái tai họa này. Có Mạn nghe xong hắn cái này vài câu, trầm mặc mấy giây, nói tiếp, ngươi nói đúng, mục đích của chúng ta nhất trí, xác thực không cần thiết vì những cái kia tranh không ra kết quả sự mà cãi lộn. Đương nhiên, có Mạn cũng là ở trong lòng tính toán rõ ràng sổ sách mới nói lời này, tỉnh táo lại về sau, hắn tất nhiên là rõ ràng, bản thân cuối cùng vẫn là được dựa vào trước mắt mấy người kia cùng bọn hắn gánh xiết thú mới có thể cứu về nhà người, hiện tại hay cùng bọn hắn trở mặt tính sổ sách. Đối với mình cũng không có chỗ tốt. Thùng thùng, đúng lúc này, hai.